Chương 300, Vương phu nhân tâm sự, Đại Minh phong khởi bần dũng, 1-2 cầu đặt mua. Chương 300, Vương phu nhân tâm sự, Đại Minh phong khởi bần dũng, 1-2 cầu đặt mua. Đại Tống hoàng triều, Mạn Đà Sơn Trang. Trên bến tàu, Khương Trần mang theo A Chu chuẩn bị ly khai, đi trước nhỏ Kính Hồ Phương rừng trúc tìm người thân. Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ, Hoàng Nhan Bình cùng A Bích đứng ở trên bến tàu, vẻ mặt lưu luyến rằng rớp. Khương Trần ca ca, ngươi chừng nào thì lại hồi Mạn Đà Sơn Trang a? Vương Ngữ Yên hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Ngữ Yên, chỉ cần ta có thời gian, ta liền hồi Mạn Đà Sơn Trang, ngươi tại Mạn Đà Sơn Trang hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên nhân cảnh. Khương Trần ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá đến tiên nhân cảnh. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói ra, Bình Nhi, ta giáo đưa cho ngươi trưởng pháp cùng kiếm pháp, nhất định phải hảo hảo luyện tập. Nếu có cái gì không biết địa phương, có thể gọi Ngữ Yên chỉ điểm ngươi 1-2. Khương Trần ánh mắt nhìn phía một bên Hoàn Nhan Bình. Nguyên bản Khương Trần dự định mang theo Hoàn Nhan Bình, bất quá khả năng bởi vì đều là xuất thân quý tộc duyên cớ, Hoàn Nhan Bình cùng Lý Thanh Lộ gặp nhau hận muộn, cảm tình vô cùng tốt. Hơn nữa Khương Trần mang theo A Chu phải đi tìm người thân, vì vậy Hoàn Nhan Bình quyết định cuối cùng ở lại Mạn Đà Sơn Trang bồi Lý Thanh Lộ, đợi Khương Trần trở về. Đã biết, Khương đại ca. Hoàn Nhan Bình nói ra. Thanh Lộ, nhớ mà, A Bích, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Khương Trần vừa cười vừa nói. Thanh Lộ, nhớ mà cùng A Bích tam nữ cũng là gật đầu. Cùng chư nữ cáo biệt sau đó, Khương Trần quay đầu, nói ra, A Chu, chúng ta đi thôi. Ân. A Chu gật đầu, theo Khương Trần cùng nhau leo lên thuyền nhỏ. Khương Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua, cũng không có thấy Vương phu nhân Lý Thanh La đến đây tiễn đường, cũng sẽ không đợi, tay áo bào vung lên, thuyền nhỏ tựa như cùng một chi rời dây cung mũi tên nhọn, hướng phía xa xa chạy nhanh mà đi. Nhìn Khương Trần cùng A Chu rời đi thân ảnh, Vương Ngự Yên, Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ các loại nữ đều là hướng hắn phất tay chào từ giả. Trong phòng, Lý Thanh La đứng ở trước cửa sổ, hướng phía xa xa nhìn ra xa, mặt tuyệt mỹ bằng, một bộ tâm sự nặng nề rằng rớp. Đại Minh hoàng triều, Ngự thư phòng. Nô tài Tào Chính Thuần, bái kiến bệ hạ. Tào Chính Thuần quỳ xuống đất mà quỳ, rất cung kính nói ra. Đứng lên đi. Minh đế từ tốn nói, Tào Chính Thuần, nghe nói ngươi hôm qua muộn bị người ám sát, tìm được hung thủ sao? Bệ hạ, thích khách võ công cực cao, nô tài không thể tại chỗ đem bắt được, bất quá nô tài đã có thích khách manh mối, tin tưởng không bao lâu, liền có thể bắt lại thích khách. Tào Chính Thuần nói ra. Minh đế khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi đông sưởng thụ địch quá nhiều, Tào Chính Thuần, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Tào Chính Thuần cảm kích nói, nô tài sinh tử không trọng yếu, bệ hạ an toàn mới là trọng yếu nhất. Tào Chính Thuần, chớ có một việc, cần phải giao cho ngươi đi làm. Minh đế nói ra. Mời bệ hạ phân phó, nô tài nhất định muôn lần chết không tử. Tào Chính Thuần nói ra. Minh đế tại Tào Chính Thuần bên thai nhẹ nói mấy câu. Mời bệ hạ yên tâm, chuyện này, nô tài nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Tào Chính Thuần hướng phía Minh đế hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui. Nhìn Tào Chính Thuần rời đi thân ảnh, Minh đế khẽ to mày, trên mặt có vẻ ngưng trọng. Không biết vì sao, gần nhất một thời gian ngắn, Minh đế trong lòng có chút bất an. Đại Minh hoàng triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Liêu Sinh gia chủ, người đi ám sát Tào Chính Thuần. Chu Vô Thị thanh âm trầm thấp, sắc mặt cũng là cực vi khó coi. Là. Liêu Sinh đán mã thủ gật đầu, không có phủ nhận. Phanh. Chu Vô Thị cũng không còn cách nào chịu được lửa giận trong lòng, hung hăng vỗ một cái án kỷ, nói ra, không có đi qua bản hầu cho phép, ngươi làm sao dám tự ý động thủ? Thân hầu, lão phu chỉ là gặp đến Tào Chính Thuần khắp nơi cùng ngươi làm địch, muốn giúp ngươi từ bỏ Tào Chính Thuần, thuận tiện sau này hành sự. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Vậy ngươi cũng không có giết chết Tào Chính Thuần a? Chu Vô Thị nói ra. Liêu Sinh đán mã thủ bất đắc dĩ nói, cái này Tào Chính Thuần, võ công quả nhiên ghê gớm, lão phu không thể giết được hắn. Liêu Sinh gia chủ, ngươi biết, ngươi này vừa ra tay, không có trừ tận gốc mối họa, ngược lại rút dây động rừng. Chu Vô Thị nói ra. Mời thần hầu yên tâm, hắn không có nhìn thấy ta khuôn mặt. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Hừ. Chu Vô Thị lạnh rên một tiếng, nói ra, Liêu Sinh gia chủ, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Chỉ ngươi sát thần nhất đao chạm, Tào Chính Thuần như thế nào sẽ không biết thân phận của ngươi đâu. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra, coi như Tào Chính Thuần biết, lại có thể thế nào? Hắn không có tại chỗ bắt được ta, liền không thể nói cái gì. Ngu xuẩn. Chu Vô Thị khiển trách, bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, ngươi làm như vậy, sẽ đem Tào Chính Thuần toàn bộ lực chú ý đều rơi vào thủ hộ Long Sơn Trang, ngược lại dễ dàng sẽ bị hắn phát hiện mánh khỏe. Nghe được Chu Vô Thị quát, Liêu Sinh đán mã thủ im lặng không lên tiếng. Liêu Sinh gia chủ, về sau không có bản hầu đồng ý, ngươi không thể tự ý hành động. Chu Vô Thị nói ra. Là. Nhìn thấy Chu Vô Thị nộ khí trùng thiên, Liêu Sinh đán mã thủ cũng chỉ có thể đáp. Đáng tiếc a, vậy mà không có đem Tào Chính Thuần giết chết. Đạt được Tào Chính Thuần bị ám sát tin tức, Lưu Hỷ vẻ mặt tiếc hận nói: "Nghĩa phụ, Thiết Đảm Thần Hầu cùng Tào Chính Thuần long tranh hổ đấu, đến lúc đó chúng ta tọa thu ngư ông đắc lợi." Giang Biệt Hạc nói ra. "Đường Hạc, Lục Nhâm Thần Đầu vẫn là không có tin tức sao?" Lưu Hỷ hỏi. Giang Biệt Hạc quỳ xuống đất mà quỳ, nói ra: "Đường Hạc vô năng, mời nghĩa phụ trách phạt." Nhìn quỳ xuống đất mà quỳ Giang Biệt Hạc, Lưu Hỷ ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ băng hàn màu, trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười, đem Giang Biệt Hạc đỡ lên, nói ra: "Đường Hạc, mau mau, ngươi mau sớm đem Lục Nhâm Thần Đầu tìm được. Nghĩa phụ sau này khi lên Đông Sưởng đốc chủ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Đa tạ nghĩa phụ." "Đường Hạc xin cáo lui." Giang Biệt Hạc nói ra. Nhìn Giang Biệt Hạc rời đi thân ảnh, Lưu Hỷ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Nếu không phải chúng ta thủ hạ không người nào có thể dùng, sao lại lưu lại lòng này tổn dị tâm phế vật?" Lưu Hỷ lạnh lùng nói ra. "Đại Minh hoàng triều, Tây Hán." gần nhất đông xưởng cùng thủ hộ Long Sơn Trang có chút náo nhiệt a. Tây Hán đốc chủ Mưa Hóa Ruộng ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: "Đốc chủ, hôm qua muộn ám sát Tào Chính thuần thích khách, sử dụng là Đông Doanh Liêu Sinh gia tộc sát thần nhất đao trảm, chắc là Liêu Sinh gia tộc Liêu Sinh đán mã thủ." Một gã hắc y nhân nói ra: "100% là Liêu Sinh đán mã thủ. Gần nhất hắn đã ở thủ hộ Long Sơn Trang lui tới. Chu Vô Thị đến tột cùng đang dở trò quỷ gì?" Mưa Hóa Ruộng nói ra: "Đốc chủ, chúng ta cần làm cái gì sao?" Hắc y nhân hỏi. Mưa Hóa Ruộng khoát tay áo, nói ra: "Chúng ta cái gì đều không cần làm, liền lặng lặng xem Đông Sưởng cùng thủ hộ Long Sơn Trang lòng tranh hổ đấu là được. Đốc chủ, nếu như thủ hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng càng đấu lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta Tây Hán nhất ra độc đại." Hắc y nhân nói ra: "Nào có đơn giản như vậy, ngươi còn bỏ quên Lục Phiến Môn." Mưa Hóa Ruộng từ tốn nói: "Lục Phiến Môn?" Quách Cự Hiệp. Hắc y nhân kinh ngạc nói: "Quách Cự Hiệp thân là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, quyền cao chức trọng, lại luôn luôn khiêm tốn, không để người chú ý. Bất quá ngươi nhưng đừng đánh giá thấp dạ tâm của hắn." Mưa Hóa Ruộng nói ra: "Lục Phiến Môn có gì động gì, cũng muốn đúng lúc bẩm báo đi lên." "Là, đốc chủ." Hắc y nhân lập tức nói: "Đại Minh hoàng triều, Lục Phiến Môn." Một vị thân giống như đồi núi, khí thế vừa dày vừa nặng người đàn ông trung niên đang ở phê chữa công văn, ở trước mặt của hắn đã có một chồng phê chữa tốt công văn. Lúc này một gã bộ đầu đội vã đi đến, nói ra: "Bái kiến tổng bộ đầu." Không người đàn ông trung niên này chính là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp. Quách Cự Hiệp phê chữa hết cuối cùng một phần công văn sau đó, để bước xuống, nói ra: "Hà bộ đầu, có tin tức gì không?" "Tổng bộ đầu, chúng ta đã cơ bản xác định, ám sát Tào Chính Thuần, chắc là Đông Doanh Liêu Sinh gia tộc Liêu Sinh đán mã thủ, gần nhất hắn cùng thủ hộ Long Sơn Trang Thiết Đảm Thần Hầu rất thân cận." Hà bộ đầu nói ra. "Thủ hộ Long Sơn Trang, Thiết Đảm Thần Hầu." Nghe được Hà bộ đầu mà nói, Quách Cự Hiệp khẽ to mày. Hôm qua muộn Tào Chính Thuần cùng Liêu Sinh đán mã thủ giao thủ động tĩnh khá lớn, cũng là đưa tới các phe quan tâm, làm Lục Phiến Môn phụ trách vụ án quan trọng phá án và bắt giam, tự nhiên đối với việc này có chỗ quan tâm. "Tổng bộ đầu, chúng ta bây giờ làm như thế nào?" Hà bộ đầu hỏi. "Việc này liên quan đến thủ hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như bệ hạ có chỉ ý, chúng ta lại cử động cũng không trễ." Quách Cự Hiệp hơi hơi trầm ngâm, nói ra: "Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành gần quyết định tử cấm thành đỉnh, Ngũ Nhạc kiếm phái gần tổ chức Ngũ Nhạc minh hội, Lục Đại phái cũng chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh, bây giờ Tào Chính Thuần lại bị lâm giết, thực sự là thời buổi rối loạn a." Hà bộ đầu phân phó: "Nhất định gọi mọi người để cao cảnh giác." "Là, tổng bộ đầu." Hà bộ đầu nói ra. "Đối với Hà bộ đầu, lần trước ta giao phó ngươi sự tình, có tin tức sao?" Quách Cự Hiệp hỏi. "Tổng bộ đầu, ngươi chỉ là đại tiểu thư sao?" Hà bộ đầu nói ra. "Tổng bộ đầu, đại tiểu thư quyết định ở lại Đồng Phúc khách sạn, tạm thời không trở lại. Bất quá mời tổng bộ đầu yên tâm, ta đã phái nhân thủ tăng mạnh thất hiệp trấn phủ cận trị an quản lý, bảo đảm đại tiểu thư an toàn." "Tốt." Nghe được Hà bộ đầu mà nói, Quách Cự Hiệp hài lòng gật đầu. Quách Cự Hiệp chỉ có Quách Phủ Dung một đứa con gái, từ nhỏ coi là hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ gây chuyện thị phi, thật không ngờ lại bị người khác giam tại Đồng Phúc khách sạn làm tạp dịch. Nguyên bản chỉ cần Quách Cự Hiệp chuyện một câu nói, thật không ngờ Quách Phủ Dung vậy mà cam tâm tình nguyện đứng ở Đồng Phúc khách sạn làm tạp dịch. Đã như vậy, Quách Cự Hiệp cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như là tại Đồng Phúc khách sạn tôi luyện một chút, tổng so với gây chuyện khắp nơi sinh sự hiếu thắng gấp trăm lần. Người. Chương 301, giải tỏa trò gian trá, âm hậu lộ xác, 22 cầu đặt mua. Chương 301, giải tỏa trò gian trá, âm hậu lộ xác, 22 cầu đặt mua. Đêm khuya, trong rừng núi, lửa trại nhảy lên. Lửa trại phía trên, đỡ một con thỏ hoàng, tản mát ra mùi thơm mê người. Khương Trần cùng A Chu ngồi ở bên đống lửa, ngọn lửa nhấp nháy, chiếu rọi tại trên mặt của hai người. "A Chu, ngày mai chúng ta liền có thể đạt được tiểu kính hồ phương rừng trúc. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy ngươi mẹ ruột cùng muội muội." Khương Trần một bên chuyển động lửa trại bên trên thỏ nướng, một bên từ tốn nói: "Công tử, ngươi nói mẹ ta cùng ta muội muội sẽ thích ta sao?" A Chu trên mặt đẹp, đúng là có vẻ khẩn trương màu. "Nhà đầu đốc." Khương Trần đưa ra một tay, nhẹ nhàng xoa xoa A Chu đầu nhỏ, nói ra: "Ngươi này cái óc, đang suy nghĩ gì đấy? Trên đời này nào có mẫu thân không thích con của mình?" Nhưng lại A Chu lời nói vẫn chưa nói xong, Khương Trần thì biết rõ nàng muốn nói điều gì, lập tức nói: "A Chu, đã ngươi lựa chọn cùng ngươi nương quen biết nhau, cũng không cần lại quấn quýt những chuyện khác, ngươi nói đúng không?" "Công tử nói có lý." A Chu gật đầu, nói ra: "A Chu, chạy một ngày đường, nói bụng không, nếm thử tay nghề của ta." Khương Trần bẻ một cái chân thỏ, sau đó đưa cho A Chu. "Tạ ơn công tử." A Chu tiếp nhận chân thỏ, thổi thổi khí, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thịt thỏ mùi thơm chân mềm, mùi vị thật tốt. "A Chu, thế nào?" Khương Trần hỏi. "Công tử, ngươi này một tay thỏ nướng thực sự là tuyệt." A Chu thở dài nói. Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Bình thường cất bước ở bên ngoài, nếu như không có như thế một tay, chẳng phải là hủy khuất chính mình." Cũng không lâu lắm, hai người liền đem một cái này thỏ nướng tiêu diệt sạch sẽ. Nấc. A Chu không khỏi ở một cái, nhìn chính mình hơi hơi nô ra bụng dưới, mặt cười không kìm lại được hồng lên. "A Chu, chúng ta ở nơi này chấp nhận nghỉ ngơi một đã mượn." Khương Trần nói ra. "Tốt." A Chu gật đầu. Hai người dựa vào trên đại thụ, khép hờ hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi. "A." Nửa đêm, A Chu đột nhiên ngồi dậy, trắng non trên trán tràn đầy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. "A Chu, làm sao vậy?" "Thấy ác mộng." Khương Trần đem A Chu ôm vào lòng, nói ra: "Công tử, A Chu nằm mơ, mộng thấy mẹ ta cùng ta muội muội không nhận ta." A Chu nói ra: Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái A Chu bả vai, nói ra, A Chu, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Mẹ ngươi là một cái phi thường ôn nhu nữ tử, kiên quyết sẽ không làm chuyện như vậy tới, còn như mọi mọi người, nghịch ngậm là điều bị một điểm, không đa nghi tính coi như không tệ. Ngày mai ngươi có thể nhìn thấy các nàng. Tại Khương Trần trấn an dưới, A Chu cảm xúc cũng là chậm rãi ổn định lại. Công tử, cảm ơn ngươi. A Chu ngẩng đầu nhìn Khương Trần, nhẹ giọng nói. Nhìn trong lòng dung nhan tiếu lệ A Chu, Khương Trần cũng là tâm thần khẽ động. Dù sao đi ra mấy ngày bên trong, hai người vội vàng chạy đi, vẫn luôn không có thân cận. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt nóng bỏng, A Chu cũng là ngượng ngùng túi lầu xuống, chôn ở Khương Trần trong lòng, nàng tự nhiên biết Khương Trần muốn làm gì. Nhìn A Chu ngượng ngùng dáng dấp, Khương Trần cũng sẽ không do dự, đem A Chu một thanh ôm lấy. "Công tử, nhưng là nơi đây, thật bẩn a." A Chu nói ra. Khương Trần cười cười, nói ra, "A Chu, ta cho ngươi giải tỏa một loại nhiều kiểu mới." Nghe được Khương Trần mà nói, A Chu mặt cười bộc phát đỏ bừng, tiểu diễm đát. Cũng không lâu lắm, trong rừng núi liền truyền đến một hồi kỳ âm diệu ngữ. Sau một canh giờ, A Chu rúc vào Khương Trần ôm ấp hoài bão bên trong, trên mặt đẹp còn có lau một cái chưa rút đi chiều hồng màu. "A Chu, thế nào?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, A Tu đắc tướng đầu nhỏ chôn ở Khương Trần trong lòng. "Công tử, cái này cũng quá mắc cỡ. Lại nói người ta chân cũng đứng chua." A Chu nhẹ giọng nói. Nghe A Chu hoán giận, Khương Trần vừa cười vừa nói, "Lần sau ta tranh thủ rút ngắn một chút thời gian." Nghe vậy, A Chu bộc phát tiểu diễm bất ác, minh diễm động nhân. Đại đường hoàng triều, vô tình ai. Loan Loan đứng ở mật thất ngoài cửa, đi qua đi lại, trên mặt đẹp có vẻ khẩn trương màu. Sư phụ Trúc Ngọc Nghiên từ trở về sau đó, liền một mực tại bế quan. Loan Loan có chút bận tâm, rất sợ sư phụ Trúc Ngọc Nghiên luyện công ngoài ý, tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, mật thất đại môn mở ra, một đạo thân ảnh điệu điệu chậm rãi đi ra. Không phải Trúc Ngọc Nghiên sẽ còn là ai? "Sư phụ, ngươi xuất quan." Loan Loan nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên, mặt tuyệt mỹ bảng, cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn thấy sư phụ không được gì, Loan Loan trong lòng treo tảng đá, cũng rốt cục rơi xuống. "Loan Loan, ngươi thiên ma đại pháp tu luyện tới trọng thứ mấy?" Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Loan Loan liền vội vàng cười nói ra, "Sư phụ, bị ngươi phát hiện. Loan Loan thiên ma đại pháp vừa mới đột phá đến tầng thứ 11." Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, nói ra, "Không sai. Sư phụ, ngươi đã đột phá đến tiên nhân cảnh hậu kỳ sao?" Loan Loan đột nhiên nhận thấy được Trúc Ngọc Nghiên khí tức trên người ba động tựa hồ trở nên cường hãn rất nhiều, vui vẻ nói, "Không sai. Sư phụ ta rốt cục đạt được tiên nhân cảnh hậu kỳ." Trúc Ngọc Nghiên nói ra, "Loan Loan, vi sư thiên ma đại pháp cũng rốt cục tu luyện tới tầng thứ 18." "Cái gì? Sư phụ, ngươi thiên ma đại pháp đã tu luyện tới tầng thứ 18?" Nghe được Trúc Ngọc Nghiên mà nói, Loan Loan trên mặt có vẻ khó tin. Phải biết rằng, từ ấy năm tới nay, Trúc Ngọc Nghiên thiên ma đại pháp một mực dừng lại ở tầng thứ 17. Thủy Trung không cách nào nữa tinh tiến một bước. Thật không ngờ, lần này sư phụ đi ra ngoài một chuyến, trở về bế quan, không chỉ tu vì đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa ngay cả thiên ma đại pháp cũng là tu luyện tới tầng thứ 18. Trúc Ngọc Nghiên cũng là cảm thán không thôi. Đem thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18, cho tới nay đều là Trúc Ngọc Nghiên mộng tưởng. Thật không ngờ, hôm nay rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên biết, nếu như không có Khương Trần chỉ điểm, chính mình tuyệt đối không có khả năng đem thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18. "Chúc mừng sư phụ." Loan Loan nói ra, "Sư phụ, lần này ngươi có thể nhất thống ma môn, tập tề thiên ma sách, đến lúc đó có thể cùng Phật môn phân cao thấp. Thiên ma sách cũng không cần gom đủ, vi sư đã có." Trúc Ngọc Nghiên nói ra. "Cái gì? Sư phụ, ngươi đã gom đủ thiên ma sách?" Loan Loan vô cùng ngạc nhiên. "Thiên ma sách tổng cộng chia làm Bổ Thiên Đồ, Thiên Tâm, Liên Hoàn Tử Khí, Thiên La Tử Ngọ, Thiên Cương Ma Tướng Quyết, Hoa Gian Du, Thiên Ma Đại Pháp, Thánh Đế Quyết, Hình Độn Thuật, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, 10 quyển công pháp, bị ma môn lượng đạo lục phái chia cắt. Muốn tập tề thiên ma sách 10 quyển công pháp, nói dễ vậy sao? Thật không ngờ, sư phụ vậy mà thần không biết quỷ không hay gom đủ thiên ma sách." Trúc Ngọc Nghiên lấy ra thiên ma sách, đưa cho Loan Loan. Loan Loan tiếp nhận thiên ma sách, hơi hơi nhìn lướt qua, mặc dù nàng chưa từng thấy qua cái khác 9 quyển công pháp, bất quá thấy nội dung, cũng cơ bản xác định là thiên ma sách không thể nghi ngờ. "Sư phụ, ngươi này thiên ma sách là từ đâu tới?" Loan Loan hỏi. "Khương Trần cho ta." Trúc Ngọc Nghiên cũng không có giấu giếm, nói ra, "Loan Loan, bộ này thiên ma sách, sư phụ liền giao cho ngươi. Ngươi tốt nhất nghiên tập." "Là, sư phụ." Loan Loan nói ra. "Loan Loan, sư phụ có chuyện gì, cần đi ra ngoài một chuyến, ngươi tốt nhất tu luyện." Trúc Ngọc Nghiên nói ra. "Mời sư phụ yên tâm, Loan Loan nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sớm ngày cũng sắp thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18. Loan Loan nói ra. Đại Tùy Hoàng Triều, Vũ Văn Thiệt. Trong đại sảnh, một vị tóc hoa râm, thần tình trang nghiêm lão giả, ngồi ở bên trên sảnh trên chủ vị. Người này chính là Vũ Văn Thiệt đệ nhất cao thủ, Vũ Văn Thiệt chủ Vũ Văn Thương. Tại chỗ còn có Vũ Văn Hóa cấp hai vị huynh đệ Vũ Văn Sĩ cấp cùng Vũ Văn Chí cấp, cùng với Vũ Văn Thương hai đứa con trai, Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Vô Địch. Phiệt chủ, gia huynh bị khấu trọng cùng Từ Từ Lăng giết chết, mời phiệt chủ vì gia huynh làm chủ." Vũ Văn Sĩ Cập cùng Vũ Văn Chí Cập hai người đều là nói ra. Nhìn Vũ Văn Sĩ Cập cùng Vũ Văn Chí Cập, Vũ Văn Thương sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói ra, theo lão phu biết, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người trước đó là hai cái tên côn đồ, Vũ Văn Hóa Cập vậy mà chết ở hai cái tay của tên côn đồ nhỏ bên trên, thực sự là vứt sạch ta Vũ Văn gia mặt mũi. Phía chủ, ngài vừa mới xuất quan, có chỗ không biết, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người thu được trường sinh quyết, võ công đột nhiên tăng mạnh, đã sớm không phải năm đó côn đồ các kẻ. Vũ Văn Sĩ Cập nói ra. bốn không trường sinh quyết liền nhất định có thể đủ có thể so với chúng ta Vũ Văn gia băng huyền kính sao? Vũ Văn Thương nói ra, lại nói, ngươi muốn ta Đường Đường Vũ Văn phật chủ, thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, tự mình xuất thủ đi đối phó hai cái tên côn đồ sao? Nếu là bị Tống Quyết, Vưu Sở Hồng biết được, còn không biết làm sao chê cười lao phu đâu. Phật chủ, thật là như thế nào cho phải? Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thậm chí là bước lên một chi ba vạn người bỏ phỉ, tạo phản tác loạn. Vũ Văn Chí Cập nói ra, Thành Đô ở đâu? Vũ Văn Thương nói ra, nghe được Vũ Văn Thương mà nói, Vũ Văn Thành Đô đứng dậy, ôn quyền nói ra, phụ thân, có gì phân phó? Cái này Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, thứ ngươi phụ trách đi giải quyết, cũng làm cho người trong thiên hạ biết, ta Vũ Văn gia người, không phải ai đều có thể động. Vũ Văn Thương nói ra, là, phụ thân. Vũ Văn Thành Đô đáp, ngày mai ta liền hướng bệ hạ chờ lệnh, dẫn dắt đại quân đem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tiêu diệt. Đại ca, ta nghe nói hai tiểu tử này có chút cổ quái, tuyệt đối không thể sơ suất. Một bên Vũ Văn Vô Địch nói ra, yên tâm. Vũ Văn Thành Đô nói ra, không ra một tháng, ta liền để cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, kể cả bọn họ 30.000 bọn phỉ, thịt nát xương tan. Chương 302, mẹ con đoàn tụ, á tử tâm tư, 1-2 cầu đặt mua. Chương 302, mẹ con đoàn tụ, á tử tâm tư, 1-2 cầu đặt mua. A Chu, chúng ta đã đến, nơi đây chính là tiểu kính hồ Phương Dương Trúc. Đi qua nửa ngày buôn ba, Phương Trần mang theo A Chu, đi tới Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử ở tiểu kính hồ Phương Dương Trúc. Công tử, mẹ ta cùng mội mội sẽ ngủ ở chỗ này sao? A Chu tò mò đánh giá tiểu kính hồ cùng Phương Dương Trúc, hoàn cảnh của nơi này, ngược lại có chút không sai. A Chu, ngươi thấy Phương trong rừng trúc cái kia đống phòng ốc sao? Mẹ ngươi cùng muội muội sẽ ngủ ở nơi đó. Khương Trần chỉ vào phía trước Phương rừng trúc ở giữa phòng ốc, nói ra. Tùng 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 đông. Khương Trần cùng A Chu đi tới phòng ốc trước mặt, khe khẽ gõ một cái cửa. Ai nha? A Tử, mau đi xem một chút. Trong phòng truyền đến một đạo êm thai thanh âm, không phải Nguyễn Tinh Trúc sẽ còn là ai? Tốt, nương. Cửa phòng mở ra, một đạo tiếu lệ thân ảnh xuất hiện ở Khương Trần cùng A Chu trước mặt. A Tử, đã lâu không gặp. Khương Trần cười nhạt nói. Thị phu, sao ngươi lại tới đây? Thấy Khương Trần, A Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp ném vào Khương Trần ôm ấp hoài bão. Làm sao, ta không thể tới sao? Khương Trần cười nói. Có thể, đương nhiên có thể. A Tử kích động đến có chút nói năng lộn xộn. A Tử, nhìn ta một chút mang ai tới? Khương Trần nói ra. A Tử ánh mắt cũng là rơi vào một bên A Chu trên người. Nhìn vị này cùng mình có vài phần tương tự chính là cô nương trẻ tuổi, A Tử trong lòng không khỏi sinh ra một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Tỷ phu, 24 không phải là A Tử lời nói vẫn chưa nói xong, Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đây chính là chị ruột của ngươi, nàng cứ gọi A Chu. A Chu, đây chính là muội muội của ngươi A Tử. A Chu cùng A Tử lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt đẹp đều là lộ ra lau một cái vẻ kích động. A Tử, ai tới nha? Nguyễn Tinh Trúc đi ra, thấy Khương Trần, mặt cười lại không tự chủ được hồng lên. Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thiếu mỹ Nguyễn Tinh Trúc, Khương Trần trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng là lộ ra lau một cái nụ cười ấm áp. Ngươi là nữ nhi của ta. Nguyễn Tinh Trúc ánh mắt lại rơi vào một bên A Chu trên người. A Chu cũng là trong nháy mắt minh bạch, trước mắt vị này mỹ phụ hẳn là mẹ của mình, đội vã từ trong ngực lấy ra kim và mảnh, đưa về phía Nguyễn Tinh Trúc. Nguyễn Tinh Trúc tiếp nhận kim và mảnh, kim và mảnh phía trên có khắc 12 cái chữ nhỏ, trên trời sao, sáng trong suốt, vĩnh cửu sáng lạ, trường an ninh. Thấy kim và mảnh bên trên này 12 cái chữ nhỏ, Nguyễn Tinh Trúc trên mặt có vẻ kích động. Cô nương, có thể nhìn một chút vai phải của ngươi sao? Nguyễn Tinh Trúc hỏi. A Chu cởi ra quần áo, lộ ra vai phải, tại da thịt trắng non phía trên có khắc một cái đoàn chữ vị trí cùng A Tử giống nhau như lúc. Nữ nhi, ngươi thực sự là nữ nhi của ta. Nguyễn Tinh Trúc ôm lấy A Chu, không khỏi rơi lệ. Trải qua mười mấy năm, nàng hai cái nữ nhi rốt cục lại trở về bên cạnh mình. Nhìn thấy mẹ của mình, A Chu nước mắt cũng là trong nháy mắt tràn mi ra. Mẫu nữ quen biết nhau sau đó, Nguyễn Tinh Trúc đi tới Khương Trần trước mặt, thật sâu hướng phía Khương Trần không mình hành lễ trí tạ. Phu nhân, mau mau đứng dậy, ngươi này là làm cái gì? Khương Trần liền vội vàng đem Nguyễn Tinh Trúc đỡ lên, lại thừa cơ cầm hai tay của nàng. Đa tạ công tử, giúp ta tìm được tiếp hai cái nữ nhi. Nguyễn Tinh Trúc cảm kích nói. Phu nhân khách khí. Khương Trần méo méo Nguyễn Tinh Trúc tay nhỏ bé, nói ra, đây là ta phải làm. Bị Khương Trần nắm chặt hai tay, cảm thụ to lớn tay chuyển tới nhiệt độ, lại nghĩ tới lúc đầu tại rừng trúc chuyện đã xảy ra, Nguyễn Tinh Trúc mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hiểu diễm bất ác, trông rất đẹp mắt. Công tử, A Chu, mau vào phòng ngồi đi. Nguyễn Tinh Trúc đem Khương Trần cùng A Chu nên vào nhà, pha một bình nước trà, nói ra, các ngươi ngồi trước, ta đi chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon. Phu nhân, ta đi giúp ngươi trợ thủ a. Khương Trần nói ra. Không cần. Công tử, ngươi một đường mệt nhọc, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi a. Nguyễn Tinh Trúc biết, nếu quả thật để cho Khương Trần đi trợ thủ, hôm nay cơm này phòng trường liền làm không được nữa. Nương, ta đi giúp ngươi a. Ta cũng rất biết nấu cơm. A Chu nói ra. Được rồi. Nguyễn Tinh Trúc khẽ gật đầu, nói ra, A Tử, ngươi chiêu đãi một chút công tử. Tốt. A Tử nói ra. Đợi Nguyễn Tinh Trúc cùng A Chu đi hậu chủ, A Tử đi tới Khương Trần bên người, nhẹ giọng nói, tỷ phu, ngươi theo ta tỷ quan hệ không tầm thường a. Ngươi làm sao thấy được? Khương Trần cười tủm tỉm hỏi. Điều này có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? A Tử nói ra. Khương Trần vừa cười vừa nói, ta và chị ngươi quan hệ không tầm thường đây không phải là rất bình thường sao? Ngươi không phải cũng gọi tỷ phu ta sao? A Tử nói ra, ta bảo ngươi tỷ phu, đó là bởi vì Ngự Yên tỷ tỷ a. Thật không ngờ, ngươi và A Chu tỷ tỷ dạng này, ngươi gọi ta là tỷ phu không thì càng danh chính ngôn thuận rồi sao? Khương Trần nói ra. Nhưng là A Tử do dự một chút, nói ra, nhưng là rõ ràng ta biết ngươi, so với ta tỷ nhận thức ngươi sớm hơn a. Nghe được A Tử mà nói, Khương Trần cười nhạt, cái tiểu nha đầu này, dường như giấm. Đêm khuya, Nguyễn Tinh Trúc thân xuyên quần áo mát mẻ áo ngủ, uyển chuyển bóc người triển lộ không thể nghi ngờ, ngồi ở trên giường nhưng là không hề buồn ngủ, tựa hồ tại cùng đợi cái gì, trên mặt đẹp còn có lau một cái quấn quýt màu. Phu nhân, như thế đã muộn vẫn chưa ngủ sao? Lúc này, Nguyễn Tinh Trúc vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Sao ngươi lại tới đây? Thấy Khương Trần, Nguyễn Tinh Trúc tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống. Phu nhân, ngươi không phải đang chờ ta sao? Khương Trần giơ lên Nguyễn Tinh Trúc cái cằm, vừa cười vừa nói, phu nhân, ngươi phục dụng chú nhan đan, thực sự là càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp. Bị Khương Trần như thế đùa giỡn, Nguyễn Tinh Trúc mặt cười bộc phát kiểu diễm mát. Bất quá Nguyễn Tinh Trúc cũng biết, Khương Trần nói xong không có sai, từ phục dụng Khương Trần cho mình chú nhan đan, dung nhan của mình hoàn toàn chính xác càng ngày càng tuổi trẻ mỹ lệ. Công tử, chúng ta như vậy không tốt đâu. Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Phu nhân, chúng ta dạng này có cái gì không tốt? Khương Trần nói ra, lại nói, lúc đầu ngươi nhưng là nói, ta giúp ngươi đem một cái khác nữ nhi tìm trở về, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể, ta hiện tại không cần ngươi vì ta làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi vì ta cởi quần áo tháo thắt lưng là được. Công tử, bằng dung mạo của ngươi cùng thân thủ, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân, cần gì phải ta này tàn hoa bại liêu đâu? Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Phu nhân vì sao như vậy tự coi nhẹ mình đâu? Khương Trần cười cười, quan sát một chút Nguyễn Tinh Trúc, nói ra, ở trong mắt của ta, phu nhân một chút đều không thể so với người khác kém. Ngươi này hoa ngôn xảo ngữ, không biết muốn mê đảo bao nhiêu ngàn vạn tiểu nữ. Mặc dù Nguyễn Tinh Trúc biết Khương Trần là ở lựa chính mình mở tâm, bất quá nghe được Khương Trần khen chính mình, trong lòng cũng là cao hứng dị thường. Khương Trần tay áo bào bung lên, hùng hồn chân khí từ trong cơ thể nộ cuộn sạch ra, hóa thành một đạo chân khí bình chướng, đem chọn cái gian phòng bao vây. Cứ như vậy, tránh cho chờ một chút động tĩnh, quấy nhiều đến cách vách A Tử cùng A Chu. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Khương Trần chính mình nằm ở trên giường. Nguyễn Tinh Trúc do dự một chút, cũng là chậm rãi bỏ đến Khương Trần trên người. Khương Trần cũng là có chút hưởng thụ tùy ý Nguyễn Tinh Trúc tại chính mình trên người hồ tác phi vi cảm giác. Từ Nguyễn Tinh Trúc gian phòng trở lại gian phòng của mình, Khương Trần kinh ngạc phát hiện, trên giường của mình, vậy mà ngồi một người. Không phải A Tử sẽ còn là ai? A Tử, như thế đã muộn, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Khương Trần hỏi. Thị phu, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? A Tử nói ra, thị phu, như thế đã muộn, ngươi đi đâu? Ô hát. Khương Trần có chút chột dạ nói ra, ta có chút ngủ không được, đi ra ngoài chạy hết một vòng. Thị phu, ngươi chưa cùng ta nói lời nói thật. A Tử nhìn chằm chằm Khương Trần, nói ra, ngươi có phải hay không đi ta thị phòng? Nghe được A Tử mà nói, Khương Trần phản 117 mà thở dài một hơi. A Tử, ngươi cửu âm chân kinh tu luyện được thế nào? Khương Trần thoại phong nhất chuyển, hỏi. Tạm được. Nghe được Khương Trần mà nói, A Tử có chút chột dạ. Tại Khương Trần ly khai trong khoảng thời gian này, nàng đối với tu luyện có chút lòng trễ. Nhìn A Tử dáng dấp, Khương Trần sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói ra, vì sao không hảo hảo tu luyện? Có tỷ phu bảo hộ ta, ta tu không tu luyện cũng không đáng kể, lại nói ta vô luận cố gắng như thế nào tu luyện, cũng không khả năng vượt lên trước tỷ phu a. Khương Trần nói ra. Chỉ ngươi biết nói chuyện. Khương Trần nói ra. A Tử hướng về phía Khương Trần bướng bỉnh thẻ lưỡi, nói ra, tỷ phu, cửu âm chân kinh thực sự là quá khó khăn luyện, cũng không thể trách ta à. Khương Trần biết, A Tử trước đó tu luyện độc công, mặc dù đi nhầm đường, thế nhưng tu vi tăng lên sát thực so với bình thường tu luyện phải nhanh hơn rất nhiều. Đi qua đường tắt người, còn muốn trở lại tu luyện chính đạo đi lên, vẫn có một ít khó khăn. A Tử, lẽ nào ngươi còn nghĩ tu luyện độc công sao? Nếu như ta phát hiện ngươi len lén tu luyện độc công, ta cần phải trừng phạt ngươi rồi. Khương Trần nói ra. Tỷ phu, đã biết. Ta tuyệt đối sẽ không tu luyện nữa độc công. A Tử nói ra, bất quá tỷ phu, ta tu luyện cửu âm chân kinh, có rất nhiều địa phương cũng không quá quan tâm hiểu, làm sao bây giờ? Khương Trần nói ra, cái này dễ thôi. Ta sẽ ở chỗ này một thời gian ngắn, nếu như ngươi tại tu luyện ở giữa có vấn đề gì, tùy thời đều có thể hỏi ta. Nghe được Khương Trần mà nói, A Tử hỏi, tỷ phu, ngươi này một lần sẽ ở bao lâu a? Ở cái 7-8 ngày a? Khương Trần nói ra. Nghe vậy, A Tử có chút dầu dĩ không vui, nói ra, mới ở 7-8 trời ạ. Ngươi yên tâm, ta có thời gian liền sẽ trở lại nhìn các ngươi. Khương Trần xoa xoa đầu nhỏ của nàng, vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép gạt người. A Tử nói ra, ta lừa gạt ai cũng sẽ không gạt ta nhà A Tử a. Khương Trần cười nhạt, nói ra, chương 303, Thiên Long tự bên ngoài, dưới bồ đề thụ, ăn mày lôi thôi, quan âm tóc dài. 22 cầu đặt mua. Chương 303, Thiên Long tự bên ngoài, dưới bồ đề thụ, ăn mày lôi thôi, quan âm tóc dài. 22 cầu đặt mua. Đại lý Vương Triều, Thiên Long tự. Đoàn Dự mặc long bảo, vẹn vẹn dẫn theo 4 gã tùy tùng, đi tới Thiên Long tự cánh cửa. Nhận được tin Thiên Long tự phương trưởng bản nhân tăng nhân, mang theo rất nhiều tăng nhân đi tới cánh cửa nên tiếp. A Di Đà Phật. Bản nhân phương trưởng song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên một cái tiếng niệm Phật, nói ra, bệ hạ đại giá quang lâm, lão nạp không có từ xa tiếp đón, mời bệ hạ thứ tội. A Di Đà Phật. Bản tham, bản tướng các loại tăng nhân đều là hướng Đoàn Dự hành lễ, chư vị đại sư miễn lễ. Lần này chấm đến đây, là tới Vân An chấm bá phụ. Đoàn Dự nói ra. Bản tham sư đệ, đi nhanh thông báo bản Trần sư đệ. Nghe được Đoàn Dự mà nói, bản nhân phương trưởng phân phó nói, là phương trưởng sư minh. Bản tham xoay người đi vào Thiên Long tự. "Bệ hạ, mời đến." Bản nhân Phương Trượng làm ra một cái mời đích thủ thế. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt gấp mà đến, lấn đến Đoàn Dự bên người, bóp một cái ở Đoàn Dự cổ. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, bản nhân, bổ tướng các loại tăng nhân đều là quá sợ hãi. "Đoàn Duyên Khánh, ngươi còn chưa có chết." Thấy rõ đạo thân ảnh kia tướng mạo, bản nhân, bổ tướng các loại tăng nhân, vẻ mặt kinh ngạc. Đạo thân ảnh này chính là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh. Từ tại Lung Mạch Cốc, Đoàn Duyên Khánh bị Khương Trần trọng thương bại trốn, tựa như cùng bốc hơi khỏi thế gian một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cho rằng Đoàn Duyên Khánh chết, thật không ngờ, Đoàn Duyên Khánh vậy mà xuất hiện, hơn nữa còn ép buộc đại lý vừa mới lên ngôi tân đế Đoàn Dự. Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần không chết, lão phu như thế nào lại chết đâu? Đoàn Duyên Khánh cười lạnh một tiếng, nói ra, mau gọi Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần đi ra gặp ta, nếu không, ta sẽ giết tiểu tử này. A Di Đà Phật. Khô Vinh trưởng lão cùng Đoàn Chính Minh từ Thiên Long tự đi ra. Thí chủ, mau buông ra Dự Nhi, có chuyện gì hướng bần tăng tới? Đoàn Chính Minh nói ra. Đoàn Chính Minh, ngươi cho rằng ngươi xuất gia vì tăng là có thể trốn tránh tất cả sao? Đoàn Duyên Khánh nói ra. A Di Đà Phật. Đoàn Chính Minh nói ra, thí chủ, một đời trước tấn đoán, có thể hay không đừng liên lụy đến tiếp theo thế hệ. Chỉ cần ngươi buông ra Dự Nhi, muốn chém giết muốn giúp thịt, bần tăng nguyện ý một mình thừa nhận. Bá phụ nghe được Đoàn Chính Minh mà nói, Đoàn Dự trong lòng có chút cảm động. Đoàn Chính Minh dưới gối không còn, một mực đợi Đoàn Dự vì đã xuất. Đoạn thời gian trước, Đoàn Chính Minh xuất gia Thiên Long tự, lúc đầu muốn đem đế vị chuyển cho Đoàn Chính Tuần, lại bị Đoàn Chính Tuần cự tuyệt, cuối cùng đem đế vị chuyển cho Đoàn Dự. Hừ. Đoàn Duyên Khánh lạnh rên một tiếng, nói ra, Đoàn Chính Minh, ta mạn phép muốn giết Đoàn Dự, để ngươi cùng Đoàn Chính Thuần thống khổ sống trên đời. Từ lúc Ách Cốc bị Khương Trần bị thương nặng, Đoàn Duyên Khánh biết chính mình không còn sống lâu nữa, vì vậy muốn trước khi mình chết, tìm Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần báo thù. Nếu như trực tiếp giết Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần, Đoàn Duyên Khánh khó có thể phát tiết mối hận trong lòng, vì vậy quyết định làm lấy Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần, giết chết Đoàn Dự, để cho hai người chịu đủ giàn vặt nỗi khổ. Dự Nhi lúc này, một đôi vợ chồng trung niên vội vã chạy tới, chính là Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng phu phụ. Đoàn Chính Thuần, người rốt cuộc đã tới. Đoàn Duyên Khánh cười lạnh nói. Thấy Đoàn Duyên Khánh, Đao Bạch Phượng trên mặt đẹp lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Đoàn Duyên Khánh, mau buông ra Dự Nhi, có chuyện gì hướng ta tới? Đoàn Chính Thuần khiển trách. Hai người các ngươi quả nhiên là huynh đệ, nói gì nhưng có. Đoàn Duyên Khánh trầm trọng nói. A Di Đà Phật. Khô Vinh trưởng lão nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra, Duyên Khánh, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nghe được Khô Vinh trưởng lão mà nói, Đoàn Duyên Khánh toàn thân chấn động, nói ra, thúc phụ, lúc đó ngươi vì sao không khuyên giải gian nhân bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đâu? Khô Vinh trưởng lão là Đoàn Duyên Khánh phụ thân huynh đệ, là của hắn thân thúc phụ, là Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần đường thúc phụ. Lúc đó Đoàn Duyên Khánh phụ hoàng bị hiếp thần giết chết, Đoàn Duyên Khánh tìm đến Khô Vinh trưởng lão tới giữ gìn lẽ phải, lại bị Tiên Long tự chi khách tăng báo cho, Khô Vinh đại sư đang ở tòa Khô Thiền, sợ rằng một tháng cũng không thể ra định. A Di Đà Phật. Khô Vinh trưởng lão nhớ tới năm đó chuyện cũ, nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu. Vô luận là Khô Vinh trưởng lão, vẫn là Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, đều biết đại lý ngôi vị hoàng đế, nguyên bổn chính là Duyên Khánh thái tử. Chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người nghĩ lầm Duyên Khánh thái tử bỏ mình, mới Đoàn Chính Minh đăng cơ xưng đế, bình định phản loạn. Nhìn thấy Khô Vinh trưởng lão, Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần đều là á khẩu không trả lời được, Đoàn Duyên Khánh cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay ta liền muốn giết tiểu tử này, để cho các ngươi cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta. Lời còn chưa dứt, Đoàn Duyên Khánh liền muốn bóp nát Đoàn Dự yết hầu. Một bên Đao Bạch Phượng sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng nói, Thiên Long tự bên ngoài, dưới cây bồ đề, hóa tử lôi thôi, quan thế âm tốc giải. Nghe được Đao Bạch Phượng mà nói, Đoàn Duyên Khánh toàn thân chấn động, trong nháy mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn phía Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng đồng dạng nhìn Đoàn Duyên Khánh, trong ánh mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ cần phải nói ra. Vì để cho Đoàn Duyên Khánh nhận ra mình, Đao Bạch Phượng cởi ra búi tóc, để cho đầu tóc rối tung mở ra. Xem. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn Đao Bạch Phượng, Đoàn Duyên Khánh run giọng nói ra. Đoàn Duyên Khánh trong nháy mắt hồi nhớ tới hơn 20 năm trước, hắn ngôi vị hoàng đế bị đoạn, bản thân bị trọng thương đi tới Thiên Long tự bên ngoài, cầu kiến Khô Vinh trưởng lão không được, vốn muốn tại Thiên Long tự bên ngoài dưới cây bồ để chấm dứt sinh mệnh. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy một cái bạch y nữ tử từ trong sương mù từ từ đến gần. Cô gái mặc áo trắng này tóc dài xõa bay, phản phất chân không dính đất hướng hắn chậm rãi đi tới. Tại ánh trăng chiếu rọi, Đoàn Duyên Khánh chỉ cảm thấy cô gái này giống như Quan Âm Bồ Tát một dạng thành tú mỹ lệ. Bạch y nữ tử chậm rãi đến gần, nhưng là tự lẩm bẩm, ngươi là vương gia, ngươi là trấn Nam Vương. Ta hết lần này tới lần khác muốn cùng một cái thiên hạ xấu xí nhất dơ bẩn nhất nhất đi tiện nam nhân thân mật. Bạch y nữ tử không nói được một lời, chậm rãi giải trên người là sam, đi tới Đoàn Duyên Khánh trước người, đầu nhập tại hắn trong lòng. Đợi Bạch y nữ tử rời đi sau đó, Đoàn Duyên Khánh mới có một lần nữa sống tiếp dũng khí. Những năm gần đây, Đoàn Duyên Khánh cũng một mực tại tìm kiếm vị này Bạch y nữ tử, nhưng không có nghĩ đến, vị này Bạch y nữ tử dĩ nhiên là Trấn Nam Vương phi Đao Bạch Phượng. Ngươi muốn ta bỏ qua cho con trai ngươi? Đoàn Duyên Khánh nói ra. Đao Bạch Phượng không có nói tiếp, mà là nói ra, cổ của hắn bên trong có một khối tiểu kim bài, phía trên có khắc hắn ngày sinh tháng đẻ. Đoàn Duyên Khánh do dự một chút, thấy Đoàn Dự trên cổ của quả nhiên có một cái xích vàng, liên mang treo một khối hình chữ nhật tiểu kim bài, một mặt có khắc sống lâu trăm tuổi bốn chữ, mặt khác thì có khắc đại lý đảm bảo định 2 năm quý hợi tháng 11 năm 23 ngày sống. Thấy đảm bảo định 2 năm, Đoàn Duyên Khánh trong lòng cả kinh. Hắn lúc đó chính là tại đảm bảo định 2 năm 2 tháng bị người vây công bản thân bị trọng thương, đi tới Thiên Long tự bên ngoài, mà Đoàn Dự là tháng 11 sinh nhật, vừa bận cách xa nhau 10 tháng. Tháng 10 hoài thai, lẽ nào Đoàn Dự là của mình con trai? Lẽ nào nghĩ tới đây, Đoàn Duyên Khánh sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn phía Đao Bạch Phượng. Đây hết thảy đều là oan người ta. Đao Bạch Phượng chậm rãi gật đầu, nói ra. Nhìn thấy Đao Bạch Phượng gật đầu, Đoàn Duyên Khánh vừa miệng xem Đoàn Dự mặt mày, hầu như cùng mình giống nhau như lúc, đúng là toàn thân run rẩy, trong lòng không nói ra được kích động. Một bên Đoàn Chính Thuần thì là vẻ mặt mê võng nhìn Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Duyên Khánh, hoàn toàn không biết hai người đang nói cái gì. Đoàn Duyên Khánh vẻ mặt thương hại nhìn Đoàn Chính Thuần, đại lý ngôi vị hoàng đế quanh đi quẩn lại, không ngờ trở lại con trai mình trong tay. Đoàn Duyên Khánh, mau buông ra Dự Nhi. Đoàn Chính Thuần khiển trách. Đoàn Chính Thuần, ngươi nếu như tự sát, ta liền thả tiểu tử này. Đoàn Duyên Khánh tâm thần khẽ động, nói ra. Tốt. Đoàn Chính Thuần vậy mà không chút do dự nói ra. Lời còn chưa dứt, Đoàn Chính Thuần rút ra một cây truy thủ, liền muốn kết cánh mạng của mình. Không được. Đao Bạch Phượng đội vã ngăn lại Đoàn Chính Thuần, nói ra, Chính Thuần, hắn sẽ không giết Dự Nhi. Vì sao? Đoàn Chính Thuần hỏi. Bởi vì Dự Nhi là Đoàn Duyên Khánh con trai. Vì ngăn cản Đoàn Chính Thuần tự sát, rơi vào đường cùng, Đao Bạch Phượng nói ra chân tướng của chuyện. Lời này vừa nói ra, ở đây hết thảy mọi người đều là bỗng nhiên chấn động. Bạch Phượng, ngươi nói cái gì? Đoàn Chính Thuần trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đoàn Dự không phải mình con trai, dĩ nhiên là Đoàn Duyên Khánh con trai. Lúc đó bên cạnh ngươi một cái lại một cái nữ nhân, vì trả thù ngươi, cho nên Đao Bạch Phượng mà nói còn chưa nói hết, bất quá Đoàn Chính Thuần dĩ nhiên minh bạch tới, thảo nào vừa rồi chính mình nghe không hiểu đối thoại của hai người. Ha 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 ha, Đoàn Duyên Khánh buông ra Đoàn Dự, cười lớn nói, Đoàn Chính Thuần, thật không ngờ à, ngươi phong lưu trọn đời, duy nhất hải tử, lại còn là nhi tử của ta. Không thể nào, không thể nào, ta tại sao có thể là cái này ác nhân con trai? Đoàn Dự đi tới Đao Bạch Phượng bên người, nói ra, nương, ngươi vừa rồi nhất định là lừa hắn, có đúng hay không? Đao Bạch Phượng chảy nước mắt, lắc đầu, trên mặt lộ ra xám hối màu. Lúc đó nàng cũng là bị phẫn nộ làm đầu góc mê muội, đánh mất lý trí, mới đem thân thể cho Đoàn Duyên Khánh. Mẹo. Đoàn Chính Thuần trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đúng là trực đỉnh đỉnh hướng về sau ngã xuống. Chính Thuần. Cha. Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Dự đem Đoàn Chính Thuần đỡ lấy, lại dĩ nhiên phát hiện, Đoàn Chính Thuần đã khí tuyệt thân vong, chết không nhắm mắt. Đoàn Chính Thuần lại bị tươi sống tức chết. Chính Thuần, ta thật xin lỗi ngươi. Đao Bạch Phượng lúc đầu muốn ngăn cản Đoàn Chính Thuần tự sát, thật không ngờ lại bị chính mình tươi sống tức chết, trong lòng mất hết can đảm, cầm chùy thủ lên trực tiếp đâm vào buồng tim của mình chỗ, sau đó ngã xuống Đoàn Chính Thuần trên người. Cha, nương, cha mẹ câu vong, Đoàn Dự cực kỳ bi thương. A Di Đà Phật. Thấy thế, Khô Vinh trưởng lão, bản nhân, bản tham các loại tăng nhân, đều là song trưởng hợp lại, đồng tiền Phật hiệu mua. Chương 304, Hắc Mộc Nhai Kỳ Biến, Đông Phương Bất Bại Nguy Cơ, 1-2 cầu đặt mua. Chương 304, Hắc Mộc Nhai Kỳ Biến, Đông Phương Bất Bại Nguy Cơ, 1-2 cầu đặt mua. A Di Đà Phật. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng bỏ mình, Khô Vinh trưởng lão, bản nhân các loại tăng nhân, đều là song trưởng hợp lại, đồng tiền Phật hiệu. Cha, nương Đoàn Dự nằm ở Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng trên người, cực kỳ bi thương. Đoàn Duyên Khánh Đoàn Dự đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nhìn Đoàn Duyên Khánh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cứu hận. Ngay cả Đoàn Duyên Khánh đều bị loại này ánh mắt cứu hận, sợ đến không khỏi lui một bước. Ta và ngươi liều mạng. Đoàn Dự đột nhiên đứng lên, rút ra tùy tùng trường kiếm bên hông, bay thẳng đến Đoàn Duyên Khánh đâm tới. Dự Nhi, không được thấy như vậy một màn. Đoàn Chính Minh sợ đến hồn phi phách tán. Đoàn Dự tay trói gà không chặt, thì như thế nào là Đoàn Duyên Khánh đối thủ? Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, Đoàn Chính Minh muốn xuất thủ đã không kịp. Bất quá mọi người cảm thấy ngạc nhiên là Đao Bạch Phượng tự sát, Đoàn Duyên Khánh nản lòng thoái chí, nhìn hướng phía chính mình đâm tới Đoàn Dự, phảng phất giải thoát một dạng, thản nhiên chịu chết. Mèo. Trường kiếm xuyên qua Đoàn Duyên Khánh miệng ngực, Đoàn Duyên Khánh tóc thai bù xù, miệng nhả ra tiên huyết, giống như ác quỷ. Bạch 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 đập đạp. Đoàn Dự lần đầu tiên sát nhân, bị Đoàn Duyên Khánh giáng dấp sợ đến liền lùi lại mấy bước, nói ra, ngươi làm sao không tránh? Ha ha, chết ở con trai mình trong tay, lão phu không oán không hối. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt dữ tợn cười nói. Đoàn Duyên Khánh thân chịu trọng thương, coi như Đoàn Dự không giết hắn, cũng sống không được bao lâu. Ngươi không phải cha ta, ngươi không thể nào là cha ta. Đoàn Dự quát tầm lên. Đoàn Duyên Khánh nhìn nổi điên một dạng Đoàn Dự, nói ra, mẹ ngươi sẽ lừa ngươi sao? Mẹ ta từ nhỏ đến lớn, sẽ không có đã lừa gạt ta. Lời còn chưa dứt, Đoàn Dự nhưng là vẻ mặt vẻ bại. Ta muốn chết, ngươi có thể không thể để cho ta một tiếng cha. Đoàn Duyên Khánh nhìn Đoàn Dự, nói ra. Nghe được Đoàn Duyên Khánh yêu cầu, Đoàn Dự theo bản năng nhìn phía một bên Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Minh khẽ gật đầu ý bảo. 200 cha. Đoàn Dự do dự một chút, nhẹ giọng nói. Ha 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 ha, ta có con trai. Đoàn Duyên Khánh cao giọng cười to, tiếng cười hơi ngừng, khí tuyệt thân vong. Nhìn thấy Đoàn Duyên Khánh bị chính mình giết chết, Đoàn Dự cũng không có báo thù vui vẻ, ngược lại là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một lát đi qua, Đoàn Dự chậm rãi đi tới Đoàn Chính Minh trước mặt, tốt một tiếng quỳ xuống. Dự Nhi, ngươi này là làm cái gì? Đoàn Chính Minh liền vội vàng đem Đoàn Dự đỡ lên. Bá phụ, ta là Đoàn Duyên Khánh nhiệt chủng, không xứng làm đại lý hoàng đế, mời bá phụ thu hồi đế vị. Đoàn Dự nói ra. A Di Đà Phật. Đoàn Chính Minh nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra, Dự Nhi, mặc dù ngươi là Đoàn Duyên Khánh con cháu, nhưng đế vị chuyển cho ngươi, ta cũng sẽ không thu hồi. Này ngôi vị hoàng đế vốn chính là Duyên Khánh thái tử, ta khiếu cư kỳ vị vài chục năm, trong lòng thường xấu hổ thẹn, trời cao an bài như thế, cho là thật cho dù tốt cũng không có. Nhưng là bá phụ Đoàn Dự còn muốn lên tiếng, lại bị Đoàn Chính Minh cắt đứt. Dự Nhi, ta đã thân vào phật môn, quốc không thể một ngày không có bữa. Ngươi làm hoàng đế, chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện, đầu tiên là yêu dân, thứ nhì là nạp gián. Ngươi thiên tính nhân hậu, đối với bách tính là sẽ không bạo ngược. Chỉ là tương lai niên kỷ đang già lúc, ngàn vạn lần không thể tự cao thông minh, với đất nước chuyện vọng làm sửa đổi, càng không thể đối với nước láng giềng thiện động đao binh. Có nghe hay không? Đoàn Chính Minh nói ra. Cần tuân bá phụ giáo huấn. Đoàn Dự nói ra. Dự Nhi, đưa bọn họ hảo hảo an táng a. A Di Đà Phật. Đoàn Chính Minh nhìn Đoàn Chính Thuần, Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Duyên Khánh thi thể liếc mắt, nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, xoay người đi vào Thiên Long Tự ở giữa. A Di Đà Phật. Khô Vinh trưởng lão, bản nhân các loại tăng nhân cùng xoay người vào chùa. Nhìn Đoàn Chính Minh vào chùa thân ảnh, Đoàn Dự biết, bây giờ đường phía trước chỉ có dựa vào mình. Đại Minh Hoàng Triều, Hát Mục Ngai. Lúc này Hát Mục Ngai đã là hỗn loạn tương mừng, giết lẫn nhau âm thanh không ngừng. Giáo chủ, không xong. Một gã Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng liền lăn một vòng đi tới đại điện, nói ra, giáo chủ, hướng tả sứ phản tên kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng lời còn chưa nói hết, liền té mà bỏ mình, phía sau cắm một cây truy thủ. Lúc này, ba bóng người xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trước mặt, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo Quang Minh tả sứ Hướng Vấn Thiên cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh. Các người rốt cuộc đã tới. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn ba người, trên mặt đẹp vẫn chưa có chút vẻ kinh hoàng, phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Đông Phương giáo chủ, đại thế đã mất, ngươi thúc thủ chịu trói a. Hướng Vấn Thiên nói ra. Ha ha. Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng, nói ra, Hướng Vấn Thiên, bản giáo chủ tự vẫn không xử bạc với ngươi, vì sao phạt ta? Đông Phương giáo chủ, xin lỗi, ta thừa nhận ngươi không tệ với ta, bất quá giáo chủ vị trí vốn chính là Nhâm giáo chủ, Nhâm giáo chủ đối với ta ân trọng như sơn, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể hướng Nhâm giáo chủ cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Hướng Vấn Thiên nói ra. Vấn Thiên, không cần cùng nàng nói nhảm. Nhậm Ngã Hành nói ra, Đông Phương Bất Bại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chỉ bằng các ngươi, được không? Đông Phương Bất Bại trầm trọng nói. Hiu. Đông Phương Bất Bại lời nói vừa, ba miếng tú hoa châm liền hướng lấy Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh bắn nhanh mà đi. Ken. Hướng Vấn Thiên huy kiếm đem một viên tú hoa châm đánh bay, chính mình lại bị chấn đắc liền lùi mấy bước, mới ổn định thân hình. Nhậm Ngã Hành vận chuyển hấp tinh đại pháp, song trưởng vung lên, hùng hồn trưởng lực, đúng là đem hai quả tú hoa châm đánh bay đi ra ngoài. Nhậm Ngã Hành, công lực của ngươi khôi phục. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Bất Bại ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Đông Phương Bất Bại, vì đối phó ngươi, lão phu nhưng là hút không ít người nội lực. Nhậm Ngã Hành cười văn nói, coi như ngươi công lực khôi phục, thì tính sao? Chỉ bằng ngươi là đối thủ của ta à? Đông Phương Bất Bại tay áo bảo vung lên, đầy trời tú hoa châm mang theo hồng tuyến, hướng phía ba người bao phủ mà đến. Tản ra. Nhậm Ngã Hành hét lớn một tiếng, hấp tinh đại pháp cũng là vận chuyển tới cực hạn, cường hãn chân khí ba động từ trong cơ thể quận sạch ra, đem các loại tú hoa châm cùng với hồng tuyến đều đánh gãy mở ra. Phốc suy. Mặc dù đỡ được Đông Phương Bất Bại thế tiến công, Nhậm Ngã Hành cũng là bị chấn đắc rút lui mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nhậm Ngã Hành, các ngươi liền chút thực lực ấy, cũng dám đến tìm cái chết? Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói ra. Không ngờ, một đạo kiếm khí bén nhọn từ Đông Phương Bất Bại phía sau phá không mà đến. Đông Phương Bất Bại thân hình một bên, kiếm khí trực tiếp bổ vào trên vách tường, đúng là đem trọn mặt vách tường đều dùng sụp mở ra. Một đạo thân hình gầy nhỏ láo giả xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trước mặt. Ngươi là người phương nào? Đông Phương Bất Bại trầm giọng hỏi. Lão phu Tả Du Tiên. Tả Du Tiên. Nghe được lão giả tự báo tính danh, Đông Phương Bất Bại hơi kinh hãi. Tả Du Tiên chính là bát đại ma đạo cao thủ một trong, được xưng Tử Ngọc Kiếm. Đông Phương Bất Bại, thật không ngờ a. Vì đối phó ngươi, ta nhưng là đem Tả Minh mời đi theo trợ trận. Nhậm Ngã Hành nói ra, Tả Minh, chúng ta một chỗ liên thủ, cộng đồng đối phó Đông Phương Bất Bại. Chỉ cần giết Đông Phương Bất Bại, Quý Hoa Bảo Điện chính là của ngươi. Đâu có, đâu có. Tả Du Tiên cười híp mắt nói ra. Đông Phương Bất Bại sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Nếu là đối phó Nhậm Ngã Hành một người, nàng có niềm tin tuyệt đối, nhưng là hơn nữa một cái Tả Du Tiên, cục diện hôm nay có thể nói là lành ít dữ nhiều. Đông Phương Bất Bại, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nhậm Ngã Hành bàn chân đột nhiên một bước, thân hình đã lấn đến gần Đông Phương Bất Bại bên người, trong cơ thể hấp tinh đại pháp vận chuyển tới cực hạn, sau đó một trường đột nhiên hướng phía Đông Phương Bất Bại bổ tới. Cùng lúc đó, Tả Du Tiên một kiếm vung ra, kiếm khí bén nhọn, hướng phía Đông Phương Bất Bại yếu hại đánh tới. Đối mặt hai đại thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, Đông Phương Bất Bại cũng không dám sơ suất, song trưởng huy động, đem hai người ngăn lại. Ba người trong nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ. Hướng Vấn Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh thì lùi to lớn cửa đại điện, ba vị thiên nhân cảnh cường giả giữa giao phòng, cũng không phải là hai người có thể nhúng tay. Đối mặt Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên liên thủ, cũng không lâu lắm, Đông Phương Bất Bại đã rơi vào rồi hạ phòng. Tiểu Kính Hổ, Phương Dương Trúc, chống trải chi địa. Khương Trần song quyền ôm ngực, nhìn giữa sân đang luyện công A Tử, cho mày. A Tử, nghỉ ngơi một chút a. Nghe được Khương Trần mà nói, A Tử ngừng lại, vẻ mặt chột dạ nhìn Khương Trần. Nàng đã nghe ra, Khương Trần tựa hồ có chút không cao hứng. A Tử, trong khoảng thời gian này ngươi sẽ không có hảo hảo luyện công. Khương Trần nói ra. Trước đó, vì để cho A Tử không còn luyện tập tinh túc phái độc công, Khương Trần đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho A Tử. Bất quá hôm nay Khương Trần kiểm tra A Tử luyện công tình huống, phát hiện trong khoảng thời gian này, A Tử tu luyện xong toàn bộ không có tiến bộ. Thật xin lỗi, thị phu. Ta sai rồi. A Tử nói ra. A Tử, ta lại diễn luyện một lần, ngươi này hồi cho ta xem cẩn thận. Nhìn A Tử một bộ dáng vẻ đáng thương, Khương Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Ân. Thị phu, này một hồi ta nhất định hảo hảo tu luyện. A Tử gật đầu. Khương Trần đem Cửu Âm Chân Kinh một bên diễn luyện, một bên giảng giải, A Tử nghe được cũng có chút chăm chú. Tại Khương Trần cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo phía dưới, A Tử tu luyện cũng là có một cái giác đại đề thăng, trước đó gặp phải tu luyện vấn đề cũng bị Khương Trần giải đáp. A Tử, ngươi tái diễn luyện một lần cho ta xem. Khương Trần nói ra.
Tốt, thị phu.
A Tử nói ra. Nhìn A Tử luyện công, Khương Trần khẽ gật đầu. Nay một hồi, A Tử biểu hiện có không nhỏ tiến bộ.
Ken.
Ý hợp tâm đầu, hồng nhan chi kỷ đồng phương bạch tao ngộ nguy hiểm, có hay không đi trước? Lúc này, Khương Trần bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh.
Đi trước.
Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần không chậm trễ chút nào nói ra, đồng thời nhanh chóng tại một gốc cây phương trúc bên trên để lại một hàng chữ nhỏ. Nhất thời, Khương Trần quanh thân không gian nhất thời vặn mèo. Một loan sau, Khương Trần thân hình tiêu thất mà đi.
Thị phu, thế nào?
A Tử vừa quay đầu lại, không nhìn thấy Khương Trần thân ảnh, mà ở một gốc cây trên gậy trúc, phát hiện Khương Trần lưu lại một hàng chữ nhỏ.
Cái này thị phu, đến tột cùng có chuyện gì gấp à, vậy mà bỏ lại ta, lặng yên không tiếng động liền đi.
A Tử dậm chân, nói ra.
Chương 305, bởi vì nàng là nữ nhân của ta.
22 cầu đặt mua.
Chương 305, bởi vì nàng là nữ nhân của ta.
22 cầu đặt mua.
Hát một ngày.
Trong đại điện.
Ầm 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 ầm.
Đông Vương bất bại lực chiến Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên hai đại thiên nhân cảnh cường giả, cuồn bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra, đem đại điện cái bàn đều quét bay mở ra. Hướng Vân Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh ánh mắt, chăm chú nhìn thân ảnh của ba người, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đông Vương bất bại sắc mặt, cũng là có chút nghiêm trọng, nếu như đối mặt Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên ở giữa bất kỳ người nào, Đông Vương bất bại đều có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là đối mặt Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên hai người liên thủ, Đông Vương bất bại nhưng là lực bất tòng tâm, dần dần rơi vào hạ phong.
Bang bang.
Tam đại thiên nhân cảnh cường giả cứng rắn biện một trường, phát sinh đinh thai nhức góc nặng nề tiếng.
Bạch 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 đập đạp.
Đông Phương bất bại liền lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra lau một cái đỏ thâm tiên huyết.
Đông Phương bất bại, ngươi như thúc thủ chịu chói, lão phu có thể cho ngươi chết khéo mặt một ít.
Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói ra.
Ha ha.
Đông Phương bất bại cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhậm Ngã Hành, coi như bản tọa chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm cho cùng.
Hiu 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 vù vù.
Đông Phương bất bại biết, hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều, vì vậy cũng là không lưu tay nữa, tay áo bào bung lên. Đẩy trời tú hoa trầm, như là tiên nữ tán hoa mở dạng, hướng phía Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên bắn nhanh mà đi.
Hấp tinh đại pháp,
nhân binh kiếm pháp. Đối mặt Đông Phương bất bại thế tiến công, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên cũng không dám sơ suất, mỗi người thi triển tuyệt kỹ, đem này khắp bầu trời tú hoa trầm đánh bay ra ngoài.
Ken 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 ken.
Những thứ này tú hoa trầm bắn vào vách tường, trong trụ đá, lưu lại một cái mánh khỏe lỗ. Tại ngăn lại Đông Phương bất bại thế tiến công sau đó, Nhậm Ngã Hành đem hấp tinh đại pháp vận chuyển tới cực hạn, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào cuộn sạch ra, sau đó hóa thành một đạo chân khí trường ấn. Hướng phía Đông Phương bất bại nộ đánh mà đến, mà Tả Du Tiên cũng vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn, mang theo vô cùng uy ném, hướng phía Đông Phương bất bại chém tới.
Hô,
nhìn con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí trưởng ấn cùng sắc bén kiếm khí, Đông Phương bất bại hít sâu một hơi, trong cơ thể công pháp cũng là vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, nhưng là đống nhiên phát hiện, một cổ lực lượng vô hình, đúng là trực tiếp đem chân khí trưởng ấn cùng sắc bén kiếm khí oanh bạo mà đi.
Ai?
Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên hai người quá sợ hãi, ngay cả Đông Phương bất bại cũng là nghi hoặc không hiểu.
Đông Phương giáo chủ, đã lâu không gặp a.
Trong đại điện vang lên một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh. Chật, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, một đạo bạch y thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Bạch y thân ảnh, dung mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, phảng phất từ họa quyển ở giữa đi ra tiên nhân một dạng.
Không phải Khương Trần sẽ còn là ai?
Thấy Khương Trần xuất hiện, Đông Phương bất bại mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, mà Hướng Vấn Tiên thì là biến sắc.
Sao ngươi lại tới đây?
Đông Phương bất bại hỏi.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, cảm giác được Đông Phương giáo chủ gặp nguy hiểm, cho nên đến đây tìm tòi kết quả. Thật không ngờ tới đúng lúc.
Cảm tạ.
Mặc dù không biết Khương Trần tại sao lại xuất hiện ở cái này, bất quá vừa rồi Khương Trần đỡ được Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên thế tiến công, lệnh Đông Phương bất bại vẫn có chút cảm kích.
Ngươi là người phương nào?
Nhậm Ngã Hành vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Trần, mặc dù nhìn không thấu Khương Trần tu vi, thế nhưng có thể đơn giản ngăn lại mình và Tả Du Tiên thế tiến công, hiển nhiên không phải cái gì hời hợt hạng người.
Giáo chủ, hắn là Khương Trần.
Một bên Hướng Vấn Tiên nhịn không được nói ra.
Nghe được Hướng Vấn Tiên mà nói, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên sắc mặt hai người đều là bỗng nhiên biến đổi.
Làm thần võ đại lục danh tiếng chính thịnh tuyệt thế thiên tài, Nhậm Ngã Hành cùng Tả Du Tiên tự nhiên nghe nói qua Khương Trần tên, cũng biết Khương Trần nhưng là suýt chút nữa chém giết thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả nhân vật khủng bố. Nếu như hôm nay Khương Trần xuất thủ tương trợ Đông Phương bất bại, chẳng những không được Đông Phương bất bại, hơn nữa còn sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này.
Ngươi chính là Nhậm Ngã Hành.
Khương Trần đầu tiên là quan sát Nhậm Ngã Hành liếc mắt, chợt lại đem ánh mắt rơi vào Tả Du Tiên trên người, ngươi là người phương nào?
Nguyên tắc ở giữa, Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Sung, Hướng Vấn Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh vây công Đông Phương bất bại, nhưng là bây giờ Lệnh Hồ Sung bị chính mình phế trừ võ công, cái này gầy nhỏ lão giả lại là từ nơi này nô ra.
Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Tả Du Tiên như rơi vào vết nước một dạng, lạnh cả người, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn.
Hắn là ma môn bát đại cao thủ một trong Tả Du Tiên.
Đông Phương bất bại nói ra.
Tả Du Tiên.
Nghe được Đông Phương bất bại mà nói, Khương Trần trong đầu mới kích thích một kia về Tả Du Tiên ký ức.
Ma môn bát đại cao thủ, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tả Vương Thạch Chi Hiên, Ma Soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tử Đứng, Bản Cổ An Long, Ích Trần Vinh Cổ Tưởng. Thằng nhóc đi kiếm Tả Du Tiên cùng đi ngược lại Vưu Điều Quyện. Vưu Điều Quyện đã bị mình chém giết tại Phiêu Miểu Phong chân núi.
Lão phu gặp qua Khương Thiếu Hiệp.
Khương Thiếu Hiệp, lão phu chỉ là đi ngang qua mà thôi, cáo tử.
Vừa dứt lời, Tả Du Tiên liền nhấc chân muốn rời khỏi.
Tả Du Tiên, ngươi nhưng là đã đáp ứng lão phu. Nhìn thấy Tả Du Tiên đánh đuổi đường gốc, Nhậm Ngã Hành cả giận nói: Nhâm Minh, Quý Hoa Bảo Điện lão phu từ bỏ, ngươi và Đông Phương bất bại ân oán, chính các ngươi kết ta. Tả Du Tiên nói ra. Tả Du Tiên, ta để ngươi đi rồi chưa? Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Tả Du Tiên sợ đến không dám núp đích, nói ra: Khương thiếu hiệp, ngươi ta làm không ân oán, lão phu vô ý mạo phạm Đông Phương giáo chủ, hy vọng Khương thiếu hiệp giơ cao đánh khẽ, thả lão phu một con đường sống. Thấy Tả Du Tiên hèn mọn hướng Khương Trần cầu xin tha thứ, Đông Phương bất bại nhìn trước người này đạo thon gầy lại cao ngất bạch y liễu thân ảnh, trong mắt đẹp cũng là hiện lên động lau một cái quan thải. Đang cùng Khương Trần Phong Nguyệt lâu vừa mới quen biết chi tế, Đông Phương bất bại nhớ kỹ Khương Trần chỉ là đại tông sư cảnh võ giả, thật không ngờ ngắn ngủi nửa năm thời gian, Khương Trần đã lớn lên thành thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí suýt chút nữa chém giết thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả. Khương Trần, đây là ta cùng Đông Phương bất bại ân oán cá nhân, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, sau đó lao phu chắc chắn thâm tạ. Nhậm Ngã Hành cao giọng nói ra. Thâm tạ. Khương Trần nhiều hứng thú hỏi, Nhậm Ngã Hành, nếu như ta không nhúng tay vào, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Ngươi muốn cái gì, chỉ cần lão phu có, đều có thể cho ngươi. Nhậm Ngã Hành nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, nếu như ta muốn mạng của ngươi đâu? Nghe vậy, Nhậm Ngã Hành sắc mặt đống nhiên biến đổi, nói ra, Khương Trần, lão phu biết ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta liền khinh người quá đáng, ngươi lại làm khó dễ được ta. Khương Trần nói ra. Ngươi Nhậm Ngã Hành sắc mặt cực vì khó coi, rồi lại không phản bắt được. Khương Trần, ngươi vì sao phải giúp Đông Phương bất bại? Nàng cho ngươi cái gì? Nhậm Ngã Hành nói ra. Ta là cái gì muốn giúp nàng? Khương Trần cười nhạt nói, bởi vì nàng là nữ nhân của ta, lý do này, ngươi hài lòng không? Nghe được Khương Trần mà nói, Đông Phương bất bại mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không biết vì sao, trong lòng của nàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại có lau một cái vui vẻ. Khương Trần, lão phu cũng có một đứa con gái, tư sắc không thể so với Đông Phương bất bại kém, nếu là ngươi có thể trợ lão phu giết Đông Phương bất bại, lão phu nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi, như thế nào? Nhậm Ngã Hành hướng phía Nhậm Doanh Doanh vẫy vẫy tay, nói ra, Doanh Doanh, ngươi qua đây. Nhậm Doanh Doanh đi tới Nhậm Ngã Hành bên người, mặt cười đỏ bừng. Khương Trần, đây chính là lão phu nữ nhi Nhậm Doanh Doanh, thế nào? Nhậm Ngã Hành nói ra. Khương Trần nhìn Nhậm Doanh Doanh liếc mắt, chỉ thấy Nhậm Doanh Doanh dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được, không kém chút nào tại Đông Phương bất bại. Không. Đông Phương giáo chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Trần cười tủm tỉm nhìn phía Đông Phương bất bại, nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Đông Phương bất bại minh bạch, Khương Trần là ở ám chỉ chính mình đâu. Dù sao, trước đó Khương Trần đã từng nói đùa nói muốn kết hôn chính mình làm vợ, còn gọi chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút. Như công tử nguyện ý giúp ta tiêu diệt Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trên xuống dưới, bao quát bản tọa ở bên trong, đều nguyện ý nghe theo công tử điều khiển. Đông Phương bất bại nói ra. Nghe vậy, Khương Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía Nhậm Ngã Hành, nói ra, Nhậm Ngã Hành, xin lỗi, ta lựa chọn tương trợ Đông Phương giáo chủ. Ngươi Nhậm Ngã Hành sắc mặt trở nên khó coi, mà Nhậm Doanh Doanh trên mặt đẹp cũng là lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Nhậm Doanh Doanh tự vấn dung mạo không chút nào kém cỏi hơn Đông Phương bất bại, thật không ngờ, Khương Trần vậy mà không chút do dự lựa chọn Đông Phương bất bại, làm nàng cũng là có chút khó có thể tiếp thu. Nhậm Ngã Hành, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, công bằng cùng Đông Phương giáo chủ đơn độc đánh một trận. Khương Trần ánh mắt nhìn phía Đông Phương bất bại, như thế nào? Bản tọa không có vấn đề. Đông Phương bất bại nói ra. Nếu như đơn đả độc đấu, Đông Phương bất bại tin tưởng mình ổn thao thắng quán. Tốt. Nhậm Ngã Hành gật đầu, nói ra, bất quá lão phu còn có một cái thỉnh cầu. Nói đi. Khương Trần từ tốn nói. Nếu như lão phu bại, hy vọng các ngươi có thể buông tha tiểu nữ. Nhậm Ngã Hành nói ra. Có thể. Đông Phương bất bại không chút do dự đáp ứng. Nhậm Ngã Hành nhìn phía Nhậm Doanh Doanh, nói ra, Doanh Doanh, nếu như cha bại, không cho phép ngươi lại đi tìm Đông Phương bất bại báo thù. Cha Nhậm Doanh Doanh trong mắt đẹp nổi lên nước mắt. Đông Phương bất bại, tới đi. Nhậm Ngã Hành bước ra một bước, nhìn phía Đông Phương bất bại, trên mặt không có sợ hãi chút nào màu. Đông Phương bất bại đồng dạng bước ra một bước, không yếu thế chút nào nhìn phía Nhậm Ngã Hành, trên người hai người đều là tản mát ra cường hãn khí tức ba động. Đại điện bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương. Đại chiến, hết sức căng thẳng hai. Chương 306, chém giết Nhậm Ngã Hành, Đông Phương bất bại nhất huyết, 1-2 cầu đặt mua. Chương 306, chém giết Nhậm Ngã Hành, Đông Phương bất bại nhất huyết, 1-2 cầu đặt mua. Hát một ngày. Trong đại điện, Đông Phương bất bại cùng Nhậm Ngã Hành trên người hai người đều là tản mát ra cường hãn khí tức ba động. Khương Trần vẻ mặt đạm nhiên, lấy Nhậm Ngã Hành thực lực, căn bản không phải Đông Phương bất bại đối thủ. Một bên Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vân Thiên thì là vẻ mặt lo lắng, hai người cũng biết, nếu như đơn đả độc đấu, Nhậm Ngã Hành thua nhiều thắng ít. Còn như Tả Du Tiên, sắc mặt biến đổi không chừng, thỉnh thoảng nhìn phía Khương Trần, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Hấp tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành đem hấp tinh đại pháp thúc dục đến cực hạn, đầu trên đỉnh, chân khí xoay tròn, đúng là tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong phát sinh to lớn hấp lực, đem trong đại điện bàn ghế toàn bộ hút vào vòng xoáy bên trong. Đi. Nhậm Ngã Hành bàn tay vung lên, đầy trời cái bản, mang theo lực lượng khổng lồ, hướng phía Đông Phương bất bại gào thét mà đi. Thử. Đông Phương bất bại lạnh rên một tiếng, một trường vô ra, hùng hồn trường lực, cuộn sạch mà đi. Đoàn 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 thanh. Những cái bàn này băng ghế, đều nổ bể ra tới, vụ gỗ bay múa đầy trời. Nhậm Ngã Hành bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân hình trong nháy mắt lấn đến gần Đông Phương bất bại bên người, sau đó một trường hướng phía Đông Phương bất bại yếu hại vô tới. Đông Phương bất bại không tránh không né, một trường nên liếu thượng thứ. Phanh. Hai trường giao nhau, phát sinh một đạo đinh thai nhức góc nặng nề tiếng. Nhậm Ngã Hành trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, lập tức thúc giục hấp tinh đại pháp, muốn hấp thu Đông Phương Bất Bại chân khí. Bất quá Nhậm Ngã Hành nụ cười trên mặt còn không có tiêu thất, liền cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện, vô luận như thế nào thúc dục hấp tinh đại pháp, đều không thể hấp thụ Đông Phương Bất Bại một tia một hào chân khí. Đông Phương Bất Bại mặt tuyệt mỹ bảng, nhấc lên vẻ trầm trọng, lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành đánh bay ra ngoài. Bạch 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 đập đạp. Nhậm Ngã Hành liền lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Làm sao có thể? Nhậm Ngã Hành thì thào nói ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nhậm Ngã Hành, có phải là kỳ quái hay không? Vì sao vô pháp hấp thụ chân khí của ta? Đông Phương Bất Bại cười nhạt nói. Vì sao? Nhậm Ngã Hành hỏi. Những năm gần đây, bản tọa một mực tại tìm khắc chế hấp tinh đại pháp cách, từ lúc mấy năm trước, bản tọa cũng đã không sợ ngươi hấp tinh đại pháp. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra. Đông Phương Bất Bại, thật không ngờ ngươi vậy mà sớm có chuẩn bị. Nhậm Ngã Hành nói ra. Mười mấy năm trước, bản tọa trong chốc lát nhân tử, không có lấy mạng của ngươi, mới gây thành hôm nay họa, hôm nay bản tọa sẽ không lại lưu tình, giết ngươi chấm dứt hậu hoạn. Đông Phương Bất Bại nói ra. Hừ. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại ngón tay khẽ búng, hai quả tú hoa châm lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Nhậm Ngã Hành bắn nhanh mà đi. A. Nhậm Ngã Hành còn chưa phản ứng kịp, hai quả tú hoa châm liền trực tiếp không có vào hai mắt của hắn. Lao phu con mắt. Nhậm Ngã Hành bưng cặp mắt của mình, máu tươi từ khe hở ở giữa chảy ra. Phanh. Đông Phương Bất Bại thân hình khẽ động, đã là đi tới Nhậm Ngã Hành trước mặt, một chưởng trực tiếp vỗ vào Nhậm Ngã Hành trên lồng ngực. Mèo. Nhậm Ngã Hành một ngụm máu tươi cuồn phun ra, thân hình cũng là bay ngược ra, đánh vào trên vách tường, sau đó trùng điệp ngã xuống đất. Cha, ngươi thế nào? Thấy thế, Nhậm Doanh Doanh vội vã đi tới Nhậm Ngã Hành bên người, đem đỡ lên. Nhậm Ngã Hành sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng là hề bại đến một cái cực điểm. Doanh Doanh, cha không nhanh được, ngươi phải thật tốt sống sót, không cần thay cha báo thù. Nhậm Ngã Hành nói ra. Cha, ngươi không thể chết. Nhậm Doanh Doanh lau chùi Nhậm Ngã Hành máu tươi trên quẹt miệng, cực kỳ bi thương. Doanh Doanh, nhất định phải sống khỏe mạnh, ngàn vạn lần không nên cho cha báo thù, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhậm Ngã Hành dùng hết khí lực, vỗ vỗ Nhậm Doanh Doanh bàn tay, khí tuyệt mà chết. Cha. Ôm Nhậm Ngã Hành thi thể, Nhậm Doanh Doanh lệ rơi đầy mặt. Đông Phương Bất Bại ánh mắt nhìn phía một bên Hướng Vân Thiên. Đông Phương giáo chủ, thật xin lỗi. Hướng Vân Thiên biết Đông Phương Bất Bại tuyệt đối sẽ không buông tha mình, móc ra một cây chùy thủ, trực tiếp xen vào chính mình lồng ngực. Hướng Thúc Thúc nhìn thấy Hướng Vân Thiên cũng tự sát mà chết, Nhậm Doanh Doanh có vẻ có chút bất lực. Thấy Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên đều đã bỏ mình, Tả Du Tiên sắc mặt cũng là trở nên khá khó xử xem, theo bản năng hướng phía cửa điện lớn miệng chậm rãi di động. Trước đó hắn chịu đến Nhậm Ngã Hành mời, cũng là nghe nói qua Quỷ Hoa Bảo Điện nổi danh, nghĩ lấy hắn cùng Nhậm Ngã Hành hai người liên thủ, đối phó một cái Đông Phương Bất Bại còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Tả Du Tiên tuyệt đối không ngờ rằng, nửa đường tuôn ra một cái Khương Trần, trong nháy mắt thay đổi cục diện. Tả Du Tiên, ta để ngươi đi rồi chưa? Khương Trần ánh mắt nhìn phía Tả Du Tiên. Nghe được Khương Trần mà nói, Tả Du Tiên cũng là không chậm trễ chút nào, thân hình khẽ động, thi triển khinh công đến cực hạn, hướng phía bên ngoài đại điện bỏ chạy. Nếu như chạy trốn, còn có một đường sinh cơ, nếu như lưu lại, mới một con đường chết. Muốn chết. Nhìn thấy Tả Du Tiên đào tẩu, Khương Trần sầm mặt lại, thân hình khẽ động, thi triển tung ý đăng tiên bộ, đúng là phát sau mà đến trước, chắn cửa điện lớn miệng. Nhìn thấy Khương Trần, Tả Du Tiên cũng là một kiếm vung ra, kiếm khí bén nhọn, hướng phía Khương Trần chém tới. Múa dịu qua mắt trợ. Khương Trần sầm mặt lại, lấy chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, Tả Du Tiên kiếm khí trực tiếp liền muốn nổ tung lên. Phanh. Khương Trần tay áo bảo vung lên, Tả Du Tiên nhất thời như bị đòn nghiêm trọng một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mèo. Tả Du Tiên một ngụm máu tươi cuồn phú ra, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Bất Bại cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nàng cũng cùng Tả Du Tiên đã giao thủ, mặc dù luận đơn đả độc đấu, Đông Phương Bất Bại thắng dễ dàng Tả Du Tiên, bất quá nhưng cũng không thể giống như Khương Trần dạng này như vậy ung dung cầm xuống Tả Du Tiên. Là ma môn bát đại cao thủ một trong Tả Du Tiên, tại Khương Trần trước mặt, như hài đồng một dạng không chịu nổi một kích. Mèo. Tả Du Tiên lại là phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Khương Trần. Hắn biết Khương Trần lợi hại, nhưng là thật không ngờ, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, chính mình liền đối phương tùy ý một trưởng đều không tiếp nổi. Khương Thiếu Hiệp, tha mạng. Nếu như Khương Thiếu Hiệp hôm nay có thể bỏ qua cho lão phu, lão phu nguyện ý phụng Khương Thiếu Hiệp làm chủ, hết thảy đều nghe Khương Thiếu Hiệp. Tả Du Tiên miễn cưỡng bỏ dậy, quỳ gối Khương Trần trước mặt, cầu xin nói: "Hôm nay ngươi mạo phạm không phải ta, mà là nàng." Khương Trần nhìn phía Đông Phương Bất Bại, nói ra: "Đông Phương giáo chủ, người này liền giao cho ngươi xử lý. Nếu như hắn có thể giống như Nhậm Ngã Hành hoặc là Hướng Vấn Tiên cứng như vậy khí, bản tọa ngược lại kính hắn là một cái hắn tử. Người như vậy, còn giữ làm cái gì?" Đông Phương Bất Bại vẻ mặt hèn mọn, đầu ngón tay khẽ búng, một viên tú hoa châm hướng phía Tả Du Tiên bắn nhanh mà đi. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, Tả Du Tiên tách ra Đông Phương Bất Bại tú hoa châm cũng không phải việc gì khó khăn, bất quá bây giờ chính hắn bị Khương Trần bị thương nặng, căn bản tránh không thoát tới. Tú hoa châm trực tiếp không có vào Tả Du Tiên mi tâm, để lại một cái nho nhỏ lỗ máu. Tung. Tả Du Tiên trực đỉnh đỉnh hướng về sau ngã xuống, hai mắt trợ to, trên mặt có vẻ khó tin. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại Khương Trần, Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Doanh Doanh ba người. Ngươi cũng giết ta đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đông Phương Bất Bại, lòng như cho ngựa nói. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, nói ra: "Doanh Doanh, ta đáp ứng qua cha ngươi, sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta lại tìm ngươi báo thù?" Nhậm Doanh Doanh hỏi. bản tọa cùng cha ngươi ân đoán giữa rừng ở đây, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thủ, bản tọa tùy thời chờ. Đông Phương Bất Bại nói ra. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Nhậm Doanh Doanh yên lặng không nói. Lúc này, rất nhiều Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng vọt vào đại điện. Hồi bẩm giáo chủ, phản quân đã toàn bộ tiêu diệt. Một gã giáo chúng bẩm báo. Tốt. Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi hiệp trợ thánh cô, đem Nhậm giáo chủ cùng hướng tả sứ hậu tăng a. Là. Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng đều là đáp. Trong phòng, Khương Trần xếp bằng ở giường, hai mắt khép hở. Tùng 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 đông. Lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đông Phương giáo chủ, mời đến a. Khương Trần mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói. Cửa phòng mở ra, Đông Phương Bất Bại chậm rãi đi đến, chợt lại đem cửa phòng đóng lại. Thấy Đông Phương Bất Bại dáng dấp, gừng hai, năm Trần đều có chút hơi hơi xuất thần. Thật đẹp. Hiển nhiên, Đông Phương Bất Bại là đi qua một phen tỉ mỉ trang phục, mặc quần áo váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, huyền chuyển vóc người, như ẩn như hiện, tóc dài màu đen như là thác nước một dạng, rủ xuống tới bên hông. Đông Phương giáo chủ, ngươi là tới cảm tạ ta sao? Khương Trần quan sát Đông Phương Bất Bại một phen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như công tử nói như thế, bản tọa cáo từ. Đông Phương Bất Bại xoay người muốn rời đi, nhưng là bị Khương Trần trực tiếp ôm vào lòng. "Đông Phương giáo chủ, tất nhiên tới, cũng đừng đi." Nhìn dung mạo tuyệt đẹp Đông Phương Bất Bại, Khương Trần cười nhạt. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, chóp mũi tất cả đều là Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức, Đông Phương Bất Bại gương mặt của trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tiểu diễm mắt, thật là đẹp. Nàng còn chẳng bao giờ cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Khương Trần vừa định muốn âu yếm, lại bị Đông Phương Bất Bại ngăn lại. "Tắt đèn." Đông Phương Bất Bại ngượng ngùng nói ra. "Tốt." Khương Trần cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo chỉ kình đem ngọn đèn tắt. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền vang lên một hồi lại một trận thiên lại chi âm. Chương 307, Đông Phương Bất Bại hai máu, Tào Chính Thuần trả thù, 22 cầu đặt mua. Chương 307, Đông Phương Bất Bại hai máu, Tào Chính Thuần trả thù, 22 cầu đặt mua. Sáng sớm, Hắc Mộc Ngai, ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tiến gian phòng, tại gian phòng trên mặt đất trên giường một tầng nhàn nhạt kim sa. Đông Phương Bất Bại không đến một luồng, giúp vào Khương Trần trong lòng. Nhìn dung mạo tuyệt mỹ, như trước ngủ say Đông Phương Bất Bại, Khương Trần khẽ miệng nhấc lên lau một cái hơi hơi độ cong. Vị này khí phách Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, đúng là vẫn còn bị chính mình bắt lại. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần nhìn chăm chú ánh mắt, Đông Phương Bất Bại lông mi hơi động một chút, mở ra đôi mắt đẹp. "Ngươi đang xem cái gì?" Đông Phương Bất Bại vẻ mặt lười biếng nói ra. "Đương nhiên là đang nhìn anh minh thần võ Đông Phương giáo chủ rồi." Khương Trần nhẹ nhàng sờ sờ Đông Phương Bất Bại tóc, vừa cười vừa nói. Đông Phương Bất Bại hỏi, "Ngươi còn không có nói cho bản tọa, ngươi kết quả thế nào sẽ xuất hiện tại Hắc Mộc ngay đầu?" "Ta không phải tất cả nói sao? Ta cảm ứng được Đông Phương giáo chủ gặp nguy hiểm, cho nên mới đến đây Hắc Mộc ngay." Khương Trần cười nhạt nói. "Bản tọa vậy mới không tin đâu." Đông Phương Bất Bại trắng Khương Trần liếc mắt, nàng tuyệt đối không tin Khương Trần xuất hiện, chỉ là một cái vừa khớp. Bất quá nếu không phải Khương Trần xuất thủ, hôm qua nàng thật vẫn lành ít dữ nhiều. "Khương Trần, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không sớm chiếm được tin tức gì?" Đông Phương Bất Bại hỏi. "Ngươi nói là chính là a? Ngược lại ngươi không có việc gì là tốt rồi." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Đông Phương Bất Bại tựa đầu rúc vào Khương Trần trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng tại Khương Trần miệng ngực chợt 28 động, nói ra, "Có ngươi này câu, bản tọa nương thân cho ngươi, cũng đáng." Đối với Đông Phương giáo chủ, ta tại Đại Thanh trong hoàng cung gặp phải một cái lao thái giám, hắn cũng tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, còn nói theo bối phận hắn là sư thúc của ngươi, ngươi cũng đã biết hắn sao?" Khương Trần hỏi. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, nói ra, "Cái này tòa ngược lại không rõ ràng, bất quá bản tọa biết, Thần Võ Đại Lục cũng không phải là chỉ có bản tọa một người tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện, có cơ hội bản tọa cũng muốn gặp một lần hắn." "Đông Phương giáo chủ, ngươi chính là trước tiên đem tu vi của mình trước tăng lên, hắn chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi." Khương Trần nói ra. "Bản tọa không phải là đối thủ của hắn, không phải còn ngươi nữa sao?" Đông Phương Bất Bại nói ra, "Có ngươi như vậy một vị siêu cấp cao thủ tại, coi như thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả vậy thì thế nào?" Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Đối với ta nhưng là nghe nói, Vũ Nhạc kiếm phái đang ở tìm cách chuẩn bị đối phó Nhật Nguyệt thần giáo đâu." "Hừ." Đông Phương Bất Bại bĩu môi, khinh thường nói, "Liền Vũ Nhạc kiếm phái Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần loại này mà hàng, bản tọa căn bản không có để vào mắt. Ngươi cũng đừng khinh thường. Ta nghe nói phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chiếm được Tịch Tà kiếm phổ, đang ở chuyên tâm tu luyện." Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại gật đầu. Mặc dù Tạ Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần thực lực không đủ, bất quá khó tránh khỏi bọn họ sẽ mời tới cao thủ gì, tựa như một lần này Nhậm Ngã Hành mời Tạ Du Tiên, nếu không phải Khương Trần đúng lúc xuất hiện, chính mình liền muốn lật thuyền trong mương. "Ngươi chuẩn bị tại Hắc Mộc Nhai ở bao lâu?" Đông Phương Bất Bại hỏi. Khương Trần nói ra, "Ta không đi, ở lại Hắc Mộc Nhai cùng ngươi, như thế nào?" "Bản tọa vậy mới không tin đâu." Đông Phương Bất Bại nói ra, "Nếu như ngươi ở lại Hắc Mộc Nhai, thì không phải là bản tọa biết Khương Trần." "Đông Phương giáo chủ, xem ra ngươi đối với ta rất biết ta." Khương Trần cười nhạt nói, "Ta ở chỗ này 2-3 ngày, sau đó sẽ đi xem đi Đại Minh kinh thành." "Ngươi đi Đại Minh kinh thành làm cái gì?" Đông Phương Bất Bại tò mò hỏi. "Gần nhất Đại Minh kinh thành tương đối náo nhiệt, ta đi tham gia náo nhiệt." Khương Trần nói ra. Đông Phương Bất Bại trong đầu linh quang nhất thiểm, nói ra, "Khương Trần, ngươi chẳng lẽ là muốn nhìn Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến Tử Cấm Thành đỉnh?" "Xem như thế đi." Khương Trần nói ra. "Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp mặc dù đáng chú ý, nhưng ở trong mắt của ngươi, vậy cũng không coi là cái gì à? Còn đáng giá ngươi tự mình đi vào xem một chút." Đông Phương Bất Bại nói ra. Khương Trần mỉm cười, hắn ngược lại không phải là hướng về phía Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh đi. Huống chi, hắn cũng biết, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh, kỳ thực chính là một cái mưu nghịch ngụy trang. Hắn đi trước Đại Minh kinh thành có mục đích khác. Bất quá trước khi đến Đại Minh kinh thành trước đó, hắn còn chuẩn bị đi xem đi Thiên Sơn. Đối với Đông Phương giáo chủ, ngươi thực sự quyết định đem Nhậm Doanh Doanh giữ ở bên người? Ngươi bất kể nuôi hổ gây họa? Khương Trấn hỏi. Mặc dù Nhậm Doanh Doanh cũng là một vị mỹ nữ tuyệt thế, bất quá dù sao cùng Đông Phương Bất Bại có thù giết cha, đem giữ ở bên người, tồn tại nhất định thai hoàng ẩm. Doanh Doanh là bản tọa nhìn lớn lên, hơn nữa bản tọa cũng đã đáp ứng Nhậm Ngã Hành, không giết Doanh Doanh. Lẽ nào ngươi muốn bản tọa nói chuyện không tính toán gì hết? Đông Phương Bất Bại nói ra, huống chi chỉ có đưa nàng ở lại bản tọa bên người, bản tọa mới có thể thời khắc nhìn nàng, mới có thể triệt để yên tâm. Nếu như đưa nàng thả ra ngoài, mới vừa rồi là thả hổ về rừng. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Khương Trần khẽ gật đầu. Đông Phương Bất Bại nói xong cũng thật là hữu lý. Không bằng ta đưa nàng làm cho ngươi thiếp, như thế nào? Đông Phương Bất Bại nhìn Khương Trần, nói ra. Khương Trần cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Tại Đông Phương Bất Bại một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, lần thứ hai mở ra công phạt đại chiến. Nộ cầm Đông Phương Bất Bại hai huyết. Đại Minh hoàng triều, Đông Hán tổng bộ. Nô tài bái kiến đốc chủ. Lưu Hỷ đi đến, hướng về phía Tào Chính Thuần ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Lưu Hỷ, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lưu Hỷ, Tào Chính Thuần khẽ gật đầu. Không biết đốc chủ cho đòi nô tài tới, có gì phân phó? Lưu Hỷ hỏi. Tào Chính Thuần nói ra, Lưu Hỷ, bản đốc chủ có một cái chuyện trọng yếu phi thường giao cho ngươi đi làm. Mời đốc chủ phân phó, nô tài nhất định muôn lần chết không tử. Lưu Hỷ nói ra. Lưu Hỷ, ngươi phái người đi Thiên Sơn băng động, tìm kiếm một bộ ngàn năm hòm quan tài bằng băng, đem bộ kia ngàn năm hòm quan tài bằng băng cho bản đốc chủ mang về. Tào Chính Thuần nói ra. Ngàn năm hòm quan tài bằng băng. Lưu Hỷ nghi hoặc không hiểu. Không sai. Tào Chính Thuần nói ra, cô kia ngàn năm trong quan tài bằng có một vị hoạt tử nhân mỹ nhân, ngươi cho bản đốc chủ mang về là được. Tuân mệnh, đốc chủ, nô tài cái này đi làm. Lưu Hỷ nói ra. Mặc dù không biết Tào Chính Thuần ý muốn như thế nào, bất quá Lưu Hỷ cũng không dám hỏi nhiều. Nhìn Lưu Hỷ rời đi thân ảnh, Tào Chính Thuần mặt lộ vẻ âm hàn màu. Chu Vô Thị, ngươi tất nhiên đem cái bàn xốc, cái kia bản đốc chủ cũng không có cần phải khách khí với ngươi. Tào Chính Thuần lạnh lùng nói ra, Chu Vô Thị, nếu là ngươi yêu mến nhất nữ nhân ở bản đốc chủ trong tay, đến lúc đó ngươi vẫn không thể ngoan ngoãn nghe bản đốc chủ mà nói, ha 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 ha. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long sơn trang. Một gã hắc y nhân đi đến, hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền nói ra, bái kiến thần hầu. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi, gần nhất Tào Chính Thuần có cái gì động tĩnh sao? Hồi bẩm thần hầu. Hắc y nhân nói ra, gần nhất Tào Chính Thuần cũng không có gì thường gì cử động. Không có động tĩnh. Chu Vô Thị mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, hắn bị Liêu Sinh đán mã thủ ám sát, vậy mà không có phản ứng, điểm này đều không bình thường a. Hắc y nhân nói ra, thần hầu, Đông Hán Lưu Hỷ, trong khoảng thời gian này không biết đang dở trò quỷ gì, phái không ít người ra kinh thành, theo thuộc hạ tìm hiểu, mục tiêu của bọn họ hình như là Thiên Sơn. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghe được người quần áo đen lời nói, Chu Vô Thị đột nhiên đứng lên, toàn thân tản mát ra băng hàn sát ý. Thấy Chu Vô Thị kích động như thế, Hắc y nhân sợ đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nói lắp bắp, thuộc hạ nói Đông Hán Lưu Hỷ dường như phái một nhóm người ngựa đi trước Thiên Sơn, không biết ý muốn như thế nào. Nghe được người quần áo đen lời nói, Chu Vô Thị ngược lại tỉnh táo lại, phất phất tay, nói ra, ngươi trước lui ra đi. Tào Chính Thuần cùng Đông Hán có cái gì động 373 tĩnh, trước tiên hướng bản hầu bẩm báo. Là, thần hầu. Hắc y nhân rời khỏi đại điện, lúc này mới phát hiện quần áo của mình đều bị mồ hôi lạnh đều ướt nhẹp. Tốt, Tào Chính Thuần, thật không ngờ, ngươi thật không ngờ hung ác. Chu Vô Thị ánh mắt nhìn phía phương xa, trên mặt lộ ra vẻ băng hàn ý. Đại Minh hoàng triều, phái Tung Sơn, gặp qua trưởng môn sư minh. Đinh Miện hướng Tả Lãnh Thiển ôm quyền nói ra. Tả Lãnh Thiển khẽ gật đầu, nói ra, sư đệ, ngày mai ngũ nhạc minh hội liền muốn triệu khai, hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Mời sư minh yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đinh Miện nói ra, từ ngày mai bắt đầu, ngũ nhạc kiếm minh toàn bộ đều muốn nghe trưởng môn sư minh hiệu lệnh. Cái khác bốn ngọn núi kiếm phái người đều đến đông đủ chưa? Tả Lãnh Thiển hỏi. Ngoại trừ phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần vẫn còn ở trên đường, phái Hành Sơn, Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn đều là đã đến đủ. Đinh Miện nói ra. Nhạc Bất Quần còn chưa tới. Nghe vậy, Tả Lãnh Thiển khẽ cau mày, nói ra, cái này Nhạc Bất Quần đang dở trò quỷ gì? Sẽ không lại đang đùa giỡn hoa chiêu gì a? Lao Đức Nặc có tin tức hay không truyền đến? Trưởng môn sư minh tạm thời không có Lao Đức Nặc tin tức. Trưởng môn sư minh cũng không nhất định vô cùng lo lắng, Nhạc Bất Quần chính là tôn hầu tử, như thế nào đi nữa lật cũng không bay ra khỏi trưởng môn sư minh Ngũ Chỉ Sơn. Đinh Miện nói ra, lại nói đi qua Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng sự tình sau, phái Hành Sơn, Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn đều đã sợ vỡ mật, chỉ cần ngày mai chúng ta từ bỏ Nhạc Bất Quần, trưởng môn sư minh ổn tọa minh chủ chi vị. Gọi các vị sư đệ ngàn vạn lần chớ sơ suất, ngày mai ngũ nhạc minh hội đối với chúng ta phái Tung Sơn có chút quan trọng, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Tả Lãnh Tiền phân phó nói. Là, trưởng môn sư minh. Đinh Miễn nói ra. Tả Lãnh Tiền nhìn phía phương xa, trên mặt lộ ra vẻ băng hàn màu. Nhạc Bất Quần, nếu như ngươi muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chương 308, ngũ nhạc minh hội, Đông Phương Bất Bại tình cảm, 1-2 cầu đặt mua. Chương 308, ngũ nhạc minh hội, Đông Phương Bất Bại tình cảm, 1-2 cầu đặt mua. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu vào Tung Sơn phía trên lúc, phái Tung Sơn trên quảng trường đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Phái Hành Sơn, Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn đều là ngồi ở thuộc về mình trên vị trí, duy chỉ có phái Hoa Sơn vị trí ghế trống. Trường môn sư minh, Nhạc Bất Quần còn không có tới. Đinh Miễn thấp giọng nói ra. Tả Lãnh Thiền nói ra, không đợi hắn. Bắt đầu đi. Này không tốt lắm đâu, Đinh Miễn còn muốn nói, lại bị Tả Lãnh Thiền cắt đứt, không cần nhiều lời, nếu như Nhạc Bất Quần không đến, lẽ nào hôm nay liền không tổ chức ngũ nhạc minh hội. Tả Lãnh Thiền đi lên đài cao, nhìn khắp bốn phía, ho nhẹ hai tiếng. Cảm thụ được Tả Lãnh Thiền ánh mắt, tất cả mọi người trở nên an tĩnh lại. Cảm tạ chư vị tham gia lần này ngũ nhạc minh hội. Hôm nay tổ chức ngũ nhạc minh hội, chủ yếu là muốn chỉnh hợp chúng ta ngũ nhạc kiếm phái lực lượng, đề cao chúng ta ngũ nhạc kiếm phái ở trên giang hồ địa vị. Tả Lãnh Thiền cao giọng nói ra. Nghe được Tả Lãnh Thiền mà nói, Mạc Đại Tiên Sinh, Định Giật Sư Thái cùng với Thiên Tùng đạo nhân đều là sắc mặt tâm trầm, mắt lạnh nhìn nhau. Chư vị, Tả Mô đảm nhiệm ngũ nhạc minh chủ tới nay, một mực tại chuyên tâm tu luyện, bây giờ kế hoạch xuất lĩnh mọi người, đồng thời tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma giáo, tráng ta ngũ nhạc kiếm minh thanh uy. Tả Lãnh Thiền nói ra. Tả minh chủ, tại tiêu diệt Nhật Nguyệt Ma giáo trước đó, Bần Nhi muốn Tả minh chủ một lời giải thích. Định Giật Sư Thái nói ra. Định Giật Sư Thái, ngươi cần gì giải thích? Tả Lãnh Thiền hỏi. Đương nhiên giải thích một chút, Bần Nhi Định Tĩnh sư tỷ là thế nào chết? Định Giật Sư Thái cười lạnh một tiếng, hỏi: Định Tĩnh sư thái là thế nào chết, Tả Mỗ làm sao biết? Định Giật Sư Thái, ngươi đừng có đợi tin giang hồ lời đồn đãi, Định Tĩnh sư thái chết, cùng phái Tung Sơn không có bất cứ quan hệ gì. Nhất định là Nhật Nguyệt Ma giáo, vì phân hóa chúng ta ngũ nhạc kiếm minh, mới hư cấu loại này nói xấu nói như vậy. Tả Lãnh Thiền nói ra. Nhìn thấy Tả Lãnh Thiền không thừa nhận, Định Giật Sư Thái khổ nổi không có chứng cứ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Tả minh chủ, vậy các ngươi phái Tung Sơn diệt ta Lưu sư đệ cả nhà, phải nên làm như thế nào giải thích? Mạc Đại Tiên Sinh nói ra. Mạc Đại trưởng môn, Lưu Chính Phong cùng Ma giáo trưởng lão Khúc Dương cấu kết, mọi người đều biết, vì duy trì ngũ nhạc kiếm phái danh dự, Tả Mỗ chỉ phải làm như vậy. Tả Lãnh Thiền lời lẽ chính nghĩa nói, Mạc Đại trưởng môn, ngươi làm phái Hành Sơn trưởng môn, dung túng Lưu Chính Phong, không biết giáp tâm ở đâu. Nghe được Tả Lãnh Thiền mà nói, Mạc Đại tiên sinh cũng không thế nào cãi lại. Tả minh chủ, vậy ta sư minh Thiên Môn đạo trưởng đâu? Thiên Tùng đạo nhân chất vấn. Thiên Môn đạo trưởng bị Thanh Hải Nhất Yêu giết chết, Tả Mỗ đã phái người đang truy nã Thanh Hải Nhất Yêu, thậm chí bản phái vài đệ tử vì vậy mà bỏ mạng. Tả Lãnh Thiền nói ra. Thiên Tùng đạo nhân không phản bác được. Ha ha, Tả minh chủ thực sự là giỏi tài ăn nói, có thể sắp tối nói thành trắng, đem Tả nói thành đăng. Lúc này, một đạo thanh âm the thé truyền đến. Một loan sau, một đạo thân ảnh lướt gấp mà đến, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Thấy Nhạc Bất Quần dáng dấp, Tả Lãnh Thiền, Mạc Đại Tiên Sinh, Định Giật Sư Thái đám người đều kinh ngạc. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần mặc quần áo hơn bào, trên mặt sức kiên trì, trong tay còn cầm tú hoa châm tại thêu một đóa lớn hồng cây hoa hồng. Nhạc Bất Quần, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Tả Lãnh Thiền nói ra. Nhạc Bất Quần nhìn Tả Lãnh Thiền liếc mắt, nói ra, Tả Lãnh Thiền, ngươi làm ngũ nhạc minh chủ cũng quá lâu, ta cảm thấy lấy nhân phẩm của ngươi cùng thực lực, không thích hợp làm ngũ nhạc minh chủ vị. Nhạc Bất Quần, Tả Mỗ nhân phẩm của vì sao không thích hợp làm ngũ nhạc minh chủ vị? Tả Lãnh Thiền hỏi. Nhạc Bất Quần nói ra, Tả Lãnh Thiền, chính ngươi làm cái gì, trong lòng ngươi còn không có số sao? Nhạc Bất Quần, nếu như ngươi có chứng cứ, cứ lấy đi ra. Tả Lãnh Thiền nói ra. Tả Lãnh Thiền, ngươi hướng cái khác kiếm phái xếp vào nằm vùng, tìm hiểu tình báo. Ngươi thừa nhận sao? Nhạc Bất Quần nói ra. Nghe được Nhạc Bất Quần mà nói, Tả Lãnh Thiền sắc mặt đống nhiên biến đổi, đem người dẫn tới. Nhạc Bất Quần bàn tay vung lên. Nghe được Nhạc Bất Quần hiệu lệnh, hai gã phái Hoa Sơn áp lấy Lao Đức Nặc đi đến. Lúc này Lao Đức Nặc toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, thê thảm tột cùng. Lao Đức Nặc đã đem nằm vùng Hoa Sơn sự tình thú nhận một trực. Tả Lãnh Thiền, ngươi giải thích một chút ta. Nhạc Bất Quần nói ra. Thấy Lao Đức Nặc, Tả Lãnh Thiền sắc mặt u ám chìm, nhìn phía một bên Đinh Miễn. Đinh Miễn sắc mặt cũng là cực vi khó coi, nói ra, Nhạc trưởng môn, vạn nhất đây là ngươi cùng Lao Đức Nặc diễn khổ nhục kế, cố ý vu tội trưởng môn sư minh đâu? Vậy những thứ này thư, các ngươi giải thích thế nào đây? Nhạc Bất Quần đem một sấp thư ném vào Tả Lãnh Thiền cùng Đinh Miễn trước mặt. Những sách này tin đang Đinh giao cho Lao Đức Nặc nhiệm vụ mật thư. Lao Đức Nặc, ngươi không có tiêu hủy? Nhìn Lao Đức Nặc, Đinh Miễn trầm giọng hỏi. Lao Đức Nặc sắc mặt như cho tàn, những thứ này mật thư là hắn một mình lưu lại tự bảo vệ mình sử dụng. Tả Lãnh Thiền, Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu cũng là ngươi tìm đến, muốn một lần nữa bước lên ta phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nhạc Bất Quần cười lạnh nói. Nhạc Bất Quần, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đinh Miễn hỏi. Ta nghĩ thế nào? Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chỉ muốn cầm về vốn nên thuộc về ta phái Hoa Sơn đồ vật. Ngươi có tư cách này sao? Tả Lãnh Thiền nói ra. Lời còn chưa dứt, một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp từ Tả Lãnh Thiền trong cơ thể cuộn sạch ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Cảm thụ được Tả Lãnh Thiền trên người phát tán ra uy áp, Mạc Đại Tiên Sinh, Định Giật Sư Thái cùng Thiên Tùng đạo nhân các loại sắc mặt đều là hơi đổi. Đại tông sư cảnh trung kỳ. Thật không ngờ, Tả Lãnh Thiền vậy mà đột phá đến đại tông sư cảnh trung kỳ. Nhạc Bất Quần nhưng là không gì sánh được đạm nhiên, trên mặt không có sợ hãi chút nào màu. Tả Lãnh Thiền, hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút ngươi hàn băng chân khí. Nhạc Bất Quần nói ra. Nhạc Bất Quần, ngươi nghĩ tạo phản phải không? Đinh Miễn khiển trách. Ken 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 thương. Phái Tung Sơn đệ tử đều là rút ra trường kiếm, chỉ vào Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần, ta biết ngươi một mực thèm nhỏ dãi ngũ nhạc minh chủ vị. Hôm nay ngươi ta công bằng đánh một trận, nếu là ngươi thắng, ngũ nhạc minh chủ vị liền do ngươi đảm đương. Nếu là ta thắng, ngươi nhất định phải từ đi phái Hoa Sơn trước trưởng môn, như thế nào? Tả Lãnh Thiền nói ra. Nhạc Bất Quần không chút do dự đáp ứng. chính mình hy sinh lớn như vậy, khổ luyện tịch tả kiếm phổ, vì chính là hôm nay cùng Tả Lãnh Thiền đánh một trận. Nghe được lời của hai người, mọi người chung quanh đều là hướng phía bốn phía tản mở ra. Đinh Miễn, Lục Bách đám người trên mặt càng là có vẻ trầm trọng. Nhạc Bất Quần muốn khiêu chiến bọn họ trưởng môn sư minh, nhất định chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tả Lãnh Thiền trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, một cổ băng nhập cốt tủy hàn khí từ trong cơ thể cuộn sạch ra, lệnh mọi người chung quanh đều cảm giác được một loại băng hàn ý thương. Nhạc Bất Quần rút ra bên hông trường kiếm, chỉ vào Tả Lãnh Thiền. Hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nhạc Bất Quần thân hình khẽ động, một lúc sau đã xuất hiện ở Tả Lãnh Thiền trước mặt, kiếm quang bén nhọn như lôi đỉnh sét đánh một dạng, hướng phía Tả Lãnh Thiền bao phủ tới. Thật nhanh kiếm. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tả Lãnh Thiền đều là cảm thụ được một loại tử vong khí tức nguy hiểm, song trưởng huy động, hùng hồn băng hàn trường lực trực tiếp cuộn sạch ra. Đoàn 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 thanh. Sắc bén kiếm quang cùng hàn băng chân khí va chạm kịch liệt, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng, cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo hướng phía bốn phía cuộn sạch mà đi. Bạch 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 đạp đạp. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Tả Lãnh Thiền thân hình liền lùi lại hơn 10 bước, trên cánh tay trái, máu me đầm địa, đúng là có một đạo dài vài tấc kiếm thương. T. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều là thật không ngờ, Nhạc Bất Quần thật không ngờ lợi hại, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền quẹt làm bị thương Tả Lãnh Thiền. Đây là cái gì kiếm pháp? Đây không phải là Hoa Sơn kiếm pháp. Tả Lãnh Thiền nói ra. Hắn đã nhận ra, Nhạc Bất Quần thi triển căn bản không phải Hoa Sơn kiếm pháp. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, kiếm pháp buộc phát sắc bén, Tả Lãnh Thiền hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Bù bù. Tại Nhạc Bất Quần hung hãn thế tiến công phía dưới, hai đạo tế vi tiếng xé gió hướng phía Tả Lãnh Thiền bắn nhanh mà đi. A. Tả Lãnh Thiền hét thảm một tiếng, mọi người chính là nhìn thấy Tả Lãnh Thiền hai mắt vậy mà phân biệt cắm một viên tú hoa châm. Cùng lúc đó, Nhạc Bất Quần một kiếm quán xuyên Tả Lãnh Thiền lồng ngực. Nhạc Bất Quần Tả Lãnh Thiền mặt mang vẻ không cam lòng, thân thể hướng về sau ngửa mặt lên trời ngã xuống, khí tuyệt mà chết. Trưởng môn sư minh Đinh Miễn, Lục Bách đám người cực kỳ bi thương, đều là xông lên muốn cùng Nhạc Bất Quần liều mạng, lại bị Nhạc Bất Quần một kiếm chấm dứt. Tả Lãnh Thiền đã chết, không muốn bước hắn theo góc người, bỏ binh khí xuống. Nhạc Bất Quần âm thanh quát lên. Len keng, len keng, len keng. Nhìn thấy Tả Lãnh Thiền, Đinh Miễn đám người đã chết, phái Tung Sơn đệ tử đều là ném xuống binh khí trong tay. Bái kiến minh chủ. Không biết ai nói một cái âm thanh, mọi người ở đây đều là cùng kêu lên nói ra. Hát một ngày. Thật sự đi. Đông Phương Bất Bại nói ra. Làm sao, Đông Phương giáo chủ không bỏ được ta đi? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Đông Phương Bất Bại trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, bản tọa nói không bỏ được, ngươi liền sẽ lưu lại. Coi như ta không lưu lại tới, chỉ cần Đông Phương giáo chủ cần ta thời điểm, ta liền sẽ tùy thời xuất hiện. Khương Trần nói ra. Khó trách ngươi bên người nhiều như vậy nữ nhân. Miệng lưỡi trơn tru. Đông Phương Bất Bại giận trách. Thời điểm không còn sớm. Đông Phương giáo chủ, cáo tử. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Ăn. Chương 309, Thiên Sơn băng động, Tố Tâm thức tỉnh, 22 cầu đặt mua. Chương 309, Thiên Sơn băng động, Tố Tâm thức tỉnh, 22 cầu đặt mua. Thiên Sơn tuyết mạch, hàn băng bao trùm, tuyết trắng mênh mang nhìn trước mắt cao vút trong mây, liên miên chập trùng Thiên Sơn tuyết mạch, Khương Trần cũng không khỏi phát sinh một hồi tiếng thán phục. Bây giờ, Khương Trần hệ thống không gian còn có hai quả hệ thống tưởng thưởng thiên hương đậu khấu. Khương Trần đã sớm dự định dùng thiên hương đậu khấu cứu sống Tố Tâm. Nếu như hắn không có nhớ lầm mà nói, Tố Tâm bị Chu Vô Thị dùng thiên niên hàn băng chế thành hòm quan tài bằng băng, đặt ở Thiên Sơn tuyết mạch ở giữa trong đập băng. Chỉ là Thiên Sơn tuyết mạch to lớn như thế, muốn tìm được Tố Tâm cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thiên Sơn tuyết mạch, tất cả lớn nhỏ băng động, vô số kể, nếu như từng bước tìm kiếm, sợ rằng không có một năm nửa năm đều khó tìm. Khương Trần thi triển tung ý đang tiến bộ, bắt đầu tìm. Thời gian dần dần trôi qua, màn đêm buông xuống. Siêu tầm không kết quả Khương Trần, nhíu mày, nếu như dạng này tìm tiếp, cũng không phải biện pháp. Gì? Khương Trần đột nhiên nhận thấy được, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, vội vã hướng phía phương hướng của thanh âm lướt gấp mà đi. Cũng không lâu lắm, Khương Trần liền phát hiện có một đội mặc tuyết y liễu hán tử đang ở vội vã chạy đi. Lệnh Khương Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, một đội này tuyết y liễu hán tử, mặc dù nhân số không nhiều, đã có gần nửa số đều đạt tới tông sư cảnh, còn lại đều là tiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Người cầm đầu, thậm chí là tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Các minh đệ, bước nhanh, nếu để cho người của Đông Sưởng trước ở phía trước, đến lúc đó thần hầu trách tội xuống, mỗi cái đầu người rơi xuống đất. Nếu là có thể đem hòm quan tài bằng băng mang về, mỗi cái thăng quan phát tài. Cầm đầu tuyết y dị thống lĩnh nói ra. Đại ca, này bên trong quan tài băng, rốt cuộc người nào? Vậy mà để cho thần hầu khẩn trương như vậy? Một gã tuyết y dị hán tử hỏi. Tuyết y dị thống lĩnh nói ra, thần hầu mệnh 900 lệnh, chỉ để ý chấp hành, hỏi nhiều như vậy, cẩn thận đầu người khó giữ được. Nghe được tuyết y dị thống lĩnh lời nói, còn lại tuyết y dị hán tử đều là không nói thêm gì nữa, vội vã chạy đi. Lúc này, thiên sơn tuyết mạch, phong tuyết nảy ra. Khương Trần lặng yên không tiếng động đi theo những thứ này tuyết y dị hán tử phía sau. Các minh đệ, hẳn là ngay ở phía trước, mọi người động tác nhanh một chút mà. Tuyết y dị thống lĩnh nói ra. Là. Cái khác tuyết y dị hán tử đều là đáp, cước bộ cũng là tăng nhanh không ít. Theo ở phía sau Khương Trần, khẽ to mày, bởi vì hắn nhận thấy được, đúng là lại có một đội nhân mã chạy tới. Mọi người chú ý, có người tới. Tuyết y dị thống lĩnh đồng dạng nhận thấy được phía sau có người chạy tới, bàn tay bung lên, cái khác tuyết y dị hán tử đều là tản mở ra. Cũng không lâu lắm, một đội hắc ý nhân ngựa xuất hiện ở Khương Trần trong tầm mắt. Là người của Đông Sưởng. Tuyết Y Dị thống lĩnh nhẹ giọng nói, "Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ?" Một gã Tuyết Y Dị hán tử hỏi, "Thủ tiêu bọn họ." Tuyết Y Dị thống lĩnh vung tay lên, nói ra, "Giết." Nghe được Tuyết Y Dị thống lĩnh mệnh lệnh, cái khác Tuyết Y Dị hán tử đột nhiên xuất thủ, hướng phía người của Đông Sưởng lướt đi. "Địch tấn công." Người của Đông Sưởng ngựa lập tức cao giọng quát lên, "Lên ken ken ken." Hai phe nhân mã nhất thời kịch liệt giết lẫn nhau cùng một chỗ, thanh thúy tiếng kim loại vang vọng dựng lên, tiên huyết vang khắp nơi, nhiễm đỏ tuyết trắng. Nhìn hộ Long Sơn Trang cùng Đông Hán song phương giết lẫn nhau, Khương Trần cười nhạt, thân hình khẽ động, hướng phía trước đi vội mà đi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lướt đi một cái đoạn thời gian, Khương Trần phát hiện phía trước một hang băng. Tiến vào băng động, Khương Trần chính là nhìn thấy, tại băng động chỗ sâu thả lấy một tòa hòm quan tài bằng băng. Đi tới hòm quan tài bằng băng bên cạnh, Khương Trần nhìn thấy, bên trong quan tài băng nằm ngửa một vị nữ tử váy trắng. Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, vị này nữ tử váy trắng chính là Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông nữ nhân yêu mến, Tố Tâm. Thấy Tố Tâm dung mạo, Khương Trần kinh thán không thôi. Tố Tâm dung mạo không chút nào kém cỏi hơn tiểu long nữ Vương Ngự Yên, đẹp đến kinh tâm động phách, càng làm Khương Trần kinh ngạc chính là Tố Tâm lúc này dung mạo cùng 17-18 tuổi thiếu nữ không có gì khác nhau. Tố Tâm hai mắt nhắm chặt, lặng lặng nằm ở ngàn năm bên trong quan tài băng. Khương Trần tay nắm cửa đặt ở hòm quan tài bằng băng phía trên, nhất thời cảm thấy hàn khí vào cơ thể như là kim đâm một dạng. Không hổ là thiên nhiên hàn băng, Khương Trần âm thầm nói ra. Bây giờ Khương Trần thân là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, tầm thường hàn khí căn bản là không có cách đối với Khương Trần tạo thành bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc. Nhưng là này thiên nhiên hàn băng hàn khí, vậy mà để cho Khương Trần có một loại đau đớn cảm giác. Khương Trần tâm thần khẽ động, muốn đem hòm quan tài bằng băng thu vào hệ thống không gian, lại phát hiện vô pháp đem hòm quan tài bằng băng thu vào hệ thống không gian. Hệ thống không gian mặc dù vô cùng lớn, thế nhưng vô pháp tồn lấy vật sống. Hệ thống phán định Tố Tâm hay sống người chết, vô pháp thu vào hệ thống không gian. Rơi vào đường cùng, Khương Trần chỉ phải đem ngàn năm hòm quan tài bằng băng gánh tại bả vai của mình. Lúc này, Đông Hán cùng Hộ Long Sơn Trang người cũng chạy tới băng động cửa động. Thấy có người nhanh chân đến trước, Hộ Long Sơn Trang cùng người của Đông Sương Ngựa đều ngừng hạ xuống, mau đem hòm quan tài bằng băng cướp về. Hộ Long Sơn Trang cùng người của Đông Sương Ngựa đúng là ăn ý hướng phía Khương Trần vây giết mà đến. Khương Trần tùy ý vung ra một trường, hung hồn trường lực quét ra, đem xông lên phía trước nhất nhân mã đánh bay mở ra. Khương Trần. Trong đám người có người nhận ra Khương Trần thân phận. Nghe được Khương Trần tên, mọi người chung quanh trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Dù sao gần nhất Khương Trần danh tiếng quá lớn, phàm là người trong võ lâm đều biết Khương Trần là thần võ đại lục tuyệt thế thiên tài. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền mau tránh ra cho ta, Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bên trên là một cái chết, không lên trở về cũng là một cái chết. Thấy Hộ Long Sơn Trang cùng người của Đông Sưởng đều có vòi, Khương Trần cười nhạt, thi triển tung ý đang tiến bộ, khiêng hòm quan tài bằng băng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Khương Trần khiêng hòm quan tài bằng băng tìm được một chỗ tĩnh lặng băng động, sau đó đem Tố Tâm từ hòm quan tài bằng băng ở giữa ôm ra. Tố Tâm lạnh cả người, ngay cả tim đập mạch đập cũng chưa có. Khương Trần tâm thần khẽ động, đem thiên hương đậu khấu từ hệ thống không gian lấy ra, sau đó đem hai quả thiên hương đậu khấu cho Tố Tâm ăn vào. Ăn vào thiên hương đậu khấu sau đó, Khương Trần lại đem Tố Tâm y phục toàn bộ rút đi, chuẩn bị trợ giúp nàng khu trừ trong cơ thể thiên niên hàn băng động. Ngược lại không phải là Khương Trần muốn khinh bạc Tố Tâm, chỉ là nếu như không rút đi quần áo của nàng, đợi lát nữa khu trừ thiên niên hàn băng động phát tán đi ra nhiệt khí, liền sẽ ứ động tại Tố Tâm trong cơ thể, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bị mất mạng. Đối mặt không đến một luồng, đẹp như thiên tiên Tố Tâm, Khương Trần tâm vô bằng bụ, ngồi ở phía sau của nàng, song trưởng đặt tại Tố Tâm phía sau, ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, chân khí liên tục không ngừng đưa vào Tố Tâm trong cơ thể. Bây giờ Tố Tâm thân thể cực kỳ suy yếu, Khương Trần thay hắn khu trừ thiên niên hàn băng độc cũng là tiểu tâm dược cánh. Cũng không lâu lắm, Tố Tâm trên đỉnh đầu có sương mù màu trắng bay lên, hắn sát mặt tái nhợt, cũng là dần dần trở nên hồng nhuận. Những thứ này sương mù màu trắng đều là Tố Tâm trong cơ thể thiên niên hàn băng hàn khí biến thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tố Tâm lạnh như băng thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ. Hô, Khương Trần thu hồi song trưởng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, từ hệ thống không gian lấy ra một bộ quần áo cho Tố Tâm mặc vào, sau đó lặng lặng cùng đợi Tố Tâm thức tỉnh. Chờ đợi một nén hương thời gian, Tố Tâm mơ màng tỉnh lại. Tố Tâm mở hai mắt ra, chiếu vào chính mình mỹ mắt là một tờ tuấn mỹ như tiên, khí chất siêu phàm khuôn mặt. Công tử, là ngươi đã cứu ta? Tố Tâm hỏi. Là. Khương Trần gật đầu. Tố Tâm muốn ngồi xuống, bất quá thân thể quá mức suy yếu, chưa thành công. Khương Trần tự tay đem Tố Tâm đỡ lên. Đa tạ công tử, xin hỏi công tử tính danh? Tố Tâm hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Tố Tâm cô nương, ta gọi Khương Trần. Ngươi biết ta? Nghe được Khương Trần kêu lên tên của mình, Tố Tâm kinh ngạc không thôi. Đương nhiên nhận thức. Khương Trần nói ra, lúc đó Tố Tâm cô nương hôn mê bất tỉnh, tại hạ nghe nói qua Tố Tâm cô nương sự tỉnh, cố ý tìm được thiên hương đậu khấu đến đây cứu tỉnh Tố Tâm cô nương. Đa tạ công tử cứu giúp. Tố Tâm cảm kích nói. Khương Trần cười nhạt nói, Tố Tâm cô nương không cần phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Công tử, vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Tố Tâm hỏi. Nơi này là Thiên Sơn Tuyết Mạch. Khương Trần nói ra. Nơi này là Thiên Sơn Tuyết Mạch. Tố Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trí nhớ trong đầu cũng dần dần tại khôi phục. Công tử, Tố Tâm có thể hay không muốn hỏi thăm người một người? Tố Tâm cô nương, ngươi nói. Khương Trần cười nhạt, Tố Tâm cũng muốn hỏi, không phải Cổ Tam Thông, chính là Chu Vô Thị. Công tử, ngươi là có hay không nghe nói qua Cổ Tam Thông?
Tố Tâm hỏi.
Tố Tâm cô nương, ngươi nói nhưng là Bất Bại Ngoan Đồng Cổ Tam Thông.
Khương Trần nói ra.
Đúng vậy, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao?
Nghe được Khương Trần mà nói, Tố Tâm hai mắt tỏa sáng, lộ ra lau một cái vẻ khao khát.
Cổ Tam Thông đã qua đời.
Khương Trần nói ra.
A.
Nghe vậy, Tố Tâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đúng là ngã về phía sau.
Khương Trần đỡ lấy Tố Tâm, đồng thời hướng trong cơ thể đưa vào một đạo chân khí.
Công tử, có thể hay không báo cho, hắn là chết như thế nào?
Tố Tâm hỏi.
Lúc đó Cổ Tam Thông thua ở Chu Vô Thị sau đó, liền bị Chu Vô Thị nhốt tại Thiên Lao bên trong. Khương Trần đem chuyện năm đó nói cho Tố Tâm, nhân tiện còn nói Thành Thị Phi tồn tại.
Nhi tử của ta còn sống.
Hắn gọi Thành Thị Phi.
Nghe được Khương Trần mà nói, Tố Tâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Tố Tâm cô nương, ngươi không cần phải gấp gáp, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn.
Bất quá trước đó, chúng ta đi trước một chuyến Đại Minh kinh thành.
Khương Trần nói ra.
Đa tạ công tử, tất cả nghe công tử an bài.
Tố Tâm cảm kích nói.
Chương 310, quyết chiến tử cấm thành chi đỉnh, nổi giận thiết đảm thần hầu, 1-2 cầu đặt mua.
Chương 310, quyết chiến tử cấm thành chi đỉnh, nổi giận thiết đảm thần hầu, 1-2 cầu đặt mua.
Các ngươi có nghe nói hay không, mấy ngày nữa kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm tiên Diệp Cô Thành liền muốn quyết chiến tử cấm thành đỉnh.
Tại sao không có nghe nói a?
Bây giờ trong kinh đô đều là từ bốn phương tám hướng chạy tới giang hồ nhân sĩ, có chút giang hồ nhân sĩ, thậm chí là từ cái khác hoàng triều chạy tới, thật là náo nhiệt cực kỳ.
Minh đế thật đúng là khai sáng a.
Như đổi lại là ta, tuyệt đối không cho phép hai người tại Tử Cấm Thành đỉnh quyết chiến.
Đây không phải là khiêu chiến hoàng gia quyền vì sao?
Đây chính là ngươi và Minh đế sự chênh lệch.
Có thể chứa người thường không thể dùng, lòng dạ như vậy, thảo nào người ta làm hoàng đế, mà ngươi chỉ là làm đệ đệ.
Các ngươi cảm thấy, rốt cuộc là Tây Môn Suy Tuyết lợi hại một ít, vẫn là Diệp Cô Thành càng tốt hơn?
Đương nhiên là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành càng tốt hơn.
Diệp Cô Thành một chiêu thiên ngoại phi tiên, kinh thế hai tục, không người có thể so với.
Chưa chắc a.
Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, không thể so với Diệp Cô Thành kém.
Ta cảm thấy hai người hẳn là tám lạng nửa cân, thì nhìn quyết chiến này, của người nào trạng thái tốt hơn.
Các ngươi cũng không cần ở chỗ này cãi, đến tột cùng ai hơn lợi hại, mấy ngày nữa thì có kết luận.
Theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh thời gian càng lúc càng gần, Đại Minh kinh đô Vũ Lâm nhân sĩ cũng là dần dần nhiều hơn, về Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nghị luận cũng là nhiều hơn.
Thậm chí sòng bạc vì hai người quyết chiến đều mở ra bàn.
Đại Minh hoàng cung,
Tào Chính Thuần cùng Mưa Hóa Ruộng hai vị đông sưởng và Tây Hán đốc chủ bị Minh đế triệu kiến, đồng thời đi tới ngự thư phòng.
Nô tài tham kiến bệ hạ.
Tào Chính Thuần cùng Mưa Hóa Ruộng đi vào ngự thư phòng, hướng Minh đế hành lễ.
Tào Chính Thuần, Mưa Hóa Ruộng, miễn lễ a.
Minh đế nói ra.
Đa tạ bệ hạ.
Tào Chính Thuần cùng Mưa Hóa Ruộng đứng lên, nói ra, không biết bệ hạ triệu kiến nô tài có gì phân phó.
Tào Chính Thuần, Mưa Hóa Ruộng, các ngươi cũng có thể biết, mấy ngày nữa chính là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh thời gian.
Bây giờ không ít giang hồ nhân sĩ đều đã tìm đến kinh thành.
Bây giờ kinh thành ngư long hỗn tạp, chấm đã phân phó hộ Long Sơn Trang cùng Lục Phiến Môn tăng mạnh kinh đô an toàn phòng vệ.
Còn như hoàng cung an toàn, liền giao cho các ngươi Đông Hán cùng Tây Hán.
Chấm không hy vọng xuất vân quốc sứ đoàn sự tình xảy ra lần nữa, bằng không Minh đế mà nói còn chưa nói hết, hãy nãy nghị đã phi thường minh xác.
Mời bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định muôn lần chết không tử,
cam đoan bệ hạ cùng hoàng cung an toàn.
Tào Chính Thuần cùng Mưa Hóa Điền Tề vừa nói đạo.
Tào Chính Thuần đầy bụng tâm sự trở lại Đông Hán, phát hiện Lưu Hỷ đang đợi mình.
Nô tài ra mắt đốc chủ.
Lưu Hỷ hướng phía Tào Chính Thuần hành lễ, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ chột dạ.
Có chuyện gì không?
Tào Chính Thuần nói ra.
Đốc chủ, là có liên quan tại hòm quan tài bằng băng sự tình.
Lưu Hỷ do dự một chút, nói ra.
Thấy Lưu Hỷ thân sắc, Tào Chính Thuần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói ra, các ngươi không có đem hòm quan tài bằng băng mang về,
mời đốc chủ thứ tội.
Lưu Hỷ vội vã quỳ xuống, nói ra, đốc chủ, lúc đầu chúng ta đã sắp tốt tay, ai biết nửa đường Khương Trần giết đi ra, đoạt đi rồi hòm quan tài bằng băng.
Khương Trần,
ngươi là nói Khương Trần đem hòm quan tài bằng băng đoạt đi rồi?
Nghe được Lưu Hỷ mà nói, Tào Chính Thuần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Đúng vậy, đốc chủ.
Lưu Hỷ nói ra, đốc chủ, nô tài phái người gặp được hộ Long Sơn Trang nhân mã, liền lẫn nhau giết lẫn nhau, lại phát hiện Khương Trần nhanh chân đến trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khiêng hòm quan tài bằng băng lý khai.
Nghe được Lưu Hỷ mà nói, Tào Chính Thuần nghi ngờ nói, Khương Trần làm sao lại xuất hiện ở Thiên Sơn?
Cái này,
nô tài cũng không biết.
Nô tài làm việc bất lợi, mời đốc chủ trách phạt.
Lưu Hỷ nói ra.
Mà thôi.
Tào Chính Thuần từ tốn nói, ngay cả ngươi ta đều không phải là Khương Trần đối thủ, bị Khương Trần cướp đi hòm quan tài bằng băng cũng rất bình thường.
Đốc chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Lưu Hỷ hỏi.
Không sao cả.
Chỉ cần hòm quan tài bằng băng không có rơi vào Chu Vô Thị trên tay là được.
Tào Chính Thuần trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, việc này chúng ta cũng không cần xế bảo, để cho thiết đảm thần hầu sốt ruột đi thôi.
Đại Minh Hoàng Triều, hộ Long Sơn Trang.
Thần hầu, việc lớn cũng tốt.
Tuyết Y Dị thống lĩnh liền lăn một vòng đi tới hộ Long Sơn Trang đại điện, gặp được Chu Vô Thị.
Phát sinh cái gì?
Chu Vô Thị trầm giọng hỏi.
Hòm quan tài bằng băng
bị Khương Trần đoạt đi rồi.
Tuyết Y Dị thống lĩnh nói ra.
Ngươi nói cái gì?
Hòm quan tài bằng băng bị Khương Trần đoạt đi rồi.
Nghe được Tuyết Y Dị thống lĩnh lời nói, Chu Vô Thị đột nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên cực vi khó coi, toàn thân tản mát ra băng hàn sát ý, làm cho toàn bộ trong đại điện nhiệt độ đều hạ xuống đến một cái băng điểm.
Tuyết Y Dị thống lĩnh cả người như là rơi vào bếp nước một dạng, toàn thân lạnh lẽo, lạnh run.
Đúng vậy, thần hầu.
Trước đó Chu Vô Thị cũng đã giao phó cho,
nếu như đem hòm quan tài bằng băng mang hồi hộ Long Sơn Trang, quan thăng tăng cấp, tiền thưởng và lượng, nếu như không thể đem hòm quan tài bằng băng mang về, đầu người rơi xuống đất. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chu Vô Thị lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm thần hầu, chúng ta đi vào tìm kiếm hòm quan tài bằng băng, gặp phải người của Đông Sừng Ngựa, song phương giết lẫn nhau, không ngờ lúc này Khương Trần xuất hiện, cướp đi hòm quan tài bằng băng, chúng ta muốn ngăn cản, không làm gì được là của hắn đối thủ. Tuyết Y Dị thống lĩnh nói ra. Thực sự là một đám phế vật, bản hầu muốn các ngươi để làm gì? Chu Vô Thị giận dữ nói. Thần hầu tha mạng, thần hầu tha mạng. Tuyết Y Dị thống lĩnh cuốn quýt dập đầu, ngay cả cái chán đều chảy chùa, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Nhìn Tuyết Y Dị thống lĩnh, Chu Vô Thị tay phải lộ ra, thi triển hấp công đại pháp, một cổ cực kỳ đáng sợ hấp lực, trực tiếp đem Tuyết Y Dị thống lĩnh bao phủ trong đó. Thần hầu tha mạng a. Tuyết Y Dị thống lĩnh cảm giác được, chân khí trong cơ thể mình, vậy mà không bị khống chế một dạng mãnh liệt ra, cũng không lâu lắm, chân khí đã bị Chu Vô Thị hút khô, biến thành một thời khô. Người đến. Chu Vô Thị nói ra. Thần hầu. Hai gã hắc y nhân vội vã đi đến, thấy bị hút khô Tuyết Y Dị thống lĩnh, nhịn không được dùng mình một cái. Chuyên bản hầu mệnh lệnh, phát động hộ Long Sơn Trang tất cả lực lượng, tìm kiếm Khương Trần hạ lạc. Vừa có tin tức, lập tức bẩm báo. Chu Vô Thị nói ra. Tuân mệnh, thần hầu. Hai gã hắc y nhân cùng kêu lên đáp, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Khương Trần, ngươi đem Tố Tâm mang tới đi đâu rồi? Chu Vô Thị ánh mắt nhìn phía phương xa, ngay trong ánh mắt rung động vẻ băng hàn sát ý. Lúc này, hai bóng người đi đến, trong đó một đạo thân ảnh là Đông Doanh Á Y của gia tộc gia chủ Liêu Sinh Đãn Mã Thủ, mà đổi thành một đạo thân ảnh thì là gần nhất chuyển đi Phí Phí Dương Dương Bạch Vân Thành chủ Diệp Cố Thành. Ngươi không hảo hảo chuẩn bị quyết chiến sự tình, tới hộ Long Sơn Trang làm cái gì? Chu Vô Thị nhìn phía Diệp Cố Thành, lạnh lùng nói ra. Thần hầu, yên tâm đi. Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Diệp Cố Thành tin tưởng tràn đầy nói. Chu Vô Thị nhận thấy được Diệp Cố Thành trên người tán phát khí tức ba động, trong lòng hơi hơi rùng mình, nói ra, ngươi đã đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ. Không sai. Diệp Cố Thành nói ra, thần hầu, bây giờ ta có nắm chặt, trong vòng 10 chiêu, liền có thể đánh bại Tây Môn Suy Tuyết. Như vậy rất tốt. Chu Vô Thị nói ra. Thần hầu, mấy ngày nữa, chính là chúng ta kế hoạch khâu mấu chốt nhất, hy vọng thần hầu không được vì những thứ khác sự tình phân thần. Diệp Cố Thành nói ra. Nghe được Diệp Cố Thành mà nói, Chu Vô Thị sắc mặt u ám chìm đến một cái cực điểm. Diệp Cố Thành, ngươi tại dạy bản hầu làm việc. Ta sao dám giáo thần hầu làm việc? Diệp Cố Thành từ tốn nói, chỉ là chúng ta tính toán sự tình quá nhiều, không cẩn thận ý thức đều khó giữ được, nếu như thần hầu không thể toàn lực ứng phó, chẳng an an ổn ổn, ngươi làm ngươi thiết đảm thần hầu, ta làm ta Bạch Vân thành chủ. Diệp Cố Thành, bản hầu đòi hỏi của các ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được, các ngươi không cần vì bản hầu lo lắng. Chu Vô Thị nói ra. Tốt. Thần hầu, vậy ta cáo tử. Diệp Cố Thành hướng Chu Vô Thị ôm quyền, xoay người rời đi. Chu Vô Thị ánh mắt nhìn phía một bên Liếu Sinh Đãn Mã Thủ, nói ra, hệ hạ ủy gia chủ, hai ngày này ngươi cũng cho bản hầu an phận một ít, nếu là bị Tào Chính Thuần phát hiện ngươi, bản hầu cũng không giữ được ngươi. Là Liêu Sinh Đãn Mã Thủ biết Chu Vô Thị đang ở nổi nóng, cũng không dám xúc kỳ rủi ro. Đại Minh Hoàng Triều, kinh thành Hoa Phủ, Lục Tiểu Phụng, Hoa Đầy Linh cùng Tư Không Trích Tinh nâng ly cạn chén, đều uống có chút hơi say. Hoa Minh, rượu này thực là không tồi. Lục Tiểu Phụng thở dài nói. Tư Không Trích Tinh vừa cười vừa nói, đúng vậy à, Tây Môn người kia phải cứ cùng Diệp Cô Thành tranh cái cao thấp, không có cái này miệng phúc. Tây Môn mấy ngày nay vậy cũng muốn xuất quan đi. Mấy ngày nữa nhưng là hắn cùng Diệp Cố Thành quyết chiến thời gian. Lục Tiểu Phụng nói ra. Hoa Mãn Lâu khẽ gật đầu, nói ra, không biết Tây Môn huynh lần này bế quan thành quả như thế nào. Đối với Lục Tiểu Kê, vụ án của ngươi tra được thế nào? Tư Không Trích Tinh thoại phong nhất chuyển, hỏi. Lục Tiểu Phụng khẽ cau mày, lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có gì manh mối. Có thể làm cho ngươi Lục Tiểu Kê cau mày, xem ra lại là một món khó giải quyết án tử a. Tư Không Trích Tinh nói ra. Lục huynh, có hay không giày sắt đạo tặc tin tức? Hoa Mãn Lâu nói ra. Mặc dù giày sắt đạo tặc đã đền tội, bất quá Hoa Mãn Lâu một mực cảm giác giày sắt đạo tặc cũng chưa chết. Hoa huynh, hiện tại tạm thời vẫn không thể xác định. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nói ra. Nghe được Lục Tiểu Phụng mà nói, Hoa Mãn Lâu trên mặt lộ ra vẻ mất mát màu. Lục Tiểu Phụng vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoa Mãn Lâu bả vai, nói ra, Hoa huynh, ngươi yên tâm, nếu như giày sắt đạo tặc không có chết, ta nhất định sẽ tự mình đem trói lại. Đa tạ Lục huynh. Hoa Mãn Lâu cảm kích nói. Tới, uống rượu, uống rượu. Tư Không Trích Tinh, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đều là nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ba. Chương 311, Hoa Mãn Lâu cảm kích, khinh bạc vân la của chúa, 22 cầu đặt mua. Chương 311, Hoa Mãn Lâu cảm kích, khinh bạc vân la của chúa, 22 cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Tố Tâm, đi tới một tòa hùng vĩ thành trì trước. Công tử, nơi này chính là Đại Minh kinh thành. Nhìn trước mắt khổng lồ thành trì, Tố Tâm thở dài nói. Khương Trần khẽ gật đầu. Công tử, ngươi cũng là đến quan sát Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh sao? Tố Tâm hỏi. Mặc dù Tố Tâm không phải giang hồ nhân sĩ, cũng ngủ say gần 20 năm, thế nhưng trên đường đi, nghe được người chung quanh đều là đang nghị luận Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh sự tình. Nhân tiện nhìn một chút cũng không sao, đi thôi. Khương Trần cười nhạt, mang theo Tố Tâm tiến vào Đại Minh kinh thành. Đại Minh kinh thành vốn là tương đối phồn hoa, bây giờ bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh, càng là người người nhốn náo, náo nhiệt dị thường. Khương Trần chuẩn bị mang theo Tố Tâm trước tìm một cái khách sạn đặt chân. Khương Trần công tử, một đạo hơi lộ ra thân ảnh thon gầy, ngăn cản Khương Trần cùng Tố Tâm lối đi. không phải Thâu Vương chi Vương Tư Không Trích Tinh sẽ còn là ai?
Tư Không, đã lâu không gặp. Khương Trần từ tốn nói.
Thật sự chính là ngươi.
Tư Không Trích Tinh cẩn thận nhìn một chút Khương Trần, xác định chính mình không có nhận sai, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn màu. Ngươi còn dám tới Đại Minh kinh thành, nếu là bị Hộ Long Sơn Trang cùng người của Đông Sưởng phát hiện ngươi, thì phiền toái.
Không sao cả.
Khương Trần cười nhạt, lần trước tới Đại Minh kinh thành, chính mình đã thương Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị, sớm đã bị Đông Hán cùng Hộ Long Sơn Trang coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thúng chi lúc này đây chính mình còn từ Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Hán trong tay đoạt đi rồi hòm quan tài bằng băng.
Khương Trần công tử, ngươi cũng là đến quan sát Tây Môn cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh sao?
Ngươi bây giờ ở đâu đặt chân?
Tư Không Trích Tinh hỏi.
Khương Trần nói ra, hiện tại đang chuẩn bị tìm một gian khách sạn đặt chân đâu.
Cái kia không cần tối lại, mời đi theo ta a.
Nói xong, Tư Không Trích Tinh liền ở phía trước dẫn đường.
Công tử, đây là của ngươi bằng hữu sao?
Tố Tâm hỏi.
Đi thôi.
Khương Trần cười nhạt, cùng Tố Tâm theo Tư Không Trích Tinh đi tới một tòa phủ trạch trước mặt.
Hoa phủ.
Thấy phủ trạch trên bảng hiệu, Khương Trần trong nháy mắt minh bạch, đây cũng là Hoa Mãn lâu phủ trạch.
Lục Tiểu Kê, Hoa huynh, các ngươi xem ta đem ai mang đến.
Vừa tiến vào phủ trạch, Tư Không Trích Tinh lập tức lớn tiếng nói.
Nghe được Tư Không Trích Tinh thanh âm, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu từ trong nhà đi ra.
Thấy Khương Trần, Lục Tiểu Phụng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hắn không có nghĩ đến, Tư Không Trích Tinh người mang tới dĩ nhiên là Khương Trần.
Hoa Mãn lâu hai mắt mù, lỗ tai nhưng là phi thường linh mẫn, nói ra, "Tư Không, ngươi mang ai tới?"
"Hoa huynh, ngươi không phải vẫn muốn gặp Khương Trần công tử sao?
Ta đem hắn mang đến."
Tư Không Trích Tinh đắc ý nói.
"Thật vậy chăng?"
Hoa Mãn lâu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, "Không biết Khương Trần công tử đến thăm, Hoa Mãn lâu không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi."
Nghe tiếng đã lâu Hoa Mãn lâu là một vị công tử văn nhã, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Khương Trần cười nhạt, nói ra,
"Khương Trần công tử, Hoa Mãn lâu vẫn muốn cảm tạ ngươi.
Nếu không phải ngươi, ta Hoa gia tổn thất nặng nề a."
Hoa Mãn lâu nói ra,
"Đại thông tiền giả án kiện, nếu không phải Khương Trần nói ra hắc thủ sau màn lập mã, sợ rằng còn không biết lúc nào có thể phá án đâu.
Án tử muộn phá một ngày, Hoa gia liền muốn tổn thất bạch ngân hơn trăm bạc lượng."
Một cái nhấc tay, huynh tất khách khí.
Khương Trần cười nhạt nói,
"Đối với công tử mà nói là một cái nhấc tay, đối với ta Hoa gia cũng là thiên đại ân đức."
Hoa Mãn lâu nói ra,
"Đây lâu, Khương Trần công tử đang tìm kiếm điểm dừng chân." Tư Không Trích Tinh nói ra.
Hoa Mãn lâu lập tức minh bạch, liền vội vàng nói, "Công tử, ta quý phủ còn có mấy gian gian phòng, nếu như công tử không chê, có thể tạm thời ở chỗ."
"Vậy thì quấy rầy Hoa huynh."
Khương Trần cười nhạt nói.
Màn đêm buông xuống,
Đại Minh hoàng cung.
Khương Trần lặng yên không tiếng động lén vào Đại Minh hoàng cung, xe nhẹ quen đường đi tới Vân La quận chúa tẩm cung. Không biết có phải hay không là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chuẩn bị quyết chiến tử cấm thành đỉnh duyên cớ, Đại Minh hoàng cung thủ vệ nổi bật xâm nghiêm rất nhiều. Bất quá mặc dù lớn Minh hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, đối với Khương Trần mà nói, vẫn như vào chỗ không người. Đi tới Vân La quận chúa tẩm cung, Khương Trần chính là nhìn thấy, Vân La quận chúa hai tay nâng cầm lên, đang gục xuống bàn đờ ra đâu. Lúc này Vân La quận chúa mặc quần áo đạm bạch sắc quần áo, lộ ra trắng non cánh tay cùng vai, eo thon chì, không chịu nổi nắm chặt, đen nhánh đầu tóc như là thác nước một dạng rủ xuống tới bên hông.
"Công chúa, nên nghỉ ngơi."
Vân La quận chúa tỷ nữ tiểu nô nói ra.
Nhìn Vân La quận chúa vẫn đang ngẩn người, tiểu nô nói ra, "Quận chúa, ngươi lại đang nghị Khương Trần công tử?"
"Tiểu nô, ngươi nói nhăng gì đấy?"
Bị tiểu nô điểm phá tâm sự, Vân La quận chúa mắc cỡ mặt cười đỏ bừng.
"Quận chúa, ngươi cũng đừng lại nghĩ đến một mình đi tìm Khương Trần công tử, lần trước hai chúng ta suýt chút nữa đều bị đàn sói hoang ăn."
Tiểu nô nói ra.
"Đây không phải là không có bị ăn tươi sao?"
Vân La quận chúa nói ra.
Nghe được Vân La quận chúa cùng tiểu nô mà nói, Khương Trần mới biết, Vân La quận chúa cùng tiểu nô vậy mà một mình đi tìm qua chính mình, thiếu chút nữa bị đàn sói hoang ăn tươi.
"Quận chúa, tiểu nô tin tưởng, Khương Trần công tử nhất định sẽ trở về tìm được ngươi rồi."
Tiểu nô nói ra.
"Chỉ sợ hắn đã sớm đem ta quên đến lên chín tầng mây đi.
Bên người của hắn, xưa nay không khuyết mỹ nữ."
Vân La quận chúa nói ra.
"Quận chúa đẹp mắt như vậy, ta mới không tin Khương Trần công tử sẽ đã quên quận chúa đây này."
Tiểu nô nói ra.
Vân La quận chúa hai mắt tỏa sáng, nói ra, "Tiểu nô, ngươi nói là thật sao?"
Tuấn mỹ như tiên bề ngoài, siêu phàm xuất trần khí chất, thon gầy thẳng tắp thân ảnh, một mực tại Vân La quận chúa trong đầu hiện hiện.
"Quận chúa, xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ a."
Tiểu nô nói ra.
Vân La quận chúa nói ra, "Ngươi mới bệnh cũng không nhẹ đâu.
Bản quận chúa thân thể nhưng là rất khỏe mạnh."
"Quận chúa, ta cũng không nói gì ngươi thân người bệnh, mà là ngươi tâm sinh bệnh.
Ngươi được chính là bệnh tương tư."
Tiểu nô nói ra.
"Tiểu nô, ngươi tại muốn đòn phải không?
Dám trêu chọc bản quận chúa."
Vân La quận chúa cố ý nghiêm mặt, sau đó đuổi theo từ nhỏ nô lệ.
"Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng."
Tiểu nô phục tứ Vân La quận chúa nhiều năm, mặc dù là Vân La quận chúa tỷ nữ, thế nhưng hai người tình như tỷ muội, vòng quanh cái bàn vui cười rùm beng.
Tiểu nô thì như thế nào là Vân La quận chúa đối thủ?
Không có hai vòng, tiểu nô liền bị Vân La quận chúa trở tay bắt được.
"Tiểu nô, có phục hay không?"
Vân La quận chúa vừa cười vừa nói.
"Ăn xong, ăn xong."
Tiểu nô vội vã xin tha.
"Nhìn ngươi về sau còn dám đùa giỡn bản quận chúa."
Vân La quận chúa vẻ mặt đắc ý, đem tiểu nô buông ra.
"Quận chúa, ta phục tứ ngươi thay quần áo đi ngủ a."
Tiểu nô nói ra.
Thấy sát trời đã muộn, Vân La quận chúa khẽ gật đầu.
Vân La quận chúa chút bỏ quần áo, lộ ra xinh đẹp thân thể và da thịt trắng nõn, thấy Khương Trần đều là một hồi tâm động.
"Người nào?"
Lúc này, Khương Trần phía sau truyền đến tuần tra hoàng cung hộ vệ thanh âm.
Khương Trần chỉ mãi xem Vân La quận chúa cùng tiểu nô đùa giỡn, đúng là quên che giấu mình thân hình, bị tuần tra hoàng cung hộ vệ phát hiện. Rơi vào đường cùng, Khương Trần thân hình khẽ động, tiến vào Vân La quận chúa tầm cung. Nhìn thấy có người xông vào, Vân La quận chúa cùng Tuyết Nhi đang muốn thét chói tai, lại bị Khương Trần che miệng lại, "Quận chúa, là ta." "Khương Trần ca ca." Thấy Khương Trần, Vân La quận chúa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, chính mình ngày nhớ đêm mong Khương Trần, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của mình. Bất quá rất nhanh, Vân La quận chúa trên mặt nhưng lại trồi lên ngượng ngùng màu. Bởi vì nàng đang thay quần áo, trên người ngoại trừ một món cái yếm ở ngoài, không có mặc gì. "Gì? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nơi này có một đạo bóng người màu trắng. Không phải là ngươi hoa mắt, nhìn lầm rồi sao? Chúng ta đi quận chúa tẩm cung hỏi một chút đi." "Nô tài bái kiến quận chúa." Ngoài cửa truyền đến hoàng cung tuần tra hộ vệ thanh âm. "Chuyện gì?" Vân La quận chúa nói ra. "Quận chúa, nô tài tuần tra đến đó, phát hiện khả nghi thân ảnh, không biết quận chúa tẩm cung có hay không dị thường." Tuần tra hộ vệ nói ra. "Nơi đây tất cả bình thường. Các ngươi đi địa phương khác tuần tra a." Vân La quận chúa nói ra. "Là." Nghe được Vân La quận chúa mà nói, tuần tra hộ vệ cũng là yên tâm lại, tiếp tục đi địa phương khác tuần tra. "Đa tạ quận chúa." Khương Trần cười nhạt, nói ra. "Ngươi trước xoay qua chỗ khác." Không năm Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần xoay người sang chỗ khác, Vân La quận chúa cũng là nhân cơ hội cầm quần áo mặc. "Quận chúa, ta đi làm một ít bánh ngọt tới." Tiểu nô thức thời thối lui ra khỏi Vân La quận chúa tầm cung. "Khương Trần ca ca, ngươi vừa rồi một mực tại bên ngoài?" Vân La quận chúa hỏi. Khương Trần gật đầu cười. "Vậy ngươi nghe được cái gì?" Vân La quận chúa hỏi. Khương Trần nói ra, "Ta mới vừa nghe được Vân La quận chúa tự mình đi tìm ta, thiếu chút nữa mà bị bầy sói ăn." "Rất được cười a." Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần nhẹ nhàng đem Vân La quận chúa ôm vào trong ngực, nói ra, "Quận chúa, một chút đều không buồn cười, ta rất cảm động." Bị Khương Trần ôm vào trong ngực, đập vào mặt nồng nặc nam tử khí tức, cùng với bên hông bàn tay to chuyển tới nhiệt độ, làm cho Vân La quận chúa trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt ngượng ngùng hừng mây. "Khương Trần ca ca, ngươi này là làm cái gì?" Vân La quận chúa nhẹ giọng nói. Khương Trần lấy tay nhẹ nhàng nâng lên Vân La quận chúa cái cằm, Vân La quận chúa tiếu lệ khuôn mặt, cũng là lệnh Khương Trần tâm động không thôi. Khương Trần cũng sẽ không do dự, đầu hơi hơi một thấp. "Nô." Vân La quận chúa phát sinh một đạo thật thấp nước nở tiếng, toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chương 312, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, 1-2 cầu đặt mua. Chương 312, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, 1-2 cầu đặt mua. Một lúc lâu, Khương Trần mới cùng Vân La quận chúa tách ra. "Ngươi cũng đã biết, khinh bạc quận chúa, nhưng là tử tội." Vân La quận chúa thật không ngờ, Khương Trần thật không ngờ cường thế bá đạo khinh bạc chính mình, bất quá Vân La quận chúa cũng không có chút nào tức giận, ngược lại trong lòng có lau một cái vui vẻ cùng ngọt ngào. "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa mắc cỡ mặt cười bộ phát đỏ bừng. "Khương Trần ca ca, lúc này đây ngươi tới kinh thành, là tới quan sát Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh a?" Vân La quận chúa nói ra. "Ta là tới Vân An quận chúa, nhân tiện có thể nhìn một chút Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh." Khương Trần nói ra. "Ta mới không tin." Vân La quận chúa lắc đầu, nói ra. Khương Trần cười hỏi, "Quận chúa, ngươi vì sao không tin?" "Khương Trần ca ca, nếu như ngươi là đến xem ta, vì sao còn phải lén lút, ngươi hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến cung tới tìm ta a?" "Bởi vì ta lúc này đây, là tới cứu quận chúa, cho nên muốn tranh thai mắt của ngươi." Khương Trần nói ra. "Cứu ta?" Vân La quận chúa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói ra. "Đối với..." Khương Trần gật đầu, nói ra, "Quận chúa, ngươi lập tức liền sẽ rất nguy hiểm." "Nguy hiểm?" "Khương Trần ca ca, ta trong hoàng cung, làm sao có thể sẽ có nguy hiểm đâu?" Vân La quận chúa hỏi. "Ngươi quên Thái Hậu là thế nào bị bắt đến quốc tân quán sao?" Khương Trần nói ra. "Khương Trần ca ca, ý của ngươi là có người sẽ đến bắt ta sao?" Vân La quận chúa hỏi. 31 Khương Trần cười cười, nói ra, "Ngược lại cũng không phải cố ý tới bắt ngươi, mà là có người tới giết hoàng huynh của ngươi, ngươi chỉ là sẽ bị tác động đến." "A." Nghe vậy, Vân La quận chúa trên mặt đẹp lộ ra vẻ khó tin, nói ra, "Có người muốn tạo phản." Chợt Vân La quận chúa tựa hồ nghĩ đến cái gì, thất thanh nói ra, "Khương Trần ca ca, ý tứ của ngươi là có người thừa dịp Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh thời điểm, ám sát hoàng huynh." Khương Trần vừa cười vừa nói, "Quận chúa, sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa à." "Khương Trần ca ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta đều nhanh vội muốn chết." Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần cười cười, liền đem Diệp Cô Thành mưu nịch kế hoạch nói một lần, nghe được Vân La quận chúa hết hồn. "Khương Trần ca ca, ngươi làm sao không theo ta hoàng huynh nói sao?" Vân La quận chúa nói ra. "Ta coi như nói, hoàng huynh của ngươi có thể giống như ngươi tin tưởng ta sao?" Khương Trần từ tốn nói. "Hẳn là sẽ không." Vân La quận chúa lắc đầu. "Này chẳng phải đối với..." Khương Trần nói ra, "Quận chúa, chuyện này, ngươi có thể cùng hoàng huynh của ngươi nói, bất quá nhớ phải giữ bí mật, bởi vì mưu phản người, ta lo lắng không đơn thuần là Diệp Cô Thành một người. Bởi vì là tổng võ thế giới, Khương Trần không dám kết luận, ám sát minh đến người, chỉ là Diệp Cô Thành một người. Vậy ta hiện tại phải đi cùng hoàng huynh nói." Vân La quận chúa nói ra. "Tốt, vậy ta cũng đi trước." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa nói ra, "Khương Trần ca ca, ngươi không đợi ta trở về, ta còn có một số việc cần làm. Hồi quá mức ta lại tới tìm ngươi. Ngươi gần nhất có hay không hảo hảo luyện công?" Khương Trần hỏi. "Đương nhiên." Nói tới luyện công, Vân La quận chúa trở nên hưng phấn, đáp ý nói, "Khương Trần ca ca, ngươi không biết, lần trước Chỉ Nhược tỷ tỷ tới trong cung, ta cho nàng biểu diễn một lần Nga Mi xuyên tim trưởng, đem Chỉ Nhược tỷ tỷ giật mình. Cái kia Minh Ngọc công luyện đến đâu rồi? Khương Trần hỏi. Nghe được Khương Trần hỏi đến Minh Ngọc công, Vân La quận chúa nhưng là có chút chột dạ. Khương Trần ca ca, này Minh Ngọc công xác thực có chút khó luyện. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần tự tay xoa xoa Vân La quận chúa đầu nhỏ, nói ra, Minh Ngọc công là có chút khó luyện, bất quá ngươi khẳng định cũng lười biếng. Vân La quận chúa xấu hổ cúi đầu. Quận chúa, nếu như ngươi về sau trong tu luyện gặp phải vấn đề gì, có thể hướng ta thỉnh giáo. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Vân La quận chúa nói ra, Khương Trần ca ca, ý của ngươi là ngươi sẽ ở kinh thành nán lại một đoạn thời gian. Chí ít trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực tại kinh thành. Khương Trần nói ra. Vậy ngươi nhớ kỹ tới tìm ta. Vân La quận chúa nói ra. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu. Vân La quận chúa lưu luyến nhìn Khương Trần liếc mắt, sau đó đứng dậy đi tìm Minh Đế. Nhìn Vân La quận chúa rời đi thân ảnh, Khương Trần cười nhạt, thân hình khẽ động, cũng là tiêu thất mà đi. Đại Minh hoàng cung, Ngự thư phòng. Vân La, ngươi nói nhưng là thực sự? Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Minh Đế trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng huynh, thiên chân vạn sát. Vân La quận chúa đối với Khương Trần mà nói, 100 tin tưởng. Thảo nào mấy ngày nay chấm cảm giác tâm thần không yên. Minh Đế hỏi, Vân La, tin tức của ngươi đến từ đâu? Vân La quận chúa do dự một chút, nói ra, hoàng huynh, là Khương Trần nói với ta. Khương Trần. Minh Đế nói ra, Khương Trần mà nói, có thể tin tưởng sao? Hoàng huynh, Khương Trần ca ca là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Hơn nữa, loại chuyện như vậy, thả tin là có, không thể tin không. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần vì sao phải cứu chấm? Minh Đế nói ra. Khương Trần ca ca là lo lắng ta bị liên lụy, không đành lòng thấy thân ta chỗ trong nguy hiểm, cho nên mới để ta đem chuyện nào nói cho ngươi biết. Khương Trần ca ca còn nói, tạo phản người khả năng không chỉ Diệp cô thành một người. Vân La quận chúa đắc ý nói. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Minh Đế sắc mặt nghiêm túc. Chính như Vân La quận chúa nói tới, loại chuyện như vậy, thả tin là có, không thể tin không. Hoàng huynh, không bằng ngươi bây giờ hạ lệnh, đem Diệp cô thành cầm xuống a. Vân La quận chúa nói ra. Không được. Minh Đế lắc đầu, nói ra, không có chứng cứ, nếu như cầm xuống Diệp cô thành, chắc chắn đưa tới không phải chê. Hoàng huynh, vậy không bằng trước thủ tiêu trận này từ cấm thành đỉnh quyết chiến a. Vân La quận chúa nói ra. Càng không được. Minh Đế nói ra, coi như lúc này đây Diệp cô thành âm mưu chưa thành công, cái kia còn có lần nữa, phòng không lắm phòng. Vân La quận chúa nói ra, hoàng huynh, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm thế nào? Tương kế tiểu kế, dẫn xả xuất động. Minh Đế nói ra. Tương kế tiểu kế, dẫn xả xuất động. Vân La quận chúa nói ra, hoàng huynh, ngươi định làm gì? Ta xem cái kia Tào Yêm Cẩu, nói không chừng cũng là Diệp cô thành đồng lõa. Không bằng chúng ta hướng thần hầu tìm kiếm trợ giúp a. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Minh Đế cười nhạt, trong lòng hắn minh bạch, toàn bộ Đại Minh hoàng triều đối với mình trung thành nhất người chính là Tào Chính Thuần, tuyệt đối sẽ không có lòng phản loạn. Vân La, chuyện này ngươi cũng không cần xế bảo, hoàng huynh tự có đối sách, ngươi trở về à, chuyện này không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói. Minh Đế nói ra. Đã biết, hoàng huynh. Vân La quận chúa nói ra. Đại Minh kinh thành, Đông Hán tổng bộ. Tào Chính Thuần đứng chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Người nào? Tào Chính Thuần đột nhiên kinh ngạc nói. Tại Tào Chính Thuần trước mặt xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Tào công công, đã lâu không gặp. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần cũng không có giấu giếm hơi thở của mình ba động, mới để cho Tào Chính Thuần nhận thấy được sự tồn tại của mình. Khương Trần, ngươi tới làm cái gì? Thấy Khương Trần, Tào Chính Thuần toát ra mồ hôi lạnh, mặt lộ vẻ vẻ kiêng kỵ. Lấy bây giờ Khương Trần thực lực, muốn giết chính mình, dễ như trở bàn tay. Tào công công, đừng có căng thẳng. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta không phải tới giết ngươi. Ngươi không phải tới giết ta. Nghe được Khương Trần mà nói, Tào Chính Thuần trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn cảnh giác nói, vậy ngươi tới làm cái gì? Trên tay ta cũng không có thiên hương đậu khấu. Ta cũng không phải vì thiên hương đậu khấu. Khương Trần nói ra, Tào Chính Thuần, ta tới tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Cơ duyên gì? Tào Chính Thuần nói ra. Ngươi không phải một 133 quả muốn đưa thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị vào chỗ chết sao? Ta có biện pháp, có thể giúp ngươi diệt trừ Chu Vô Thị. Khương Trần nói ra. Ngươi giúp ta diệt trừ Chu Vô Thị? Tào Chính Thuần kinh ngạc nói. Khương Trần lắc đầu, nói ra, ta chỉ là giúp ngươi xuất một chút chủ ý, sẽ không xuất thủ. Nghe được Khương Trần mà nói, Tào Chính Thuần trong lòng có chút thất lạc. Nếu như Khương Trần có thể xuất thủ, Chu Vô Thị chắc chắn phải chết. Ngươi tại sao muốn giúp ta? Tào Chính Thuần hỏi. Hắn cũng không tin tưởng, Khương Trần chỉ là đơn thuần quá độ thiệt tâm. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ quận chúa mà thôi. Khương Trần nói ra. Bảo hộ quận chúa? Tào Chính Thuần nói ra, ý tứ của ngươi là thiết đạm thần hầu sẽ đối với quận chúa bất lợi. Lời còn chưa dứt, Tào Chính Thuần trong đầu linh quang nhất điểm, sắc mặt đột nhiên thay biến, nói ra, ngươi là nói thiết đạm thần hầu muốn làm phản? Khương Trần khẽ gật đầu. Không thể nào. Tào Chính Thuần bán tín bán nghi nói ra. Mặc dù Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị vì tử địch, thế nhưng Tào Chính Thuần không quá tin tưởng Chu Vô Thị sẽ mưu phản. Dù sao Chu Vô Thị nhưng là đường kim hoàng thượng hoàng thúc, hơn nữa hộ Long Sơn Trang tác dụng cũng là vì bảo hộ hoàng quyền, làm thế nào có thể mưu phản? Tào Chính Thuần, ngươi nếu không tin tưởng, vậy ta hiện tại liền đi. Khương Trần xoay người liền muốn ly khai. Công tử, xin dừng bước. Thấy thế, Tào Chính Thuần liền vội vàng nói. Vô luận Khương Trần nói là sự thật hay là giả, Tào Chính Thuần cũng sẽ không buông qua cơ hội này. Ngược lại mình cũng sẽ không lỗ. Không bằng thử một lần, vạn nhất Khương Trần nói là sự thật, trừ đi Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đâu? Khương Trần khỏe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cong, nói ra, Tào công công, ngươi tin tưởng ta?
Tin tưởng,
tin tưởng. Tào Chính Tuần nói ra, không biết công tử cần ta làm cái gì? Khương Trần cười nhạt, nói ra, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, cam đoan Chu Vô Thị trở thành bại tướng dưới tay của ngươi.
Chương 313, Tố Tâm Bị Lại, Hoa Gia Phụ Tử Cảm Kích, 22 cầu đặt mua.
Chương 313, Tố Tâm Bị Lại, Hoa Gia Phụ Tử Cảm Kích, 22 cầu đặt mua.
Đại Minh Hoàng Cung,
Vân La Quận Chúa Tẩm Cung. Trở lại tẩm cung của mình, thấy Khương Trần cũng không tại, Vân La Quận Chúa trong lòng có một ít thất lạc. Đang trên đường trở về, nàng còn đang suy nghĩ, Khương Trần có thể hay không đang đợi mình. Lúc này, tiểu nô bưng một cái khay, trên khay thả lấy mấy điệp điểm tâm, đi đến.
Quận Chúa, công tử, ăn một ít điểm tâm a.
Tiểu nô nói ra. Bất quá thấy bên trong nhà cũng chỉ có Vân La Quận Chúa một người, tiểu nô mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói ra, Quận Chúa, Khương Trần công tử đi rồi chưa?
Đi.
Vân La Quận Chúa nói ra. Tiểu nô đem khay để lên bàn, hỏi, Quận Chúa, làm sao công tử đi nhanh như vậy?
Ta nào biết ta?
Vân La Quận Chúa nói ra.
Quận Chúa, ngươi nói bụng không?
Nếu không ăn chút gì không, những thứ này điểm tâm cũng đều là ngươi thích lắm nhất.
Tiểu nô nói ra.
Vân La Quận Chúa nói ra, ta không nói bụng.
Thấy Quận Chúa cảm xúc hạ, tiểu nô cũng sẽ không nói thêm cái gì, yên lặng đem điểm tâm bưng đi ra ngoài.
Khương Trần trở lại hoa phủ, nhìn thấy Hoa Mãn Lâu đang ngồi ở buồn hoa trước, đang ngơ ngác nhìn phía trước, mặc dù Hoa Mãn Lâu hai mắt ngủ, cái gì đều nhìn không thấy.
Hoa huynh, như thế muộn còn chưa ngủ đâu.
Khương Trần đi tới Hoa Mãn Lâu bên người, nói ra,
nguyên lai là Khương huynh,
có chút ngủ không được, cho nên ở chỗ này thưởng thưởng hoa.
Hoa Mãn Lâu nói ra,
ngắm hoa.
Khương Trần có chút kinh ngạc.
Hoa Mãn Lâu tự rêu nói, Khương huynh, mặc dù hoa mỗi nhìn không thấy, thế nhưng có thể nghe thấy mùi hoa, mò lấy hoa hình dạng, có thể dùng tâm đi thưởng thức những thứ này đóa hoa xinh đẹp.
Nghe được Hoa Mãn Lâu giải thích, Khương Trần nói ra, hoa huynh loại này là quan sinh hoạt thái độ, sắp thực khiến người khâm phục.
Con mắt đã ngủ, thế nhưng sinh hoạt vẫn còn phải tiếp tục, không phải sao?
Hoa Mãn Lâu nói ra,
hoa huynh, ánh mắt của ngươi có thể làm cho ta xem một chút sao?
Khương Trần nói ra,
có thể.
Hoa Mãn Lâu mặt hướng Khương Trần, lớn hai mắt tuy lớn, lại lớn mà vô thần.
Khương Trần tỉ mỉ nhìn kỹ Hoa Mãn Lâu hai mắt, nói ra, hoa huynh, có nghĩ tới hay không mất mà hồi phục thị lực một ngày?
Mất mà hồi phục thị lực.
Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói ra, Khương huynh, sợ rằng vĩnh viễn không có một ngày như thế. Cha ta đã mời không ít đại phu giúp ta trị liệu qua, hai mắt của ta đã bị người chọc mù, căn bản không có khả năng có thất mà hồi phục thị lực một ngày.
Bình thường đại phu, tự nhiên vô pháp trị liệu ánh mắt của ngươi.
Khương Trần từ tốn nói.
Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói ra, Khương huynh, ngươi có biện pháp có thể chữa bệnh tốt con mắt của ta?
Không dám hứa chắc, nhưng có thể thử một lần.
Khương Trần nói ra.
Hoa Mãn Lâu lập tức hướng phía Khương Trần quỳ xuống.
Hoa huynh, ngươi này là làm cái gì?
Mau mau, Khương Trần liền đội vàng đem Hoa Mãn Lâu đỡ lên.
Khương huynh, ngươi nếu là có thể trị liệu tốt con mắt của ta, chính là ta tái sinh phụ mẫu, Hoa Mãn Lâu có thể vì Khương huynh lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không tử.
Hoa Mãn Lâu nói ra.
Hoa huynh nghiêm trọng nói,
ta không dám hứa chắc 100 có thể chữa bệnh tốt ánh mắt của ngươi, bất quá có thể thử một lần.
Hoa huynh mắt đã bị người đâm hư, cần từ người sống trên người gỡ xuống một đôi hoàn hảo con mắt.
Khương Trần nói ra.
Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu cảm xúc trở nên thấp xuống.
Hoa huynh, làm sao vậy?
Nhận thấy được Hoa Mãn Lâu cảm xúc biến hóa, Khương Trần hỏi.
Nếu như dạng này, ta liền bất trị.
Hoa Mãn Lâu nói ra.
Vì sao?
Khương Trần nói ra.
Hoa Mãn Lâu nói ra, Khương huynh, nếu như cần từ người sống trên người gỡ xuống một đôi hoàn hảo con mắt, coi như trị liệu hoa đẹp nào đó mắt, vậy cũng có người vì vậy mà mù.
Nếu như dạng này, Hoa Mỗ Lương tâm làm khó dễ.
Bởi vì biết mù thống khổ, Hoa Mãn Lâu không muốn bởi vì trị liệu hai mắt của mình mà đưa tới người khác mù.
Nghe được Hoa Mãn Lâu mà nói, Khương Trần cười nhạt, vị này công tử nhà họ Hoa, trời sinh tính thật đúng là thiện lương, bất quá nhưng là có chút chết suy nghĩ.
Hoa huynh, chuyện này cũng không có làm.
Khương Trần cười nhạt nói, Đại Minh kinh đô trong ngục giam, mỗi năm đều có sổ dĩ bách kế tử hình phạm, chúng ta từ trên người bọn họ lấy một đôi hoàn hảo con mắt, ngươi liền sẽ không có áy náy cảm giác.
Nếu như Hoa huynh vẫn cảm thấy làm khó dễ, có thể bồi thường người nhà của hắn.
Ta tin tưởng tuyệt đối có người nguyện ý tại trước khi chết, dâng ra hai mắt của mình, đổi lấy ngân lượng đền bù một chút người nhà của mình, ngươi nói đúng không?
Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười.
Cái kia không biết Khương huynh lúc nào thuận tiện trị liệu.
Hoa Mãn Lâu nói ra,
chỉ cần các ngươi tìm được con mắt, ta tùy thời đều có thể trị liệu.
Khương Trần nói ra,
đa tạ Khương huynh.
Hoa Mãn Lâu nói ra,
Khương Trần trở lại gian phòng của mình, phát hiện Tố Tâm đang ở gian phòng chờ đợi mình.
Công tử, ngươi trở về.
Thấy Khương Trần trở về, Tố Tâm như chút được gánh nặng một dạng thở phào nhẹ nhõm.
Tố Tâm cô đương, có chuyện gì sao?
Khương Trần hỏi.
Không có việc gì.
Tố Tâm lắc đầu, nói ra, chính là có chút lo lắng công tử.
Nhìn thấy công tử trở về ta an tâm.
Công tử, vậy ta trở về phòng trước.
Nhìn Tố Tâm rời đi thân ảnh, Khương Trần cười nhạt.
Tố Tâm ngủ say gần 20 năm, ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa chỉ nhận thức Khương Trần một người, vì vậy đối với Khương Trần có một loại ỷ lại cảm giác.
Khương Trần vẫn chưa đi vào giấc ngủ, mà là xếp bằng ở trên giường, tế ra kim mai bình, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, đắm chìm ở trong tu luyện.
Đến Khương Trần cảnh giới này, coi như 7 ngày 7 đêm không ngủ, ảnh hưởng cũng không lớn,
tu luyện một buổi tối, ngày kế vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Sáng sớm hôm sau, hô, Khương Trần từ trong tu luyện lui ra ngoài, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, tâm thần khẽ động, hệ thống bảng thuộc tính liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Tính danh, Khương Trần, tuổi tác, 20, giới tính, nam, vật phẩm, hoàng dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tục cao 1, cực phẩm kim sang dược 1, anh hùng kiếm, tuyết ẩm cùng đao, chú nhan đan, 1 chai, 1 vạn đại tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm đạt 1, truyền tống quyền 3, phá tông đan 2, diên thọ đan 1, kim mai bình. Công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, càn khôn đại na di, dịch cân kinh, ma đạo tùy tưởng lục, võ học, khương thị 18 kiếm, thái cực thần công, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, tu ý đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, đấu chuyển tinh di, đả cầu đồng pháp, lục mạch thân kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục hợp trưởng, cầm long công, bạch hồng trưởng lực, một kiếm tiên nhân quỷ, kiếm khí cột long bích, thần thông, thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật, đại sư cấp trường cất diệu thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh trùng kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bây giờ, mượn kim mai bình tu luyện, Khương Trần tu luyện tốc độ lại có một cái tăng lên cực lớn. Theo Khương Trần phòng trường, dựa theo loại tốc độ này tu luyện, nửa năm thời gian, chính mình liền có thể đột phá tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Chỉ cần mình đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, chém giết Phật Tuệ lao tổ như vậy thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng không dùng như vậy phí sức. Tung 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 đông. Lúc này, cửa phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Khương Trần từ tốn nói. Cách. Cửa phòng mở ra, một vị cẩm bào lão giả đi đến. Lão phu Hoa Như Lệnh, gặp qua Khương công tử. Cẩm bào lão giả hướng về phía Khương Trần ôm quyền nói ra. Nguyên lai là Hoa lão gia. Khương Trần ôm quyền hồi lễ. Khương Trần biết, Hoa Như Lệnh là Hoa Mãn lâu phụ thân, cũng là Đại Minh hoàng triều phú hảo. Đại Minh hoàng triều có hai đại phú khả địch quốc phú hảo, một vị là Hoa Như Lệnh, một vị khác thì là Vạn Tam Thiên. Khương công tử, nghe ta nhà đầy lầu nói, ngươi có biện pháp trị liệu ánh mắt của hắn. Hoa Như Lệnh nói ra. Khương Trần từ tốn nói, Hoa lão gia, ta cũng chỉ là thử một lần, không dám 100 cam đoan nhất định có thể đủ để cho Hoa công tử con mắt hồi phục thị lực. Cái này là đủ rồi. Hoa Như Lệnh nói ra. Khương công tử, ngươi không biết, lão phu tuổi tác đã cao, bây giờ duy nhất không yên tâm chính là đầy lầu. Nếu là ngươi có thể trị liệu tốt ánh mắt của hắn, chính là ta Hoa gia thiên đại ân nhân. Hoa lão gia nói quá lời. Khương Trần nói ra, bất quá tại trị liệu Hoa công tử trước, nhất định phải tìm kỹ ánh mắt khởi nguồn. Xin công tử yên tâm, lão phu đã cùng kinh triệu phủ do nói, phàm là tự nguyện quên ra hai mắt người, lão phu liền bồi thường kỳ gia nhân 1 vạn lượng bạch ngân. Nếu như người được tuyển chọn, lão phu bồi thường kỳ gia nhân 1 triệu lượng bạch ngân. Hiện tại đã có hơn 20 vị tử tù tự nguyện quên đưa ra hai mắt. Hoa Như Lệnh nói ra, này 100 vạn lượng bạch ngân đối với Hoa gia mà nói, chín châu mất sợi lông. Nếu như dạng này, vậy hôm nay liền có thể thay Hoa công tử trị liệu con mắt. Khương Trần nói ra, vậy làm phiền Khương công tử. Hoa Như Lệnh ôm quyền nói ra, khách khí. Khương Trần cười nhạt nói. Hoa Như Lệnh nói ra, Khương công tử, lão phu đã sai người chuẩn bị tốt bữa sáng, gọi là người đưa đến gian phòng tới, vẫn là không dùng phiền toái như vậy. Khương Trần cười nhạt nói ra, đối đãi ta rửa mặt một phen, tự động đi trước. Tốt, vậy thì không quấy rầy công tử, lão phu xin cáo từ trước. Hoa Như Lệnh hướng Khương Trần ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Hoa Như Lệnh rời đi thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, hắn nhìn chúng chính là Hoa Như Lệnh tài lực hùng hậu khăn. Bây giờ Khương Trần làm tất cả, cũng là vì hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ làm chuẩn bị. Chương 314, trị liệu Hoa Mãn lâu, tố tâm tỉnh cầu, 1-2 cầu đặt mua. Chương 314, trị liệu Hoa Mãn lâu, tố tâm tỉnh cầu, 1-2 cầu đặt mua. Đại Minh kinh thành, Hoa phủ. Trong phòng, Hoa Minh, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng? Khương Trần hỏi. Hoa Mãn lâu gật đầu, nói ra, Khương Minh, ta đã chuẩn bị xong, ngươi cứ yên tâm trị liệu a, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Hoa Minh, chúng ta quen biết bất quá 2 ngày, ngươi liền đối với ta như vậy tín nhiệm. Khương Minh, lời ấy sai rồi. Hoa Mãn lâu nói ra, ngươi cho ta trị liệu con mắt, để ta có gặp lại Quang Minh hy vọng, coi như không có trị liệu thành công, tối đa cũng là duy trì nguyên trạng mà thôi. Nghe được Hoa Mãn lâu mà nói, Khương Trần nói ra, mời Hoa huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Gian phòng ở ngoài, Hoa Như Lệnh, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh lo lắng cùng đợi. Lục Tiểu Kê, ngươi có nghe nói qua Khương Trần hiểu y thuật? Tư Không Trích Tinh vì không cho Hoa Như Lệnh nghe thấy, còn cố ý thấp giọng. Ngược lại là chưa có nghe nói qua. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nói ra, Lục Tiểu Kê, vậy ngươi cảm thấy Khương Trần có thể chữa cho tốt Hoa Mãn lâu mắt sao? Tư Không Trích Tinh hỏi. Ta cũng không biết, bất quá xem Khương Trần tựa hồ thật có lòng tin. Lục Tiểu Phụng nói ra, bất quá thử một chút cũng không sao, coi như không thể trị tốt, kết quả cũng sẽ không càng nguy rồi. Ta chỉ là lo lắng Hoa Mãn lâu đầy cõi lòng hy vọng, rồi lại hy vọng phá diệt, xếp sau bị đả kích. Tư Không Trích Tinh nói ra. Lục Tiểu Phụng vỗ nhẹ nhẹ một cái Tư Không Trích Tinh bả vai, nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, đầy lầu không có yếu ớt như vậy. Một bên Hoa Như Lệnh thì là lo lắng, đứng ngồi không yên. Thời gian chậm rãi trôi qua. 140 két. Giữa lúc ba người chờ lo lắng lúc, cửa phòng mở ra, Khương Trần đi ra. Nhìn thấy Khương Trần đi ra, ba người vội vã vây lại. Công tử, thế nào? Hoa Như Lệnh đầy cõi lòng khao khát nhìn Khương Trần, hỏi. Rất thuận lợi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, căn cứ suy đoán của ta, Hoa huynh hai ngày nữa liền có thể mở mắt ra. Vận khí tốt, vẫn có thể vượt qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh. Đa tạ Khương Trần công tử. Nghe vậy, Hoa Như Lệnh trên mặt có vẻ kích động. Các ngươi có thể vào xem hắn, hắn đã tỉnh. Khương Trần nói ra. Hoa Như Lệnh, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đi vào gian phòng, chính là nhìn thấy Hoa Mãn Lâu nằm ở trên giường, hai mắt che một tầng lụa trắng. Lâu Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hoa Như Lệnh nhẹ giọng hỏi. Cha, ta cảm giác tốt. Hoa Mãn Lâu nói ra. Lâu Nhi, Khương Trần công tử vừa rồi đã nói, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, hai ngày sau liền có thể gặp lại sáng rỡ. Hoa Như Lệnh nói ra. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Hoa Mãn Lâu trên mặt có lau một cái vẻ kích động. Từ mình bị giày sắt đạo tặc chọc mù hai mắt sau đó, Hoa Mãn Lâu một mực tại ảo tưởng phát sinh kỳ tích, có một ngày có thể gặp lại Quang Minh. Thật không ngờ, vậy mà thật có một ngày như vậy. Hoa Minh, chờ ngươi con mắt được rồi, chúng ta tái hảo hảo uống một bữa. Lục Tiểu Phụng nói ra. Tốt. Hoa Mãn Lâu nói ra. Khương Trần trở lại gian phòng của mình, phát hiện Tố Tâm tại gian phòng chờ đợi mình. Tố Tâm cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Khương Trần cười nhạt, hỏi. Tố Tâm do dự một chút, nói ra, công tử, Tố Tâm có một cái yêu cầu quá đáng, không biết công tử có thể đáp ứng hay không. Tố Tâm cô nương ngời nói đi. Khương Trần nói ra. Tố Tâm muốn đi tế bái một chút Tam Thông, không biết công tử có thể hay không đái Tố Tâm đi Tam Thông trước một phần. Tố Tâm nói ra. Không thành vấn đề. Khương Trần nói ra, bất quá Tố Tâm cô nương, cổ Tam Thông chôn ở nơi nào, ta còn thực sự không biết được, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Đa tạ công tử. Tố Tâm cảm kích nói. Tố Tâm cô nương khách khí. Ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Khương Trần nói ra. Tố Tâm gật đầu, nhìn theo Khương Trần rời đi. Đại Minh Hoàng Triều, đệ nhất thiên hạ trang. Trong phòng, Thượng Quan Hải Đường đứng chắp tay, lông mày xinh đẹp nhíu chặt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Ai? Lúc này, Thượng Quan Hải Đường đột nhiên cả kinh. Rầm rầm. Cùng lúc đó, hai gã che mặt hắc ý nhân tay cầm trường đao, phá cửa sổ mà vào. Các ngươi là người nào? Thượng Quan Hải Đường lạnh giọng nói ra. Hai gã che mặt hắc ý nhân cũng không đáp lời, mà là huy động trường đao trong tay, hướng phía Thượng Quan Hải Đường chém tới. Thượng Quan Hải Đường thân hình một bên, khó khăn lắm né qua hai gã che mặt người quần áo đen trường đao. Trường đao chém vào Thượng Quan Hải Đường cái bàn sau lưng bên trên, trực tiếp đem cái bàn chặt thành ba đoạn. Nhìn thấy một kích thất bại, hai gã che mặt hắc ý nhân lại cơ đao hướng phía Thượng Quan Hải Đường bổ tới. Thượng Quan Hải Đường cầm lấy quan xếp, cùng hai gã che mặt hắc ý nhân kịch đấu cùng một chỗ. Tranh đấu mấy hiệp sau đó, Thượng Quan Hải Đường thầm kinh hãi. Này hai gã che mặt người quần áo đen thực lực, vậy mà không kém mình chút nào. Hai gã che mặt hắc ý nhân đao đao chí mạng, Thượng Quan Hải Đường chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Bù bù. Ngay tại Thượng Quan Hải Đường cực kỳ nguy hiểm, gần bỏ mạng chi tế, hai đạo bén nhọn kình phong bắn nhanh mà đến, trực tiếp không có vào hai gã che mặt người quần áo đen mi tâm. Tung tung. Hai gã che mặt hắc y nhân trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Thượng Quan Hải Đường ngẩng đầu, hướng phía chỉ kình phương hướng nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo tuấn mỹ như tiên, khí chất siêu phàm bạch y liễu thân ảnh, đang cười tủm tỉm nhìn chính mình. Là ngươi? Thấy trước mắt bạch y liễu thân ảnh, Thượng Quan Hải Đường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay đạo bạch y thân ảnh, không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Thượng Quan trang chủ, đã lâu không gặp a. Khương Trần cười nhạt nói. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Thượng Quan Hải Đường hướng về phía Khương Trần ôm quyền nói ra. Nếu như nay muộn không phải Khương Trần đúng lúc xuất thủ, sợ rằng chính mình liền muốn bỏ mạng tại này hai gã hắc y nhân tay. Một cái nhấc tay, Thượng Quan trang chủ không cần phải khách khí. Khương Trần vừa cười vừa nói. Thượng Quan Hải Đường đi lên trước, đẩy ra hai gã hắc y nhân trên mặt mặt đen đẩy ra, phát hiện là hai tờ khuôn mặt xa lạ. Không cần nhìn, hai người này ngươi nên không biết. Khương Trần từ tốn nói. Công tử, ngươi biết thân phận của hai người này? Thượng Quan Hải Đường hỏi. Khương Trần nói ra, Thượng Quan trang chủ, ngươi cảm thấy có ai lại phái sát thủ tới giết ngươi? Không biết. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, nói ra, công tử, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không thể tới sao? Khương Trần cười nói. Công tử, Hải Đường không phải ý tứ này. Thượng Quan Hải Đường nói ra, nếu để cho nghĩa phụ ta hoặc là Tào Chính Thuần biết ngươi tại Đại Minh Kinh Thành, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không buông qua ngươi. Không sao cả. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta tất nhiên dám xuất hiện tại Kinh Thành, cũng không sợ Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đối với ta xuất thủ. Ngươi bây giờ là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, có ai dám đối với ngươi xuất thủ a? Thượng Quan Hải Đường nói ra. Thượng Quan trang chủ, xem ra ngươi này đoạn thời gian trôi qua không phải quá tốt. Khương Trần nói ra. Ai, có thể được không? Vừa mới đều bị người ám sát. Nghe được Khương Trần mà nói, Thượng Quan Hải Đường cũng là yếu ớt thở dài. Không biết có phải hay không là thần hầu nhận thấy được cái gì, bây giờ thủ hộ Long Sơn thành thiên địa huyền tam đại mật thám đều bị nhàn trí, hộ Long Sơn chẳng có cái gì nhiệm vụ, cũng sẽ không tiếp tục giao cho ba người. Thượng Quan trang chủ có phải hay không phát hiện thần hầu tạo phản mánh khỏe, rồi lại không có nắm giữ được chứng cứ? Khương Trần cười nói. Thượng Quan Hải Đường kinh ngạc nói, công tử, làm sao ngươi biết? Thiết đảm thần hầu làm chuyện cẩn thận, ngươi muốn bắt được hắn chứng cứ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thượng Quan trang chủ, ngươi bây giờ tình cảnh quá nguy hiểm. Khương Trần nói ra. Đang cùng Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu nói chuyện tiếp lúc, Khương Trần biết được Tào Chính Thuần bị Liêu Sinh Đan Mã Thủ chuyện ám sát. Liêu Sinh Đan Mã Thủ tất nhiên tại Đại Minh Kinh Thành, Liêu Sinh Phiêu Nhứ Đại Khái dẫn dắt đã ở Đại Minh Kinh Thành. Tại đệ nhất thiên hạ ở giữa, Thượng Quan Hải Đường chính là chết ở Liêu Sinh Phiêu Nhứ trong tay, mặc dù bây giờ ở vào tổng võ thế giới, nhưng vẫn là một cái nguy hiểm tín hiệu. Vì vậy Khương Trần đi tới đệ nhất thiên hạ trang, chủ yếu là muốn nghe được một chút cổ Tam Thông phần mộ vị trí, nhân tiện nhắc nhở một chút Thượng Quan Hải Đường. Thật không ngờ, đi tới đệ nhất thiên hạ trang, vừa vặn nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường bị người ám sát. Mà hai gã hắc y nhân, Khương Trần suy đoán, đại khái dẫn dắt là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị phải tới. Ý của ngươi là, này hai gã sát thủ là ta nghĩa phụ phải tới? Thượng Quan Hải Đường nói ra. Khương Trần từ chối cho ý kiến, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Thần Hầu cũng đã phát hiện ngươi tại điều tra hắn. Ta kiến nghị Thượng Quan Trang chủ mau rời đi Hộ Long Sơn Trang. Tạ ơn công tử. Thượng Quan Hải Đường nói ra, ta chắc chắn sẽ không ly khai Hộ Long Sơn Trang. Vì sao? Khương Trần không hiểu hỏi. Bởi vì Thần Hầu dù sao cũng là nghĩa phụ của ta, coi như hắn muốn làm phản, ta cũng muốn ngăn cản hắn. Thượng Quan Hải Đường cố chấp nói ra. Nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường cố chấp như vậy, Khương Trần cũng là có chút không thể tránh được. Công tử, ngươi tìm đến ta, hẳn còn có những chuyện khác à? Thượng Quan Hải Đường hỏi. Thượng Quan Trang chủ quả nhiên lợi hại. Ngược lại thật là có một việc muốn phiền phức Thượng Quan Trang chủ. Khương Trần nói ra. Công tử mời nói. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Trước đó Thiên Lao tầng 9 nuốt một vị tên là Cổ Tam Thông tội phạm, vị này Cổ Tam Thông cùng ta có chút sâu xa, cho nên ta nghĩ muốn tế bái một chút, không biết các ngươi đem Cổ Tam Thông an táng ở nơi nào? Khương Trần hỏi. Ta nghe nói qua Cổ Tam Thông, ngược lại không quá rõ hắn an táng ở nơi nào. Công tử, ngươi cho ta một ngày thời gian, ta giúp ngươi đi thăm dò một chút. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Vậy làm phiền Thượng Quan Trang chủ. Khương Trần xông lên Quan Hải Đường ôm quyền nói ra, vậy ta ngày mai trở lại, Thượng Quan Trang chủ nhiều hơn cẩn thận. Cáo tử. Nhìn theo Khương Trần rời đi, Thượng Quan Hải Đường trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Chương 315, Thượng Quan Hải Đường lựa chọn, Vân La quận chúa nhất huyết, 22 cầu đặt mua. Chương 315, Thượng Quan Hải Đường lựa chọn, Vân La quận chúa nhất huyết, 22 cầu đặt mua. Đại Tống hoàng triều, Tuyệt Tinh cốc. Công Tôn Lục Ngạc đi tới Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San gian phòng. Linh nữ hiệp, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Lục Ngạc cô nương, phục dụng đoạn trường thảo, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Đa tạ Lục Ngạc cô nương ân cứu mạng. Ninh Trung Tắc cảm kích nói. Nếu là không có Công Tôn Lục Ngạc thu lưu, sợ rằng Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San mẫu nữ hai người sợ rằng tính mệnh đều khó giữ được. Linh nữ hiệp khách khí. Công Tôn Lục Ngạc nói ra, bất quá, tình hoa chi độc, cần dùng 7749 ngày đoạn trường thảo mới có thể triệt để giải trừ độc tính. Linh nữ hiệp bây giờ phục dụng 12 ngày, còn cần dùng 37 ngày. Lục Ngạc tỷ tỷ, liền nhất định phải dùng 7749 ngày sao? Nhạc Linh San hỏi. Đoạn trường thảo dược tính mãnh liệt, sau khi dùng tim như bị đau cắt, đau tận xương cốt, Nhạc Linh San cũng là không đành lòng tâm thấy mẫu thân chịu khổ. Không có cách nào, nhất định phải dùng 7749 ngày. Công Tôn Lục Ngạc bất đắc dĩ nói ra. Linh San, không nên làm khó Lục Ngạc cô nương. Nếu không phải Lục Ngạc cô nương, chúng ta sợ rằng cũng không biết dùng đoạn trường thảo giải độc a. Linh Trung Tắc nói ra. Công Tôn Lục Ngạc nói ra, Linh nữ hiệp, Linh San muội muội, các ngươi liền an tâm tại Tuyệt Tình cốc ở lại. Nếu có cái gì cần, xin cứ việc phân phó hạ nhân. Cảm tạ Lục Ngạc tỷ tỷ. Nhạc Linh San nói ra. Linh nữ hiệp, Linh San muội muội, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, vậy ta đi trước. Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Lục Ngạc cô nương đi thong thả. Linh San, giúp ta đưa một chút Lục Ngạc cô nương. Linh Trung Tắc nói ra. Tốt, nương. Nhạc Linh San đem Lục Ngạc cô nương tống xuất gian phòng. Linh San muội muội, không cần tiễn, ngươi trở về chiếu cố tốt mẹ ngươi a. Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Nhạc Linh San thấp hỏi nói ra, Lục Ngạc tỷ tỷ, lẽ nào ngoại trừ dùng đoạn trường thảo ở ngoài, không có cái khác phương pháp giải độc sao? Công Tôn Lục Ngạc do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu, Nhạc Linh San trên mặt đẹp cũng là có vẻ thất vọng. Công Tôn Lục Ngạc đồ kinh sân luyện công, phát hiện sư Phi Huyên vẫn còn ở luyện kiếm. Nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc, sư Phi Huyên ngừng lại. Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi tu luyện cũng quá khắc khổ. Công Tôn Lục Ngạc khâm phục nói. Lục Ngạc muội muội, như thế đã muộn ngươi đi làm cái gì? Sư Phi Huyên hỏi. Công Tôn Lục Ngạc hồi đáp, Phi Huyên tỷ tỷ, ta vừa rồi đi thăm một cái dưới Linh Nữ Hiệp. Linh Nữ Hiệp hiện tại thế nào? Sư Phi Huyên nói ra. Linh Nữ Hiệp trong cơ thể độc hoa tình tính đã tạm thời bị đoạn trường thảo chế trụ, chỉ cần mỗi ngày dùng đoạn trường thảo, tiếp qua 37 ngày là có thể triệt để giải trừ độc hoa tình. Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Còn cần dùng 37 ngày. Nghe được Công Tôn Lục Ngạc mà nói, sư Phi Huyên khẽ to mày. Trước đó sư Phi Huyên dùng qua đoạn trường thảo, tự nhiên biết dùng đoạn trường thảo rốt cuộc có bao nhiêu kiểu thống khổ. Khương Trần đại ca cũng không ở a. Ngoại trừ dùng đoạn trường thảo, cũng đừng không có pháp thuật khác. Coi như Khương Trần đại ca tại, Khương Trần đại ca giải độc phương thức cũng không nhất định thích hợp Ninh Nữ Hiệp. Công Tôn Lục Ngạc bất đắc dĩ nói. Nhớ tới Khương Trần đặc biệt giải độc phương thức, sư Phi Huyên mặt tuyệt mỹ bảng, không khỏi bay lên lưỡng mạn hồng mây. Đại Minh hoàng triều, đệ nhất thiên hạ trang. Hải Đường, ngươi không có việc gì chứ? Nghe được Thượng Quan Hải Đường bị người ám sát, Hộ Long Sơn trang cao nhất mật thám Đoạn Thiên Nhai cùng Huyền Tự số 1 bí tham Quý Hải nhất đao vội vã chạy tới. Các ngươi đừng lo lắng, ta không có chuyện. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, nói ra. Vừa ý Quan Hải Đường hoàn hảo không việc gì, Đoạn Thiên Nhai cùng Quý Hải nhất đao trong lòng hai người treo tảng đá, cũng rốt cục để xuống. Hải Đường, biết là người nào tới ám sát ngươi sao? Đoạn Thiên Nhai hỏi. Quý Hải nhất đao lạnh giọng nói ra, cái này còn cần hỏi sao? Thật chẳng lẽ là nghĩa phụ? Đoạn Thiên Nhai khó tin hỏi. Dù sao ba người đều là Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị nuôi nấng lớn lên, Đoạn Thiên Nhai làm sao cũng không dám tin tưởng, nghĩa phụ Chu Vô Thị vậy mà lại phái người tới ám sát Thượng Quan Hải Đường. Ta không biết này hai gã sát thủ, bất quá cũng không nhất định là nghĩa phụ phải tới. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Uy Hải Nhất Đao nói ra, hai người các ngươi còn trong lòng còn có may mắn sao? Hiện tại là lựa chọn thời điểm. Hải Đường, ngươi nói làm sao bây giờ? Đoạn Thiên Ngai hỏi. Trong ba người, mặc dù Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao võ công vượt qua xa Thượng Quan Hải Đường, bất quá vô luận chuyện gì đều là nghe theo Thượng Quan Hải Đường ý kiến. Ta hiện tại cũng không biết. Thượng Quan Hải Đường cũng là vẻ mặt mê man. Không bằng chúng ta nói cho bệ hạ a. Đoạn Thiên Ngai nói ra. Không được. Quy Hải Nhất Đao lập tức lắc đầu, nói ra, thần hầu là bệ hạ hoàng thúc, chúng ta không có chứng cứ, bệ hạ là sẽ không tin tưởng chúng ta, đến lúc đó ngược lại sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Một đao nói xong không có sai. Trừ phi chúng ta có thể thu được chứng cứ chân thật. Thượng Quan Hải Đường nói ra, Thiên Ngai, Một Đao, các người đi về trước đi, cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Hải Đường, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Nhìn Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao rời đi thân ảnh, Thượng Quan Hải Đường lông mày xinh đẹp chói chặt. Đại Minh Hoàng Triều, Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị đang cùng Liễu Sinh đãn mã thủ, Liễu Sinh phiêu như thương nghị sự tình, một gã hắc ý nhân vội vã đi đến, gặp qua thần hầu. Hắc ý nhân hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ, nói ra, có chuyện gì không? Chu Vô Thị nói ra. Hắc ý nhân nhìn một bên Liễu Sinh đãn mã thủ cùng sống tung bay, do dự, cứ nói đừng ngại. Chu Vô Thị nói ra. Hắc ý nhân ôm quyền nói ra, thần hầu, vừa mới nhận được tin tức, Thượng Quan Hải Đường bị người ám sát. Nghe được người quần áo đen lời nói, Chu Vô Thị nhìn Liễu Sinh đãn mã thủ cùng sống tung bay lướt mắt. Không nên nhìn ta, không phải ta làm. Liêu Sinh đãn mã thủ nói ra. Biết là người nào làm sao? Chu Vô Thị hỏi. Hắc y nhân lắc đầu, nói ra, hồi bẩm thần hầu, tạm thời còn không biết là người phương nào gây nên. Chu Vô Thị nhíu mày, nói ra, còn có những chuyện khác sao? Thần hầu, chúng ta còn tại kinh thành phát hiện Khương Trần tung tích. Hắc y nhân nói ra. Người nói ai? Khương Trần. Nghe được người quần áo đen lời nói, Chu Vô Thị đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói. Đúng vậy, thần hầu. Hắc y nhân nói ra. Các ngươi không có lầm. Chu Vô Thị nói ra. Hắc y nhân liền đội vàng nói, thần hầu, thiên chân vạn sát. Cái này Khương Trần, lúc này xuất hiện ở kinh thành, muốn làm gì? Ở thời khắc mấu chốt này, Khương Trần xuất hiện ở kinh thành, lệnh Chu Vô Thị trong lòng sinh ra lau một cái chẳng lành dự cảm. Huống chi, Khương Trần vừa mới còn đoạt đi rồi sắp đặt tố tâm hồng quan tài bằng băng. Khương Trần bên người, còn có người nào sao? Chu Vô Thị hỏi. Hồi bẩm thần hầu, Khương Trần bên người, còn có một vị cô gái trẻ tuổi. Hắc y nhân hồi đáp. Cô gái trẻ tuổi? Hình dạng thế nào? Chu Vô Thị trong đầu, nhất thời hiện ra tố tâm dáng dấp. Nghe được người quần áo đen miêu tả, Chu Vô Thị bỗng tin, Khương Trần bên người cô nương trẻ tuổi chính là chính mình người thương, Tố Tâm. Tố Tâm bị Khương Trần cứu sống. Bọn họ hiện tại ở đâu bên trong đặt chân? Chu Vô Thị hỏi. Hắc Y Nhân nói ra, thần hầu, hiện nay Khương Trần cùng bị kia cô gái trẻ tuổi tại Hoa phủ đặt chân. Hoa phủ? Hoa Như Lệnh quý phủ? Chu Vô Thị nói ra. Đúng vậy. Hắc Y Nhân đáp. Nghe vậy, Chu Vô Thị chau mày. Hoa Như Lệnh nhưng là Đại Minh Hoàng Triều hai đại phú hào một trong, nắm trong tay toàn bộ Đại Minh Hoàng Triều đại đa số ngân hàng tư nhân, địa vị không tầm thường. Người trước đi xuống đi. Chu Vô Thị phất phất tay, nói ra. Là. Hắc Y Nhân hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền, sau đó rời khỏi trong đại điện. Lẽ nào Khương Trần bên người vị kia cô gái trẻ tuổi cùng thần hầu có quan hệ? Thấy Chu Vô Thị giáng dấp, Liêu Sinh đãn mã thủ cùng sống tung bay trong lòng hai người đều là âm thầm suy đoán nói. Nếu là không có quan hệ, Chu Vô Thị như thế nào lại cường điệu hỏi vị kia cô gái trẻ tuổi dung mạo tướng mạo? Bất quá nhìn ra Chu Vô Thị tựa hồ không quá cao hứng, Liêu Sinh đãn mã thủ cùng sống tung bay cũng không có nói chuyện, để tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại Minh Hoàng Cung, Vân La Quận Chúa tầm cung. Vân La Quận Chúa đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng phía cánh cửa nhìn lại. Quận chúa, ngươi tại tìm ta sao? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại Vân La quận chúa phía sau vang lên. Nghe được Khương Trần thanh âm, Vân La quận chúa trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền đội vàng xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy Khương Trần đứng ở sau lưng chính mình, đang cười tủm tỉm đang nhìn mình. Khương Trần ca ca, ngươi đã đến. Vân La quận chúa nói ra. Ta đáp ứng quận chúa sự tình, liền nhất định sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không lừa gạt quận chúa. Khương Trần vừa cười vừa nói. Đi tới Vân La quận chúa bên người, Khương Trần ánh mắt rơi vào Vân La quận chúa huyền chuyển bóc người phía trên. Khương Trần ca ca, ngươi vì sao nhìn như vậy ta? Vân La quận chúa trên mặt đẹp không khỏi bay lên lưỡng mạt ngượng ngùng hướng mây, thấp giọng nói ra. Lời còn chưa dứt, còn không có đợi Vân La quận chúa phản ứng kịp, Khương Trần đã chặn ngang đem Vân La quận chúa bế lên. Quận chúa, ngươi không phải nói khinh bạc quận chúa là tử tội sao? Ta nghĩ nếm thử tử tội là cái gì mùi vị. Nhìn trong ngực Vân La quận chúa, Khương Trần cười nhạt nói. Ngươi. Nô Vân La quận chúa vừa định nói chuyện, lại bị Khương Trần ngăn lại cặp môi thơm, chỉ có thể hóa thành một đạo thật thấp nước nở tiếng. Nhìn thấy Vân La quận chúa không có phản kháng, ngược lại là rất tự nhiên đem hai tay vờn quanh tại chính mình trên cổ, Khương Trần trong lòng cười nhạt, ôm Vân La quận chúa hướng phía giường đi tới. Vân La quận chúa biết Khương Trần muốn làm gì, trái tim đập bịch bịch, căng thẳng không thôi, hai tay nhưng là càng thêm dùng sức ôm Khương Trần cổ. Nam. Chương 316, Vân La quận chúa tình cảm, Tố Tâm cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Chương 316, Vân La quận chúa tình cảm, Tố Tâm cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, Ngũ Nhạc kiếm phái tại phái Tung Sơn tổ chức Ngũ Nhạc minh hội, Ngũ Nhạc minh chủ Tạ Lãnh Thiền lúc đầu muốn mượn lần này Ngũ Nhạc minh hội chỉnh hợp Ngũ Nhạc kiếm phái, thật không ngờ vậy mà không địch lại phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, bị Nhạc Bất Quần một kiếm giết. Tại sao không có nghe nói? Thật không ngờ Nhạc Bất Quần lặng yên không tiếng động tu luyện một môn kiếm pháp, xuất kiếm như gió, làm người ta vô pháp ngăn cản. Tạ Lãnh Thiền căn bản không có chút nào sức đánh trả. Không chỉ là Tạ Lãnh Thiền, phái Tung Sơn tất cả người phản kháng đều bị Nhạc Bất Quần giết chết, hiện tại Nhạc Bất Quần là Ngũ Nhạc Liên Minh nói 102 minh chủ. Nghe nói hiện tại Nhạc Bất Quần trở nên nam không nam, nữ không nữ, không biết là tu luyện cái gì tà môn kiếm pháp. Nghe nói là tịch tà kiếm phổ. Bất quá bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái căn bản không có người dám đi nghi vấn Nhạc Bất Quần, phàm là nghi vấn người đều sẽ lọt vào Nhạc Bất Quần độc thủ. Tịch tà kiếm phổ. Nhạc Bất Quần từ chỗ nào có được tịch tà kiếm phổ? Không phải nói tịch tà kiếm phổ theo Dư Thương Hải chết cùng Lâm Bình Chi mất tích mà biến mất không thấy sao? Tịch tà kiếm phổ làm sao có thể hư không tiêu thất không thấy đâu? Hiện tại xem ra, Dư Thương Hải chết cùng Lâm Bình Chi mất tích làm người ta hoài nghi. Trước đó phái Tung Sơn như vậy chèn ép cái khác bốn ngọn núi kiếm phái, Nhạc Bất Quần đều ẩn nhẫn hạ xuống, cuối cùng tại Ngũ Nhạc Minh hội bên trên đối với Tả Lãnh Thiền một kích chí mạng. Ngũ Nhạc Minh hội chuyện đã xảy ra, cũng là dẫn tới Đại Minh giang hồ nghị luận ầm ĩ. Đại Minh hoàng triều, hát một ngày. Trong đại điện, Đông Phương Bất Bại đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Tham kiến giáo chủ. Một ga hắc y nhân vội vã đi đến, hướng phía Đông Phương Bất Bại hành lễ. Đông Phương Bất Bại con mắt cũng chưa có mở, lười biếng nói ra, có tin tức gì? Giáo chủ, Ngũ Nhạc Minh hội phía trên, Nhạc Bất Quần đánh chết Tả Lãnh Thiền, đảm nhiệm Ngũ Nhạc Minh chủ. Hắc y nhân nói ra. Nghe được người quần áo đen lời nói, Đông Phương Bất Bại mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, ngươi nói là Nhạc Bất Quần đánh chết Tả Lãnh Thiền, mà không phải Phong Thanh Dương. Giáo chủ, Phong Thanh Dương cũng không có xuất thủ, là Nhạc Bất Quần một mình đánh chết Tả Lãnh Thiền, hơn nữa Nhạc Bất Quần tu luyện một môn cực kỳ tà môn kiếm pháp, tục truyền nói là Tịch Tà kiếm phổ. Hắc y nhân nói ra. Tịch Tà kiếm phổ. Tịch Tà kiếm phổ dĩ nhiên tại Nhạc Bất Quần trong tay. Đông Phương Bất Bại nói ra. Giáo chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc y nhân hỏi. Coi như Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm phổ thì thế nào? Đông Phương Bất Bại khinh thường nói. Đông Phương Bất Bại duy nhất kiêng kỵ chỉ có phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương mà thôi. Nếu không phải Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại một tay liền diệt Ngũ Nhạc kiếm phái. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long Sơn Trang, Tả Lãnh Thiền chết. Nghe được thuộc hạ hội báo, Chu Vô Thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra, chúng ta không phải đã phái người đi cản trở Phong Thanh Dương sao? Thân hầu, chúng ta là phái người đi ngăn cản Phong Thanh Dương, chỉ là Phong Thanh Dương căn bản cũng không có xuất thủ. Tả Lãnh Thiền lại tự đại cuồng vọng, nói mình có thể giải quyết Nhạc Bất Quần, thật không ngờ lại bị Nhạc Bất Quần nháy mắt giết. Hắc y nhân nói ra. Cái này Tả Lãnh Thiền, thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Chu Vô Thị nói ra. Thần hầu, hiện tại làm sao bây giờ? Hắc y nhân hỏi. Không sao cả. Chu Vô Thị nói ra, chúng ta chỉ là muốn khống chế Ngũ Nhạc kiếm minh mà thôi, ai làm Ngũ Nhạc minh chủ cũng không cần gấp. Bản hầu không tin, Nhạc Bất Quần có can đảm cùng Hộ Long Sơn Trang và toàn bộ Đại Minh hoàng triều là địch. Trong sơn động, một gã quần áo lam lũ thanh niên đang ở trong sơn động diễn luyện lấy một loại cực kỳ sắc bén mà quỷ dị kiếm pháp. Kiếm pháp diễn luyện xong, thanh niên đeo kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn phía phương xa, trên mặt lộ ra vẻ cừu hận màu. Nhạc Bất Quần, nghe nói ngươi bây giờ đã là Ngũ Nhạc minh chủ, vừa lúc đối đãi ta Lâm Bình Chi xuất quan, sẽ là của ngươi tự kỳ. Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa tầm cung. Vân La quận chúa giúp vào Khương Trần trong lòng, trên mặt đẹp có lau một cái chưa rút đi chiều hờn màu. Khương Trần ca ca, nếu không ngươi lưu lại đi, Tiêu Ngạo Minh hoàng hướng phò mã, như thế nào? Vân La quận chúa ngón tay nhẹ nhàng tại Khương Trần miệng ngực sự trượt, nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, coi như ta nguyện ý lưu lại làm phò mã, Thái hậu cùng nhà ngươi hoàng huynh cũng chưa chắc đồng ý à. Khương Trần ca ca, ngươi lần trước cứu Thái hậu tính mệnh, nếu như lúc này đây Diệp cô thành thực sự tạo phản, vừa cứu hoàng huynh, bọn họ làm sao có thể sẽ không đồng ý đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn cưới ta? Vân La quận chúa trên mặt đẹp lộ ra vẻ mất mát màu. Khương Trần tự tay nhẹ nhàng xoa xoa trà sát Vân La quận chúa đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, thằng nhóc đốc, ta làm sao không nguyện ý cưới ngươi đâu? Ta là cầu còn không được. Bất quá bây giờ còn chưa phải là nói chuyện cưới gả thời điểm, các loại đến thời cơ thích hợp, ta nhất định cưới ngươi con gái đã xuất giá. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa hai mắt tỏa sáng, nói ra, thật vậy chăng? Khương Trần ca ca, ngươi không có gạt ta. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Vân La quận chúa hỏi, Khương Trần ca ca, vậy ta còn cần chờ bao lâu? 3 năm. Khương Trần hơi trầm ngâm, nói ra. Khương Trần tin tưởng, 3 năm thời gian, chính mình hẳn là liền có thể hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ. 3 năm. Lâu như vậy? Vân La quận chúa nói ra. Thật lâu sao? Khương Trần nói ra, lại nói 3 năm nay, ta cũng không phải không tới gặp ngươi. Được rồi. Khương Trần ca ca, ta liền chờ ngươi 3 năm. Vân La quận chúa nói ra. Quận chúa, vậy ta đi trước. Khương Trần mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng tại Vân La quận chúa trên người vỗ một cái. Khương Trần ca ca, ngươi rõ ràng muộn lại đến chứ? Vân La quận chúa nói ra. Hẳn là tới đi. Khương Trần cười nhạt, thân hình khẽ động, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Vân La quận chúa trên mặt có lưu luyến không rời tình. Khương Trần trở lại hoa phủ, mà ở hoa phủ cánh cửa, đứng một vị áo xám người hầu. Các hạ nhưng là Khương Trần công tử? Áo xám người hầu tiến lên hỏi. Là ta. Khương Trần gật đầu. Công tử, đây là chúng ta thượng quan trang chủ đưa cho người thư. Áo xám người hầu nói. Khương Trần tiếp nhận thư, mở ra xem, chính là Cổ Tam Thông an táng chỗ. Thật không ngờ, thượng quan Hải Đường làm việc hiệu suất cao như thế, nhanh như vậy liền tìm được Cổ Tam Thông phần mộ. Trở về cảm ơn các ngươi thượng quan trang chủ. Khương Trần nói ra. Tốt. Công tử cáo tử. Áo xám người hầu hướng Khương Trần ổn quyền, xoay người rời đi không. Khương Trần tiến vào hoa phủ, trở lại gian phòng, phát hiện Tố Tâm vẫn đang chờ cùng với chính mình. Công tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Khương Trần trở về, Tố Tâm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lại muốn nói lại thôi. Khương Trần biết Tố Tâm muốn hỏi gì, cười nhạt, đem vật cầm trong tay thư đưa cho Tố Tâm. Tố Tâm tiếp nhận thư, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt đẹp lộ ra vẻ kích động. Công tử đại ân, Tố Tâm không cần báo đáp, xin nhận Tố Tâm cúi đầu. Tố Tâm hướng phía Khương Trần quỳ xuống. Tố Tâm cô nương không cần đa lễ. Khương Trần tay áo bào bung lên, Tố Tâm nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình đem chính mình đỡ lên, chính là muốn quỳ cũng quỳ không xuống. Tố Tâm cô nương, sáng sớm ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi vào tế bái cổ Tam Thông A. Khương Trần nói ra. Tố Tâm gật đầu, nói ra, tốt. Tố Tâm sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Nhìn Tố Tâm rời đi thân ảnh, Khương Trần khoe miệng nhấc lên lau một cái ý vị thâm trường độ cong. Khương Trần cũng không có nghỉ ngơi, mà là xếp bằng ở trên giường, đắm chìm ở trong tu luyện. Bây giờ, Khương Trần duy nhất ý tưởng chính là sớm ngày đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Tu luyện không có ngày giờ, cả đêm thời gian nhoáng lên liền qua. Hô, Khương Trần mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện ở giữa rời khỏi đi ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, ánh mắt hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Hắn nhận thấy được, Tố Tâm đã tại ngoài cửa chờ chính mình. Khương Trần đơn giản rửa mặt một phen, sau đó mở cửa phòng ra. Sớm, Tố Tâm cô nương. Khương Trần từ tốn nói. Sớm, công tử. Tố Tâm cô nương thất kinh nói, công tử, chẳng lẽ là Tố Tâm quấy rối đến ngài nghỉ ngơi? Không có, ta đã sớm tỉnh. Khương Trần cười nhạt, Tố Tâm đi tới gian phòng của mình bên ngoài, đã nhanh chân nhanh tay, rất sợ quấy rối đến chính mình, chỉ là Khương Trần nhận biết cực kỳ linh mẫn, Tố Tâm vừa đến gian phòng của mình bên ngoài, hắn liền lập tức đã nhận ra. Tố Tâm cô nương, chúng ta lên đường đi. Khương Trần nói ra. Công tử, có thể hay không đi trước trên thị trường mua một ít tế điện vật phẩm a? Làm năm. Tám Tâm hỏi. Đương nhiên có thể. Đi thôi. Khương Trần cùng Tố Tâm đi trước trên thị trường mua một ít tế điện dùng vật phẩm, sau đó hướng phía cổ Tam Thông phần mộ chạy đi. Cổ Tam Thông phần mộ mai táng tại thành Tây Bãi Tha Ma. Mặc dù Chu Vô Thị đối với cổ Tam Thông hận thấu xương, bất quá cuối cùng vẫn là cho cổ Tam Thông lập một tòa phần mộ. Đem Tố Tâm mang tới cổ Tam Thông dứt phần mộ, Khương Trần liền tìm một cái lấy cớ ở phía sang Lê Ngô, để cho Tố Tâm một mình cùng cổ Tam Thông trò chuyện. Nguyên bản Khương Trần cho rằng Tố Tâm đi tới cổ Tam Thông trước bộ phận sẽ khóc lớn một hồi, thật không ngờ Tố Tâm vậy mà bình tĩnh lạ thường. Tố Tâm một mình tại cổ Tam Thông trước mộ phần ở một canh giờ tả hữu, liền tới đến Khương Trần bên người. Công tử, Tố Tâm lời nói vẫn chưa nói xong, Khương Trần từ tốn nói, Tố Tâm cô nương xin yên tâm, ta sẽ để cho Hoa phủ chọn lựa một khối tốt phong thủy bảo địa, một lần nữa an táng cổ Tam Thông. Tạ ơn công tử. Nhìn thấy Khương Trần như vậy săn sóc tỉ mỉ, Tố Tâm trong lòng một hồi cảm động. Tố Tâm cô nương, vậy chúng ta đi về trước đi. Khương Trần nói ra. Tốt. Tố Tâm gật đầu. Chương 317, gặp lại Quang Minh, giày sắt đạo tặc thân phận chân thật, 22 cầu đặt mua. Chương 317, gặp lại Quang Minh, giày sắt đạo tặc thân phận chân thật, 22 cầu đặt mua. Ngày mai chính là đêm trăng tròn, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm tiên Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh thời gian. Hai đại tuyệt thế kiếm đạo cao thủ quyết chiến, không biết hai thắng ai thua. Đây còn phải nói, nhất định là kiếm tiên Diệp Cô Thành. Kiếm tiên Diệp Cô Thành tiên ngoại phi tiên, đồng cảnh giới tình huống dưới, không người có thể đỡ được. Ta xem không nhất định. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên mặc dù vô cùng lợi hại, thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo đã đạt đến một cái xuất thần nhập hóa cấp độ. Tây Môn Suy Tuyết kiếm mau nữa, có thể có Diệp Cô Thành kiếm nhanh. Diệp Cô Thành kiếm so với Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhanh. Ngươi cũng không cần cười ngạo ta. Làm sao? Ngươi không phục? Chúng ta đi ra ngoài luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, ta há sợ ngươi sao? Theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người quyết chiến tử cấm thành đỉnh thời gian gần sát, toàn bộ Đại Minh kinh đô giang hồ nhân sĩ đều là nghị luận ở Mỹ, các đại sòng bạc cũng là mở ra bàn, không ít người đều xuống trọng chú, trọng đặt Tây Môn Suy Tuyết hoặc là Diệp Cô Thành. Hoa phủ bên trong, Hoa Như Lệnh, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh ba người đều là khẩn trương nhìn Khương Trần cùng Hoa Mãn Lâu. Đến cho Hoa Mãn Lâu dỡ bỏ vài thưa thời điểm, thành bại nhất cử ở chỗ này. Hoa Mãn Lâu trong lòng cũng có chút căng thẳng, cả người cũng hơi run. Hoa huynh, không cần khẩn trương. Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoa Mãn Lâu bả vai, an ủi. Ân. Hoa Mãn Lâu gật đầu, hắn 31 đã cảm giác mình mắt khỏe thật, bởi vì mặc dù cách một tầng vải màu trắng, bất quá hắn đã có thể nhận thấy được một loại quan cảm. Loại cảm giác này cùng trước đó loại kia một mảnh đen nhánh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Khương Trần thay Hoa Mãn Lâu chậm rãi mở ra vải xô, Hoa Như Lệnh, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh ba người tâm cũng là thoát lên tới cổ họng, ngay cả bù bù đều ngừng lại rồi. Vải xô mở ra, lộ ra một đôi cực kỳ đẹp trai hoàn hảo con mắt. Hoa huynh, có thể mở hai mắt ra. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu thử mở hai mắt ra, ánh sáng chói mắt tuyến, để cho hắn không khỏi meo lại hai mắt. Tại Hoa Mãn Lâu trước mặt, có bốn cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Đứng ở phía trước nhất, đúng là mình phụ thân Hoa Như Lệnh. Cha, ta có thể nhìn thấy. Ta có thể nhìn thấy. Ta có thể nhìn thấy. To lớn vui sướng trùng kích phía dưới, luôn luôn ôn văn nhĩ nhã Hoa Mãn Lâu, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kích động, có chút nói năng lộn xộn. Lâu Nhi, ngươi thật có thể nhìn thấy. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Hoa Như Lệnh buông tay, tại Hoa Mãn Lâu trước mặt hoàng liễu hoàng, nhìn thấy con trai của mình thực sự gặp lại Quang Minh, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh cũng là thổn thức không thôi. Hoa Mãn Lâu xoay người, nhìn về phía Khương Trần, lập tức quỳ xuống. Khương Trần vừa định nâng dậy Hoa Mãn Lâu, lại bị Hoa Như Lệnh ngăn lại. Khương Trần công tử, Lâu Nhi này cúi đầu, ngươi chịu nổi. Ngươi chính là Lâu Nhi tái sinh phụ mẫu. Hoa Như Lệnh nói ra. Hoa Như Lệnh tuổi tác đã cao, hiểu ra cũng rất nhiều, không yên tâm nhất chính là nhãn manh Hoa Mãn Lâu. Bây giờ Hoa Mãn Lâu gặp lại Quang Minh, làm cho Hoa Như Lệnh cũng là kết một nỗi lòng. Thế thế, Khương Trần cũng chỉ đành bị Hoa Mãn Lâu tạm bái. "Công tử, ta hiện tại để cho người ta chuẩn bị tiệc rượu, nay muộn chúng ta không say không về." Nói xong, Hoa Như Lệnh liền vội vã rời đi. "Đây lâu, hiện tại ánh mắt của ngươi gặp lại qua mình, ngươi bây giờ muốn làm nhất chính là cái gì?" Lục Tiểu Phúc hỏi. Hoa Mãn Lâu nói ra, "Ta hiện tại muốn làm nhất chính là đi xem Thần Võ Đại Lục Sơn Sơn Thủy Thủy." Thờ nhỏ Hoa Mãn Lâu liền hai mắt mù, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy khát vọng. "Hoa huynh, lẽ nào ngươi không muốn biết giày sắt đạo tặc chân chính là thân phận sao?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Thông qua này hai ngày tiếp xúc, Khương Trần đối với Hoa Mãn Lâu có chút thưởng thức. Hoa Mãn Lâu thường thường sống một mình một gian tiểu lâu, thích hoa hoa cỏ thảo, bình sinh chưa bao giờ có chán trường, về vài lúc. Tại Hoa Mãn Lâu trong lòng, sinh hoạt mãi mãi cũng là nhiều màu sắc, mãi mãi cũng là tốt đẹp nhất. Tại hắn trong thế giới, không có giết chóc, không có máu tanh, chỉ có khoan dung cùng rộng lớn rộng rãi, đối với xinh đẹp cảm ơn, đối với sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Ngay cả Khương Trần đều có chút kính nể Hoa Mãn Lâu. Giày sắt đạo tặc thật không có chết sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn Lâu nghi ngờ nói: "Ngươi cảm thấy giày sắt đạo tặc đã chết rồi sao?" Khương Trần từ tốn nói: "Theo ta được biết, lúc đó giày sắt đạo tặc gây, khu vực chiều ngang vô cùng lớn, hôm nay vẫn còn ở Bắc Phương làm án kiện, ngày mai lại chạy đến Nam Phương. Ngươi nói giày sắt đạo tặc là thế nào làm được? Đây là vì sao?" Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đều cảm thấy lẫn lộn nhìn Khương Trần. Cho dù giày sắt đạo tặc là thiên nhân cảnh võ giả, cũng vô pháp trong vòng một ngày kéo dài qua mấy ngàn dặm đi gây. "Khương huynh, ý của ngươi là giày sắt đạo tặc không phải một người, mà là một tổ chức?" Lục Tiểu Phụng nói ra. "Có khả năng này. Chúng ta tại sao không có nghĩ đến?" Hoa Mãn Lâu nói ra, "Chúng ta vẫn cho là giày sắt đạo tặc là một người, nhưng xưa nay không có nghĩ qua, giày sắt đạo tặc là một tổ chức. Giày sắt đạo tặc cũng không phải một tổ chức, nếu không, mấy năm nay cũng sẽ không mai danh nhận tích." Khương Trần nói ra. Lục Tiểu Phụng đám người gật đầu. Những năm này xác thực chưa có nghe nói qua giày sắt đạo tặc tin tức, nếu như một tổ chức mà nói, không có khả năng biến mất sạch sẽ. "Khương huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi." Tư Không Trích Tinh nói ra. "Vậy ta nói cho các ngươi biết ta." Khương Trần nói ra, "Giày sắt đạo tặc không phải một tổ chức, cũng không phải một người, mà là hai huynh đệ." "Hai huynh đệ?" Nghe được Khương Trần mà nói, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng Tư Không Trích Tinh ba người trên mặt đều lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thảo nào giày sắt đạo tặc có thể trong một đêm kéo dài qua mấy ngàn dặm gây, nguyên lai là hai huynh đệ. "Khương huynh, có thể hay không nói cho ta biết, giày sắt đạo tặc rốt cuộc người phương nào?" Hoa Mãn Lâu nói ra. "Giày sắt đạo tặc chính là Tống Vân Hảo, mà các ngươi trước đó giết chết giày sắt đạo tặc thì là ca ca của hắn, cũng là Độc Long đảo đảo chủ." Khương Trần từ tốn nói. "Giày sắt đạo tặc là Tống Vân Thảo Tống thần y liễu." Nghe được Khương Trần mà nói, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu cùng Tư Không Trích Tinh ba người đều là lộ ra vẻ khó tin. Tại Khương Trần nói ra chân tướng trước đó, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không nghĩ tới, chân chính giày sắt đạo tặc dĩ nhiên là Tống Vân Thảo Tống thần y liễu. "Khương huynh, ngươi có cái gì chứng cứ sao?" Hoa Mãn Lâu nói ra. "Tìm chứng cứ sự tình, không nên giao cho Lục huynh đi làm sao? Hắn hẳn là am hiểu nhất chuyện này." Khương Trần từ tốn nói. "Tống Vân Thảo Tống thần y hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểm nghi." Lục Tiểu Phụng khẽ gật đầu, biết giày sắt đạo tặc là Tống Vân Thảo, rót nữa đầy chứng cứ, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. "Đây lâu, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đem Tống Vân Thảo trói lại." Lục Tiểu Phụng nói ra. "Đa tạ Khương huynh." "Đa tạ Lục huynh." Hoa Mãn Lâu cảm kích nói ra. "Hôm nay xong hỉ lâm môn, không chỉ có con mắt gặp lại qua mình, còn phải biết giày sắt đạo tặc chân thực thân phận." "Lục tiểu kê, nói như vậy, vụ án của ngươi cũng phá." Tư Không Trích Tinh nói ra. Nghe được Tư Không Trích Tinh mà nói, Lục Tiểu Phụng mặt lộ vẻ lúng túng. Lục Tiểu Phụng nhưng là Đại Minh hoàng triều tiếng tăm lừng lây thần thám, thật không ngờ, trước mặt đại thông tiền giả án kiện, cùng hiện tại giày sắt đạo tặc án kiện, vậy mà đều là dựa vào Khương Trần chỉ điểm phá án. Xem ra thần thám tên hẳn là tặng cho Khương Trần. Hôm nay vậy mà náo nhiệt như thế. Lúc này, một đạo bạch y thân ảnh lóe lên tới. Không phải Tây Môn Suy Tuyết sẽ còn là ai? "Tây Môn, ngươi rốt cục xuất quan. Chúng ta còn sợ ngươi cản không nổi đêm trăng tròn đâu." Thấy Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đều là mặt lộ vẻ vui mừng. "Làm sao có thể?" Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt rơi 150 tại Khương Trần trên người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra: "Khương huynh, sao ngươi lại tới đây?" Hắn không có nghĩ đến, Khương Trần vậy mà lại xuất hiện ở Hoa phủ. Lẽ nào cũng là đến quan sát hắn cùng Diệp Cô Thành quyết chiến tử cấm thành đỉnh. "Khương huynh đã sớm tới, chỉ là ngươi một mực tại bế quan mà thôi." Tư Không Trích Tinh nói ra. "Tây Môn huynh, ngươi đã đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, thật đáng mừng a." Khương Trần vừa cười vừa nói. "Thiên nhân cảnh sơ kỳ?" Nghe được Khương Trần mà nói, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đều là trong lòng vui vẻ. "Tây Môn, ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh sơ kỳ, cái kia đối chiến Diệp Cô Thành, chẳng phải là bẻ gãy nghiền nát, chém dưa thái rau?" Tư Không Trích Tinh nói ra. "Con khỉ, ngươi đừng lạc quan như vậy. Diệp Cô Thành nói không chừng cũng đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ." "Tây Môn, ngươi ngàn vạn lần chớ sơ suất." Lục Tiểu Phụng nói ra. Tư Không Trích Tinh trắng Lục Tiểu Phụng liếc mắt, nói ra: "Lục tiểu kê, ngươi đừng tăng người khác chí khí, diện người một nhà ủy phong sao? Yên tâm đi, vô luận Diệp Cô Thành có đột phá hay không đến thiên nhân cảnh, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó." Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Lục Tiểu Phụng hỏi: "Tây Môn, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không?" "Có 5/10 nắm chắc a." Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt đột nhiên rơi vào Hoa Mãn Lâu trên người, nói ra: "Ánh mắt của ngươi được rồi." "Được rồi." Hoa Mãn Lâu gật đầu, nói ra: "Là Khương huynh trị liệu tốt con mắt của ta." A. Tây Môn Suy Tuyết nhìn về phía Khương Trần, nói ra, thật không ngờ, Khương huynh vậy mà thâm tàng bất lộ, không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa còn có một thân tuyệt thế y thuật. Hoa Như lệnh phụ thân, đi thăm danh y đi, đều không thể trị liệu tốt Hoa Mãn Lâu mắt, thật không ngờ, lại bị Khương Trần cho trị liệu được rồi. Nay đủ để nhìn ra, Khương Trần y thuật cao minh. Tây Môn huynh quá khen. Khương Trần cười nhạt, khiêm tốn nói ra. Chương 318, Diệp Cô Thành, vở hài kịch hẳn là tự chính mình, 1-2 cầu đặt mua. Chương 318, Diệp Cô Thành, vở hài kịch hẳn là tự chính mình, 1-2 cầu đặt mua. Đêm trăng tròn, trăng sáng nô lên cao, cho toàn bộ Đại Minh kinh thành trên giường một tầng nhàn nhạt ngân xa. Đại Minh hoàng cung nội ngoại, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Mà hoàng cung thủ vệ, tuyệt đại bộ phận đều đi tới cung viện xung quanh duy trì trật tự, mỗi cái đều là như lâm đại địch. Phải biết rằng, nếu như phát sinh nữa xuất vân quốc sứ đoàn bắt cóc thái hậu sự tình, chỉ sợ bọn họ đều muốn chịu đến trách phạt. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tử Cấm Thành đỉnh, cái kia hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phía trên. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, kiếm tiên Diệp Cô Thành, hai vị kiếm đạo cao thủ tuyệt thế, nay muộn liền muốn một phân cao thấp, ngẫm lại thực sự là kích động. Ta mua 3 vạn lượng đặt Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết tất thắng. Ta mua 5 vạn lượng đặt Diệp Cô Thành, kiếm tiên Diệp Cô Thành tất thắng. Nhìn Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thân ảnh, chung quanh giang hồ nhân sĩ đều là nghị luận ầm ĩ. Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa tập cung. Khương Trần ca ca, ta có chút căng thẳng. Vân La quận chúa trên mặt đẹp có vẻ khẩn trương màu. Ngươi căng thẳng cái gì? Ngươi hoàng huynh không phải đã làm tốt sách lược vẹn toàn rồi sao? Khương Trần tự tay xoa xoa Vân La quận chúa đầu nhỏ, nói ra, hơn nữa, ta không phải ở bên cạnh ngươi sao? Có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Khương Trần ca ca, cảm ơn ngươi. Thấy Khương Trần trên mặt nụ cười ấm áp, Vân La quận chúa cũng là an tâm rất nhiều nhiều. Ngự thư phòng, Minh hoàng tay cầm bút lông, đang ở vẩy mực múa bút, bên người không có một bóng người. Lúc này, một đạo thon gầy bạch y liễu thân ảnh chậm rãi đi đến. Không phải Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành sẽ còn là ai? Diệp Cô Thành. Thấy Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Minh đế vẻ mặt đạm nhiên, cũng không có chút nào kinh ngạc và bối rối. Ngươi nhìn thấy ta chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Thấy Minh đế chấn định như thế, Diệp Cô Thành ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không cảm thấy chấm hẳn là cảm thấy kỳ quái, vì sao ngươi không ở cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, ngược lại xuất hiện ở đây? Minh đế từ tốn nói. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Cô Thành nói ra. Minh đế mỉm cười, nói ra, Diệp Cô Thành, cái kia chấm hỏi ngươi, ngươi không đi cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, tới nơi này làm gì? Nghe được Minh đế mà nói, Diệp Cô Thành trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ta là tới giết chính là ngươi. Ha ha. Minh đế cười lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Cô Thành, ngươi nghĩ hành thích vua. Bất quá ngươi giết được chấm sao? Ha 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 ha. Diệp Cô Thành cao giọng cười to, nói ra, ngươi thực sự là làm hoàng đế làm hồ đồ, hiện tại bên cạnh ngươi hộ vệ đều ở đây Phụng Thiên Điện quan sát Tây Môn Suy Tuyết cùng giả Diệp Cô Thành quyết đấu, ta nghĩ tại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Minh đế từ tốn nói, Diệp Cô Thành, coi như ngươi giết chấm, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm hoàng đế sao? Ta vì sao không thể làm hoàng đế? Nghe được Minh đế mà nói, Diệp Cô Thành nộ từ tâm lên, nói ra, luận tài hoa, ta là ngươi gấp 10 gấp trăm lần, luận võ công, ta càng hơn ngươi nghìn lần vạn lần. Chỉ vì cha ta thứ xuất, xa điều bình nam vương, ta thứ xuất, càng là liền tước vị cũng chưa có, còn muốn theo họ mẹ, ngươi nói này công bằng sao? Diệp Cô Thành, đây cũng không phải là chấm định đoạn, đây là hoàng thất tông tộc quy củ, chúng ta chỉ có thể phục hỏng. Minh đế nói ra, nay muộn, ta liền muốn đánh vỡ quy củ thối này. Diệp Cô Thành nói ra, bất quá ngươi yên tâm đi, nếu như ta làm hoàng đế, nhất định sẽ bên trong hương thịnh xã tắc, bên ngoài tăng số trang đồ, nhất thống thần võ đại lục. Diệp Cô Thành, ngươi cho rằng Đại Minh thần dân sẽ phục một vị hành thích đua mưu nghịch phản thần là đế sao? Minh đế chất vấn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ dịch dung thành dáng vẻ của ngươi, ngồi trên hoàng đế vị, sau đó sẽ tìm cơ hội truyền ngôi cho Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành cười đắc ý nói. Diệp Cô Thành, xem ra cái kế hoạch này ngươi mưu đồ thật lâu. Minh đế nói ra. Thương. Diệp Cô Thành rút ra trường kiếm, chỉ vào Minh đế nói ra, trước khi chết, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Không có. Minh đế lắc đầu, nói ra, bất quá chấm là vâng mệnh trời, Diệp Cô Thành, ngươi giết không được ta. Lời còn chưa dứt, ba bóng người từ trướng sau chậm rãi đi ra. Tào Chính Thuần, Mương Hóa Duộng, Quách Cự Hiệp. Diệp Cô Thành liếc mắt liền nhận ra, này ba bóng người chính là Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần, Tây Hán đốc chủ Mương Hóa Điển Hòa Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp. Thấy ba người, Diệp Cô Thành sắc mặt đống nhiên biến đổi. Diệp Cô Thành, ngươi tốt gan to, cũng dám phạm thượng làm loạn, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Tào Chính Thuần nói ra. Nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị. Diệp Cô Thành nhìn về phía Minh đế, kinh ngạc nói. Minh đế cười nhạt, nói ra, Diệp Cô Thành, ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ. Ha 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 ha. Diệp Cô Thành cười lớn, vừa rồi ta còn nói tài trí thông minh của ta thắng ngươi gấp 10 gấp trăm lần, thật không ngờ, vở hài kịch đúng là tự ta. Đem phản tặc Diệp Cô Thành cầm xuống. Minh đế bàn tay vung lên, nói ra. Chậm. Diệp Cô Thành nói ra. Diệp Cô Thành biết, tối nay kế hoạch triệt để thất bại. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Minh đế hỏi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Là ngươi thắng, bất quá ta có một cái thỉnh cầu. Diệp Cô Thành nói ra. Nói đi. Minh đế từ tốn nói. Nay muộn là ta cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến Tử Cấm Thành đỉnh, hy vọng bệ hạ có thể cho phép ta có thể đi cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận, bằng không ta chết không nhắm mắt. Diệp Cô Thành nói ra. Có thể. Minh đế không chút do dự nói ra. Diệp Cô Thành, ngươi là một vị hoàng thân quý tộc, mặc dù là thứ xuất, nhưng vẫn là hoàng thất tông thân, một phương hùng, chấm liền ban thưởng ngươi nay muộn cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận. Vô luận thắng bại, chấm đều sẽ ban thưởng ngươi vừa chết. Như thế nào? Đa tạ bệ hạ. Diệp Cô Thành hướng Minh Đế ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Bệ hạ, lẽ nào ngươi bất kể hắn đảo tàu sao? Tào Chính Tuần nói ra. Minh Đế nhìn thoáng qua Diệp Cô Thành bóng lưng rời đi, nói ra, yên tâm đi, Diệp Cô Thành luôn luôn tự cao tự đại, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Bệ hạ thánh minh. Tào Chính Tuần, Mưa Hóa Điền Hòa Quách Cự Hiệp ba người cùng kêu lên nói ra, trong lòng đối với Minh Đế càng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng không lâu lắm, một gã hộ vệ vội vã đi đến, nói ra, bệ hạ, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đã quyết chiến hoàn tất, Diệp Cô Thành bị thua, bên trong thân kiếm vong. Nghe vậy, Minh Đế khẽ gật đầu, nói ra, Tào Chính Tuần, truyền chấm ý chỉ, đem Diệp Cô Thành lấy Hoàng Thất Tông thân quy cách hậu tăng kéo. Là, bệ hạ. Tào Chính Tuần đáp. Chương 319, Vân La quận chúa cảm kích, Hoàng Dung tâm sự, 22 cầu đặt mua. Chương 319, Vân La quận chúa cảm kích, Hoàng Dung tâm sự, 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, nguyên lai hôm qua muộn Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến tử cấm thành đỉnh, là Diệp Cô Thành một hồi âm mưu. Âm mưu? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thành phái một người giả trang chính mình, đi cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, hấp dẫn hoàng cung thủ vệ chú ý, mình thì thừa lúc vắng mà bảo ám sát Minh Đế, muốn chiếm lấy. Sau đó thì sao? Diệp Cô Thành thực hiện được không có? Đương nhiên không có. Minh Đế đã sớm khám phá Diệp Cô Thành âm mưu quỷ kế, gọi Đông Hán đốc chủ Tào Chính Tuần, Tây Hán đốc chủ Mưa Hóa Điền Hòa Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp mai phục tại một bên, có thể dùng Diệp Cô Thành âm mưu không thể thực hiện được. Diệp Cô Thành làm hoàng tông dòng họ, tiên lành Bạch Vân thành chủ không làm, tại sao phải đi hành thích đua mưu lịch? Đúng vậy a, làm Bạch Vân thành chủ, tiêu diêu tự tại, không buồn không lo, sảng khoái hơn. Ngươi biết cái gì? Hoàng đế ai không muốn làm? Nếu là ngươi ở vào Diệp Cô Thành vị trí, chỉ sợ cũng là một dạng ý tưởng. Đáng tiếc, thiên ngoại phi tiên, trở thành có một không hai. Mặc dù hôm qua muộn Diệp Cô Thành bại, bất quá nghe nói là cố ý thua ở Tây Môn Suy Tuyết, bởi vì vô luận Diệp Cô Thành là thắng vẫn là bại, đều sẽ bị Minh Đế ban cho cái chết. Ta giam giữ 5 vạn lượng tại Diệp Cô Thành trên người, tất cả đều bồi tiến bảo. Làm sao một cái chữ thảm được? 367 ta so với ngươi còn thảm. Thua sạch toàn bộ tài sản, còn ngược lại thiếu sòng bạc 8 vạn 2. Diệp Cô Thành mưu phản sự tình, lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Đại Minh hoàng triều, làm cho mọi người nghị luận ầm ĩ. Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa tẩm cung. Khương Trần ca ca, Diệp Cô Thành chết. Ta hoàng huynh an toàn. Vân La quận chúa hưng phấn nói. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Khương Trần chân mày ngược lại là hơi nhíu lên. Khương Trần vốn cho là Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị cũng sẽ nhân cơ hội có hành động, không ngờ Chu Vô Thị vậy mà án binh bất động. Khương Trần ca ca, ngươi làm sao vậy? Dường như có điểm không cao hứng. Vân La quận chúa hỏi. Không có. Khương Trần tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Vân La quận chúa đầu nhỏ, nói ra, ta chỉ là đang suy nghĩ sự tình. Chuyện gì a? Vân La quận chúa hỏi. Khương Trần nói ra, Vân La, ngươi nói Diệp Cô Thành sẽ có hay không có đồng bọn? A, đồng bọn. Vân La quận chúa nói ra, Khương Trần ca ca, ý của ngươi là còn có cái khác phản tặc? Có thể, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Khương Trần nói ra. Ta quay đầu nhắc lại một chút hoàng huynh. Đối với Khương Trần ca ca, ta hoàng huynh nói ngươi hộ giá có công, hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì ban cho. Vân La quận chúa nói ra. Ta không cần cái gì ban cho, có ngươi là đủ rồi. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Nghe được Khương Trần tình lời nói, Vân La quận chúa trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt ngượng ngùng hừng mây. Khương Trần ca ca, ngươi làm sao trở nên như thế miệng lưỡi chân chu? Vân La quận chúa nói ra. Nhìn Vân La quận chúa thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần tại Vân La quận chúa tiếng kinh hô ở giữa, đem kéo vào trong ngực của mình. Đây chính là ta tốt nhất hồi báo. Khương Trần vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, Vân La quận chúa trong tầm cung truyền đến từng trận kỳ âm thanh diệu âm. Hoa phủ, Tây môn, chúc mừng ngươi a, chiến thắng kiếm tiên Diệp Cô Thành, giữ gìn kiếm của ngươi thần chi danh. Tư Không Trích Tinh nói ra. Nghe được Tư Không Trích Tinh chúc mừng, Tây môn Suy Tuyết cũng không có vui sướng chút nào màu. Tây môn, ngươi vì sao còn không cao hứng? Tư Không Trích Tinh kỳ quái hỏi. Tây môn Suy Tuyết nói ra, hôm qua muộn cùng Diệp Cô Thành giao thủ, chắc là ta thua nửa chiêu. Lúc đầu, Tây môn Suy Tuyết còn có chút không rõ, hôm qua muộn rõ ràng Diệp Cô Thành thắng chính mình nửa chiêu, vì sao phải cố ý để cho chính mình sử dụng chính mình nửa chiêu thắng hiểm? Về sau, Tây môn Suy Tuyết nghe nói Diệp Cô Thành mưu phản sự tình, mới hiểu được Diệp Cô Thành là cố ý chết ở dưới kiếm của mình. Tây môn, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, vô luận như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn thắng trận này quyết chiến. Lục Tiểu Phụng an ủi. Tây môn Suy Tuyết gật đầu. Lục Minh, hai ngày này ngươi có hay không tra được Tống Bấn Thảo chứng cứ? Hoa Mãn Lâu nhìn phía Lục Tiểu Phụng, nói ra. Tây môn Suy Tuyết nói ra, Hoa Minh, hà tất phiền toái như vậy? Ta một kiếm đi giết Tống Bấn Thảo, há không càng gọn gàng dứt khoát? Tây môn, không nên vọng động. Lục Tiểu Phụng nói ra, đầy lầu, ngươi cũng đừng sốt ruột, chứng cứ ta đã đang thu thập, không được bao lâu, ta liền có thể đem Tống Bấn Thảo trói lại. Tốt, làm phiền Lục Minh. Hoa Mãn Lâu nói ra. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long Sơn Trang. Diệp Cô Thành cái phế vật này, thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Chu Vô Thị cả giận nói. Chu Vô Thị nguyên bổn định để cho Diệp Cô Thành ám sát Minh Đế, sau khi thành công lại lấy thanh quân trắc, tiêu diệt phản tặc danh nghĩa, giết Diệp Cô Thành, sau đó chính mình rõ ràng đăng cơ xưng đế. Thật không ngờ, Minh Đế vậy mà sớm có phòng bị, có thể dùng Chu Vô Thị kế hoạch thất bại. Xem ra ngươi này cái hoàng chất, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Liêu Sinh Đán Mã Thủ nói ra. Chu Vô Thị nhìn thoáng qua Liễu Sinh Đan Mã Thủ, nói ra, hai ngày trước Hải Đường bị người ám sát, là ngươi phái người làm?
Không phải.
Liễu Sinh Đan Mã Thủ lập tức lắc đầu, nói ra, lão phu cũng không có làm loại sự tình này.
Ngươi gần nhất an phận một chút mà.
Chu Vô Thị cảnh cáo nói.
Đại Tống hoàng triều, đào đảo.
Hoàng Dung ngồi ở cạnh biển, lặng lặng nhìn đại hải.
Dung Nhi.
Lúc này, Hoàng Dược Sư đã đi tới, tại Hoàng Dung bên người ngồi xuống.
Cha, ngươi làm sao vậy? Hoàng Dung nói ra.
Hoàng Dược Sư nói ra, Dung Nhi, ngươi tại nghĩ gì thế?
Không muốn cái gì.
Hoàng Dung lắc đầu, nói ra.
Quách Tĩnh dùng bổ câu đưa tin, hỏi ngươi lúc nào hồi Tương Dương.
Hoàng Dược Sư nói ra.
Cha, gần nhất Tương Dương thành cũng không có cái gì việc gấp, ta nghĩ tại Đảo Hoa đảo ở thêm một thời gian ngắn, được không?
Hoàng Dung hỏi.
Nha đồng đốc, ngươi tại nói cái gì đó?
Đào Hoa đảo vĩnh viễn là của ngươi nhà, ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, cha sẽ còn đuổi ngươi đi sao?
Cha ước gì ngươi mãi mãi cũng tại Đào Hoa đảo cùng cha đâu.
Hoàng Dược Sư nói ra, Dung Nhi, ngươi và Quách Tĩnh ở giữa, có phải là có chuyện gì hay không a?
Không có.
Hoàng Dung hồi đáp, trong đầu nhưng là hiện lên một đạo tuổi trẻ thêm thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nhìn thấy Hoàng Dung không muốn nói, Hoàng Dược Sư cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Dung bả vai, nói ra, Dung Nhi, có chuyện khó khăn gì, cứ việc cùng cha nói.
Cảm tạ cha.
Hoàng Dung nói ra.
Chương 320, Ngọc Phật tung tích, giày sắt đạo tặc xà lưới, 1-2 cầu đặt mua.
Chương 320, Ngọc Phật tung tích, giày sắt đạo tặc xà lưới, 1-2 cầu đặt mua.
Đại Minh hoàng triều, kinh thành.
Sáng sớm, một gã tóc hoa dâm lão giả áo xám mở ra y quán đại môn.
Người này chính là trên phố nổi danh thần y Tống Vân Hảo.
Y quán đại môn vừa mới mở ra, một đạo thân ảnh liền đi tiến đến.
Không phải thần thám Lục Tiểu Phụng sẽ còn là ai?
Lục thần thám, chào buổi sáng a.
Thấy Lục Tiểu Phụng, Tống Vân Hảo ánh mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái vẻ bối rối.
Tống thần y đi, chào buổi sáng a.
Lục Tiểu Phụng bắt được Tống Vân Hảo hoảng loạn, khoe miệng nhấc lên lau một cái ý vị thâm trường độ cong.
Không biết Lục thần thám sớm như vậy tìm đến lão phu, có chuyện gì không?
Tống Vân Thảo nói ra.
Lục Tiểu Phụng song quyền ôm ngực, nói ra, Tống thần y đi, ngươi bây giờ có thể thẳng thắn a.
Lục thần thám, ngươi,
ngươi có ý gì?
Tống Vân Thảo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Phụng, nói ra,
đáng tiếc nha.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nói ra, hiện tại thân bên không có một chiếc gương, nếu không ngươi sẽ thấy vẻ mặt của mình rất có ý tứ.
Lục Tiểu Phụng, ngươi tại nói bậy bạ gì đó?
Tống Vân Thảo sầm mặt lại, nói ra.
Lúc này, Hoa Như Lệnh đi đến.
Tống Vân Thảo, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì?
Ngươi chính là giấy sắt đạo tặc.
Hoa Như Lệnh khiển trách.
Hoa Như Lệnh, ngươi không được ngậm máu phun người, ta tại sao có thể là giày sắt đạo tặc? Giày sắt đạo tặc rõ ràng đã bị ngươi Hoa Như Lệnh giết.
Tống Vân Thảo sắc mặt đông nhiên biến đổi, nói ra, huống chi con trai ngươi Hoa Mãn Lâu cũng đã nói, giày sắt đạo tặc trên mặt có một đạo vết sẹo, ngươi xem trên mặt ta có thương tích sẹo sao?
Nói thật hay.
Lục Tiểu Phụng cười tủm tỉm nói ra, Tống thần ý đi, ngươi cả ngày mang một tờ mặt nạ, không mệt mỏi sao?
Hiện tại là thời điểm lấy xuống mặt nạ.
Thực sự là sai lầm tuyệt luân.
Tống Vân Thảo nộ xích một tiếng, thân hình bỗng nhiên khẽ động, nhưng là hướng phía y quán ngoài cửa lao đi.
Một đạo bạch y di thân ảnh thoáng hiện ra, tay cầm trường kiếm, ngăn cản Tống Vân Thảo lối đi.
Không phải Tây Môn Suy Tuyết sẽ còn là ai?
Tống Vân Thảo muốn xoay người, từ y quán cửa sau chạy trốn, nhưng là nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cùng Tư Không Trích Tinh đứng ở y quán cửa sau cánh cửa.
Lục Tiểu Phụng, ngươi là khi nào thì bắt đầu hoài nghi bên trên ta?
Nhìn thấy chạy trốn vô vọng, Tống Vân Thảo đơn giản cũng không chạy thoát, nhìn Lục Tiểu Phụng, không hiểu hỏi.
Tống Vân Thảo tự vấn tất cả làm được thiên y vô phùng, thật không ngờ lại bị Lục Tiểu Phụng khám phá thân phận chân thật của mình.
Nghe được Tống Vân Thảo mà nói, Lục Tiểu Phụng sắc mặt biến thành hơi hồng.
Nếu không phải Khương Trần chỉ điểm, chỉ sợ hắn đến nay còn không biết Tống Vân Thảo chính là chân chính giày sắt đạo tặc.
Tống Vân Thảo, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.
Lục Tiểu Phụng nói ra, bất quá ta ngược lại muốn biết, lúc đó Hoa Đại Hiệp giết chết là ai?
Đó là của ta ca ca.
Nghe được Lục Tiểu Phụng mà nói, Tống Vân Thảo đột nhiên trở nên cảm xúc kích động, nói ra, người trong thiên hạ lúc đó đều biết giày sắt đạo tặc xuất quỷ nhập thần, nhưng bọn hắn không biết, giày sắt đạo tặc nhưng thật ra là một mẹ sinh đôi hai cái huynh đệ.
Ca ca ta võ nghệ cao cường, tọa trấn độc long trong đảo, y thuật của ta cao siêu tại phía xa thiên nhai du lịch, thế nhưng những cái kia chết tiệt đi biển bắt hải sản người, lại đem ca ca ta ném vào trong biển, ta cho rằng ca ca chết, dưới cơn nóng giận đem bọn họ giết hết tất cả.
Thật không ngờ, về sau một cái nữ nhân tìm được ta, là nàng đem ta ca ca từ trong biển cứu đi lên, về sau ta và ca ca rời đi độc long đảo, bắt đầu cho người nữ nhân này bán mạng.
Nghe được Tống Vân Thảo tự thuật, Lục Tiểu Phụng cũng là khẽ gật đầu, cái này cũng ứng chứng trước đó Khương Trần mà nói.
Người nữ nhân này là ai?
Hoa Như Lệnh tò mò hỏi.
Nàng chính là biển rộng quốc Khổng Tức Vương chết mẫu thần.
Lúc đó, vì mê hoặc người trong thiên hạ, ta và ca ca đội đồng dạng trước mặt, trong vòng một đêm chạy tới khác biệt địa điểm làm án kiện, tạo thành thần xuất quỷ một giả tướng, cho nàng tụ liễm không ít tiền tài. Mà mục đích của nàng, muốn làm biển rộng nước nữ vương. Nhưng nàng thật không ngờ, chúng ta tìm nhiều như vậy công phu, cuối cùng vẫn là thua bởi trong tay của ngươi, ta lộng mù con trai ngươi con mắt, nhưng là, ngươi giết ca ca của ta.
Tống Vân Thảo nhìn Hoa Như Lệnh, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận.
Nói như vậy, 20 năm trước là các ngươi hai người cùng đi đã bảo.
Hoa Như Lệnh nói ra.
Đương nhiên.
Tống Vân Thảo nói ra, những năm gần đây ta ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng nữ nhi của ta, nàng trổ mã tốt, nữ nhân kia sau khi chết, ta đem nàng đưa đến Tây Bực, lấy được Khổng Tước Vương chết hảo cảm, nàng làm vương phi, không bao lâu, Khổng Tước Vương thẳng nhóc liền muốn làm quốc vương. Ta cũng sẽ là quốc trượng, ta sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý.
Không cầu tiên hoa cho nên Ngọc Phật là bị ngươi trộm đi.
Lục Tiểu Phụng nói ra. Tống Vân Thảo từ chối cho ý kiến. Tống Vân Thảo, y thuật của ngươi cao minh như vậy, vốn nên là tế thế làm nghề y, vì sao phản muốn làm xấu đa dạng? Hoa Mãn Lâu hỏi. Ha ha. Tống Vân Thảo khép cười một tiếng, nói ra, ngươi làm sao có thể minh bạch, đùa bỡn cánh mạng của người khác tại bàn tay ở giữa, là nhiều kích thích một việc, ngươi mắt mù nhiều năm như vậy, tư vị không sai à? Chọc mù con mắt của ta qua nhiều năm như vậy, ngươi cảm giác như thế nào? Hoa Mãn Lâu lạnh lùng nói ra. Cảm giác không sai. Tống Vân Thảo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Không không nghe được Tống Vân Thảo không biết hối cải, Hoa Mãn Lâu rút ra trường kiếm, chỉ hướng Tống Vân Thảo. Tới đi, giết ta đi. Ngươi vẫn chưa từng giết người a? Mùi vị đó rất tuyệt vời. Ngươi nhất định sẽ thích loại cảm giác này. Giết qua một lần, lui về phía sau liền dễ dàng. Giết ta đi. Tống Vân Thảo vẻ mặt vặn vẹo nói ra. Lâu Nhi, còn chờ cái gì, giết hắn đi. Hoa Như Lệnh nói ra. Giết ta đi. Giết ta sẽ chữa bệnh tốt tâm bệnh của ngươi, còn chờ cái gì? Bất quá có một dạng ngươi vĩnh viễn cũng không sửa đổi được, đó chính là ngươi được ngủ cả đời. Cả đời đứng ở trong bóng tối. Tống Vân Thảo cười gần nói. Tống Vân Thảo, ngươi sai rồi, cả đời đứng ở trong bóng tối chính là ngươi. Không phải ta. Hoa Mãn Lâu mở hai mắt ra, nhìn Tống Vân Thảo. Ánh mắt của ngươi tốt như vậy. Tống Vân Thảo trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ngươi thật không ngờ a. Hoa Mãn Lâu vung ra một kiếm, móc hết Tống Vân Thảo bày đủ, lộ ra một tờ cực kỳ xấu xí mặt, mặt trên còn có lấy một đạo xúc mục kinh tâm vết sẹo. Lục Tiểu Phụng, ngươi như giết ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được ngọc phật. Tống Vân Thảo nói ra. Ngươi chỉ là nó sao? Một bên Tư Không Trích Tinh cười hì hì từ trong ngực lấy ra ngọc phật. Làm sao có thể? Ta rõ ràng giấu ở thấy ngọc phật. Tống Vân Thảo khó tin nói ra. Tống Vân Thảo, ngươi còn có lời gì muốn nói? Hoa Như Lệnh nói ra. Tống Vân Thảo mặt xám như cho tàn, hắn biết hôm nay là ở kiếp nạn chạy thoát trượng. Chương 321, cùng Vân La quận chúa trò gian trá, chào từ biệt. 22 cầu đặt mua. Chương 321, cùng Vân La quận chúa trò gian trá, chào từ biệt. 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, 20 năm trước làm người ta nghe tin đã sợ mất mật giày sắt đạo tặc rốt cục lọt lưới, bị thần thám Lục Tiểu Phụng xuất thủ bắt. Giày sắt đạo tặc? Không phải tại nhiều năm trước đã bị Hoa Như Lệnh Hoa đại hiệp triệu tập rất nhiều cao thủ võ lâm đánh chết sao? Thứ nơi này lại nô ra một cái giày sắt đạo tặc. Người đây cũng không biết a. Nguyên lai giày sắt đạo tặc là một đôi song sinh huynh đệ, trước đó bị Hoa Như Lệnh Hoa đại hiệp đánh chết là ca ca, lúc này đây xa lưới là đệ đệ. Dĩ nhiên là song sinh huynh đệ. Thảo nào giày sắt đạo tặc có thể trong vòng một đêm kéo dài qua mấy ngàn dặm gây. Các ngươi nói hồi lâu, giày sắt đạo tặc chân thực thân phận rốt cuộc ai vậy? Giày sắt đạo tặc chính là trên phố thần y Tống Vân Thảo. A, Tống Vân Thảo? Không thể nào. Ta đoạn thời gian trước còn đi hắn y quán xem bệnh a. Ha ha, vậy coi như mạng ngươi lớn. Thật là không có nghĩ đến, một cái tế thế cứu nhân thần y đi. Dĩ nhiên là một vị giết người như ngoái ác ma, thật là khiến người thổn thức không thôi à. Cái này Lục Tiểu Phụng, quả nhiên không đơn giản, đoạn thời gian trước vừa mới phá giải đại thông tiền giả án kiện, hiện tại lại bắt được giấy sắt đạo tặc, thực sự là không hổ là thần thám tên. Giấy sắt đạo tặc xa lưới tin tức, cũng là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đại Minh kinh thành, dân chúng đều là nghị luận ầm ĩ dù sao, năm đó giấy sắt đạo tặc, xác thực làm người ta căm hận không thôi, bây giờ đền tội xa lưới, cũng là làm cho dân chúng đều vỗ tay khen hay. Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa tập cung. Vân La quận chúa rúc vào Khương Trần trong lòng, trên mặt còn có lau một cái chưa rút đi chiều hồng. Khương Trần ca ca, ngươi chuẩn bị phải đi sao? Vân La quận chúa nhẹ giọng nói. Ân. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta cũng nên hồi Tương Dương. Khương Trần ca ca, ngươi liền không thể ở chỗ này ở thêm một thời gian ngắn sao? Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần cười cười, nói ra, ta ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, cần phải trở về. Khương Trần ca ca, Tương Dương cung phụng, thật chẳng lẽ so với Đại Minh hoàng triều phò mã còn có lực hấp dẫn sao? Vân La quận chúa bĩu môi, không hiểu hỏi. Khương Trần không có nói tiếp, trong đầu hiện ra Hoàng Dung thân ảnh. Khương Trần ca ca Vân La quận chúa lấy tay tại Khương Trần trước mắt Hoàng Liễu Hoàng. Làm sao vậy? Khương Trần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười. Khương Trần ca ca, ngươi tại suy nghĩ gì? Vân La quận chúa hỏi. Không muốn cái gì a? Khương Trần nói ra. Không đúng. Vân La quận chúa nhìn chằm chằm Khương Trần, nói ra, Khương Trần ca ca, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ nữ nhân khác? Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Khương Trần trong lòng cả kinh, cô gái nhỏ này có phải hay không sẽ độc tâm thuật? Ngươi khi nào trở nên như thế nghi thần nghi quỷ? Khương Trần buông tay, nhẹ nhàng xoa xoa Vân La quận chúa đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Vân La quận chúa thẻ lưỡi, thật là khả ái. Nhìn Vân La quận chúa khả ái thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bắn lên, nói ra, chúng ta nghiên cứu một điểm nhiều kiểu mới, như thế nào? Nhiều kiểu mới? Ta mới không được đâu. Nghe vậy, Vân La quận chúa lập tức minh bạch Khương Trần muốn làm gì, mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng, hiểu diễm đắt. Khương Trần cũng không cho Vân La quận chúa phản kháng cơ hội, cũng không lâu lắm, Vân La quận chúa tầm cung truyền ra một hồi thiên lại chi âm. Đại Minh hoàng triều, Hộ Long sơn trang. Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị đứng chắc tay, chau mày. Diệp Cô Thành ám sát Minh Đế lúc, Minh Đế thông chi Đông Hán đốc chủ Tào Chính Tuần, Tây Hán đốc chủ Mưa Hóa Điền Hòa Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp hộ giá, chỉ cần đem Hộ Long sơn trang cùng hắn bài trừ ở ngoài. Điều này nói rõ, Minh Đế đã không tín nhiệm mình. Thần hầu. Một ga hắc y nhân đi vào đại điện, hướng về phía Thiết Đảm thần hầu hành lễ. Nói, Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra, "Thần hầu, đi qua chúng ta điều tra, ám sát thượng quan trang chủ hai gã thích khách, có thể là Đông Hán phái ra." Hắc y nhân nói ra. "Đông Hán?" Tào Chính Tuần. Chu Vô Thị hỏi, "Các ngươi tìm được chứng cứ sao?" Hắc Y Nhân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói ra, thần hầu, còn không có tìm được chứng cứ. Người trước xuống dưới, tìm được chứng cứ trở lại cùng bản hầu nói. Chu Vô Thị nói ra, là. Hắc Y Nhân ôm quyền, lui ra ngoài. Tào Chính Thuần vì sao phải ám sát Hải Đường đâu? Chu Vô Thị nhìn phía phương xa, trước hắn cũng hoài nghi là Tào Chính Thuần gây nên, lại không biết đạo Tào Chính Thuần động cơ là cái gì. Đại Minh kinh thành, Hoa phủ. Trong khoảng thời gian này thực sự là việc vui không ngừng à, Tây Môn chiến thắng Diệp Cô Thành, Hoa Mãn lâu hai mắt gặp lại Quan Minh, Lục Tiểu Kê phá giải đại án, tìm về Ngọc Phận, có thể dùng chân chính giày sắt đạo tặc để tội, thực sự là thật đáng mừng à. Tư Không Trích Tinh nói ra không. Được rồi, con khỉ, người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Lục Tiểu Phụng trên mặt lộ ra lau một cái vẻ xấu hổ, nói ra, nếu như không phải Khương Minh, ta lại có thể bắt lại đại thông tiền giả án hấp thụ sau màn cùng chân chính giày sắt đạo tặc đâu. Đây hết thảy đều muốn quy công cho Khương Minh. Đúng vậy à, nếu như không phải Khương Minh xuất thủ trị liệu tốt con mắt của ta, chỉ sợ ta cả đời này đều muốn trong bóng đêm vượt qua. Hoa Mãn lâu cảm thán nói, trước đó ta và Khương Minh luật bản, đối với kiếm đạo có chỗ linh ngộ, vì vậy bế quan mới có thể thuận lợi đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, nói ra. Hoa Mãn lâu nói ra, các ngươi nói Khương Minh có phải hay không thượng tiên phái tới trợ giúp chúng ta? Có thể a. Đây lâu, dây sắt đạo tặc xa lưới, hiện tại tâm bệnh của ngươi hẳn là tiêu trừ a. Lục Tiểu Phụng nói ra. Hoa Mãn lâu khẽ gật đầu, nói ra, đối với Khương Minh đâu? Trong khoảng thời gian này dường như không thế nào thấy hắn. Lời còn chưa dứt, Khương Trần liền đi tiến đến. Các ngươi đều ở đây à? Khương Trần mỉm cười, nói ra, ta là tới không một cho các ngươi tử giả. Khương Minh, ngươi muốn đi? Nghe được Khương Trần mà nói, Hoa Mãn lâu, Lục Tiểu Phụng đám người đều là lấy làm kinh hãi. Ân. Khương Trần gật đầu, nói ra, sáng sớm ngày mai, ta chuẩn bị cùng Tố Tâm cô nương hồi Tương Dương. Khương Minh, vì sao vội vàng như thế? Hoa Mãn lâu hỏi. Ta tại Đại Minh kinh thành cũng dừng lại một đoạn cuộc sống, là thời điểm rời đi. Khương Trần nói ra. Tất nhiên rằng này, cái kia muộn ta thiết tiến vì Khương Minh tiến đưa. Nhìn thấy Khương Trần thái độ kiên quyết, Hoa Mãn lâu nói ra, Khương Minh, ngươi đối với ta Hoa gia đại ân đại đức, đầy lầu thực sự là không cần báo đáp, về sau có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, đầy lầu nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Khương Trần mỉm cười, nói ra, Hoa huynh khách khí. Chương 322, trở về Tương Dương, mẫu tử quen biết nhau. Một hai cầu đặt mua. Chương 322, trở về Tương Dương, mẫu tử quen biết nhau. Một hai cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Tố Tâm, gió bụi mệt mỏi đi tới một tòa thành trì trước. Tố Tâm cô nương, phía trước chính là Tương Dương thành. Chỉ về đằng trước thành trì, Khương Trần nói ra. Công tử, con ta thật tại Tương Dương thành bên trong. Tố Tâm nói ra. Ở trên đường, Khương Trần cũng sắp thành thị phi tình huống, đều báo cho Tố Tâm. Ân. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, con trai ngươi thành thị phi, đã là Tương Dương thành chủ phụ cung phục. Này 20 năm, hắn nhất định qua được rất khổ cực. Ta thật xin lỗi hắn. Không biết hắn vẫn sẽ hay không nhận thức ta. Tố Tâm trên mặt đẹp, lộ ra vẻ lo âu. Lúc đó vì ngăn cản Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị quyết đấu, Tố Tâm sắp thành thị phi phó thác cho một bên nhà bên đại thẩm. Thật không ngờ, chính mình chuyến đi này sẽ không có trở về. Nghĩ đến thành thị phi những năm này trải qua, Tố Tâm tim như bị dao cắt. Tố Tâm cô nương, ngươi không cần lo lắng, con trai ngươi thành thị phi rất trọng tình cảm, là một cái người tốt. Khương Trần trấn an nói. Đa tạ công tử. Tố Tâm cảm kích nói. Khương Trần mang theo Tố Tâm tiến vào Tương Dương thành, cửa thành miệng thủ vệ cùng bách tính nhìn thấy Khương Trần, nhao nhao cùng Khương Trần chào hỏi. Bây giờ, tại Tương Dương thành, Khương Trần hy vọng, ngoại trừ Quách Tĩnh phu phụ không bảy ở ngoài, không ai bằng. Tất cả mọi người biết, lần trước Quách Tĩnh bị Kim Luân Pháp Vương bị thương nặng, nếu không phải Khương Trần ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng Tương Dương thành sớm đã bị Đại Nguyên Hoàng triều công phá. Khương Trần đồng dạng mặt nở nụ cười, gật đầu hồi ứng mới. Công tử, thật không ngờ, ngươi như vậy chịu đến Tương Dương quân dân kính yêu. Tố Tâm kinh ngạc nói. Người chính là như vậy, ngươi đối với bọn họ tốt, bọn họ liền đối với ngươi tốt. Khương Trần cười nhạt, ánh mắt nhìn phía trước, nhưng là thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không phải Thành Thị Phi sẽ còn là ai? Thành Thị Phi. Khương Trần thanh âm không lớn, lại chuẩn bị không có lầm rơi vào rồi Thành Thị Phi trong lỗ tai. Công tử, ngươi trở về. Nghe được Khương Trần mà nói, Thành Thị Phi xoay người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá khi thấy Khương Trần bên người Tố Tâm lúc, không biết vì sao, Thành Thị Phi có một loại huyết mạch tương liên cảm giác quen thuộc. Thành Thị Phi, trước đó ta đáp ứng qua ngươi, giúp ngươi tìm được cha mẹ ruột của ngươi. Khương Trần cười nhạt nói, ý tứ của ngươi, nàng là ta mẹ ruột. Thành Thị Phi cũng không đốc, trong nháy mắt phản ứng kịp. Khương Trần cười không nói, khẽ gật đầu. Không phải là mà Tố Tâm nhìn Thành Thị Phi, đã là lệ nóng doanh trọng. Từ Thành Thị Phi ánh mắt ở giữa, Tố Tâm đã thấy lau một cái Cổ Tam Thông cái bóng. Ngươi thực sự là ta mẹ ruột. Thành Thị Phi vẫn bán tín bán nghi. Không phải là mà, chân phải của ngươi gan bàn chân phía trên, có phải hay không có bốn viên nốt rồi đen? Tố Tâm nói ra. Thành Thị Phi vội vã cởi chân phải bớ, lộ ra bàn chân, quả nhiên có bốn viên nốt rồi đen. Không phải là mà nương Thành Thị Phi rốt cục xác nhận, cô gái trước mắt đích thật là mẹ ruột của mình. Mẹ con quen biết nhau, hai người đều là kích động đến rơi lệ. Không phải là nương không tốt, để ngươi mấy năm nay chịu khổ. Tố Tâm nuốt ve Thành Thị Phi gương mặt của, đau lòng nói ra. Nương, hài nhi không khổ, từ nay về sau, ta Thành Thị Phi có mẹ. Thành Thị Phi nói ra, đối với, nương, cha ta là ai? Công tử, ngươi không có nói cho không phải là mà sao? Tố Tâm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía một bên Khương Trần. Thành Thị Phi, cha ngươi chính là tại Thiên Lao ở giữa truyền thụ ngươi nội lực Cổ Tam Thông. Khương Trần nói ra. Cổ Tam Thông là cha ta. Nghe vậy, Thành Thị Phi nhìn về phía Tố Tâm. Không phải là mà, cha ngươi đúng là bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Tố Tâm nói ra. Nguyên lai cha ta là Cổ Tam Thông. Thành Thị Phi tự lẩm bẩm, nhưng là có chút mờ mịt. Thượng tiên có đức hiếu sinh a. Tam Thông vây ở Thiên Lao 20 năm, cuối cùng vẫn là đem một thân công lực chuyển cho ngươi, đây không phải là thiên ý là cái gì? Tố Tâm nói ra. Thành Thị Phi, hảo hảo cùng ngươi nương trò chuyện. Biết Tố Tâm cùng Thành Thị Phi mẹ con gặp nhau, khẳng định có rất nói nhiều muốn nói, Khương Trần dặn dò Thành Thị Phi một câu sau đó, liền trước một bước hồi phủ thành chủ. Khương Trần ca ca. Làm Khương Trần đi tới phủ thành chủ cửa thời điểm, nhận được tin Quách phủ tiến lên đón. Phù Nhi. Thấy Quách phủ, Khương Trần mỉm cười. Khương Trần ca ca, ngươi rốt cục chịu trở về. Quách phủ bán giận nói. Khương Trần vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Quách phủ đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Phù Nhi, ngươi sinh khí. Ngươi xem đây là cái gì?" Khương Trần như là thay đổi ma pháp một dạng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cây tinh xảo dây chuyền vàng. "Đây là đưa cho ta." Quách phủ tiếp nhận hàng liên, vui vẻ nói, "Ngươi không vui sao? Quên đi." Khương Trần làm bộ muốn cầm về dây chuyền vàng, Quách phủ liền vội vàng nói, "Ưa thích, ưa thích." Nhìn Quách phủ dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Phù Nhi, cha ngươi cùng mẹ ngươi đâu? Cha ta đi dò xét thành phòng. Mẹ ta tại Đào Hoa đảo bên trên, vẫn chưa về đâu." Quách phủ nói ra. Nghe được Hoàng Dung vẫn còn ở Đào Hoa đảo bên trên, Khương Trần trong lòng có vẻ mất mát. Lẽ nào Hoàng Dung là bởi vì trốn tránh chính mình mà cố ý không trở lại sao? Đối với Khương Trần ca ca, còn có một việc tình, không biết nên không nên cùng ngươi nói. Quách phủ nói ra. "Nói đi." Khương Trần nói ra. "Giả Tự Đạo con trai Giả Dịch, bởi vì tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma, trở thành hoạt tử nhân, cần một vị thiên nhân cảnh võ giả 410 đi vào vì đó trị liệu." Quách phủ nói ra. "Cha ngươi ý tứ, gọi là ta đi giúp Giả Dịch trị liệu." Nghe được Quách phủ mà nói, Khương Trần cười nhạt. Giả Dịch nhất định là tu luyện tự viết giả trường sinh quyết mới tẩu hỏa nhập ma. Khương Trần đã sớm kết luận, Cổ thị phụ tử nhất định sẽ học trộm giả trường sinh quyết, không có nghe nói Tống đế tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng là Tống đế không có tu luyện giả trường sinh quyết. Như thế có chút đáng tiếc. Giống như Tống đế như vậy hôn quân, phòng trừng cũng ăn không hết tu luyện khổ. Khương Trần ca ca, Giả Tự Đạo nói, nếu như ngươi có thể đủ để chữa khỏi Giả Dịch, liền có thể đem trước đó khất quân lương toàn bộ bổ đủ. Quách phủ nói ra. Cái này hẳn là trích cấp tương dương quân lương, hiện tại ngược lại giống như bố thí một dạng. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, ngươi hãy giúp ta một chút cha a. Quách phủ lắc lắc Khương Trần cánh tay, nói ra. Tốt. Phú Nhi mở miệng, ta có thể không đáp ứng lý lẽ. Khương Trần nói ra. Cảm tạ Khương Trần ca ca. Khương Trần ca ca tốt nhất. Quách phủ nhón chân lên, tại Khương Trần gương mặt của hôn lên một ngụm, mặt cười nhưng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, bởi vì nàng phát hiện, một màn này bị chúng quanh hộ vệ người hầu xem vừa vặn, nhẹ nhàng dậm chân một cái, xoay người chạy ra. Nhìn Quách phủ thân ảnh, Khương Trần cười nhạt, hắn sở dĩ sảng khoái đáp ứng Quách phủ, cũng là có trong lòng mình kế hoạch.